Chương 47, quá yếu chương 47, quá yếu, giờ phút này hắn toàn thân dâng trào ra máu tươi, mặc dù không có như huyết tiên sát như vậy trực tiếp nổ tung, nhưng cũng đã làm mất đi ý thức, không rõ sống chết. Một tay chọi cứng trường đao, tiện tay đánh bay tuyệt đao môn thiên tiêu. Chiêu này, để trên đài dưới đài tất cả đều nghẹn ngào, không có người ngờ tới sẽ là kết quả này, vốn cho rằng là trận long tranh hổ đấu. Đây thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, rất nhiều trong lòng người hiện hiện câu nói này. Hào tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Thạch Chấn Nhạc đứng dậy, hắn đứng tại vậy thì có như một tòa núi nhỏ. Tiếp ta một quyền. Hắn nhanh chân bước ra, bắp thịt cả người như sắt đúc căng cứng, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, nắm đấm như là như cự thạch đánh tới hướng Tần Dạ. Quyền phong gào thét, mạnh mẽ như sơn nhạc, thẳng đến Tần Dạ ngực. Tần Dạ vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, đợi cái này giống như núi năm đấm bung đến, hắn đồng dạng huy quyền lên kích. Hai người nắm đấm trên không trung chạm vào nhau, Thạch Chấn Nhạc nắm đấm chừng Tần Dạ gấp hai lớn nhỏ. Phản phất sau một khắc liền có thể đem Tần Dạ nghiền nát. Nhưng mà, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Hai quyền đấm nhau, Tần Dạ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Thạch Chấn Nhạc như bị sét đánh, cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Quá yếu. Tần Dạ thanh âm bình tĩnh như nước, ngược lại nhìn về phía đài sen đám người. Đông đảo thiên tiêu sắc mặt đều là đổi biến, nhưng mà, mặc dù bọn hắn trong lòng không cam lòng, lại không người có thể phản bác. Chỉ một lát sau, bọn hắn tam quan lấy chấn vỡ, lúc nào xuất hiện dạng này một hào nhân vật. Tiễn Phong Nhiên cùng Thạch Chấn Nhạc hai vị này tuyệt đao môn cùng thất tinh bảo dòng chính truyền nhân, một chiêu không đến liền đã chật vật ngã xuống đất. Bọn hắn thực lực trong thế hệ tuổi trẻ có thể xưng đỉnh tiêm, mà ở Tần Dạ trước mặt, lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Đông đảo thiên kiêu rõ ràng Tần Dạ lợi hại, nhưng ở nhiều người như vậy quan chủ dưới, làm sao có thể như vậy nhận vua? Ta tới. Tiễn Phong Nhiên đột nhiên vung đao bổ tới, đao quang như điện. Nhưng mà Tần Dạ chỉ là nhẹ nhàng quát tay, lưỡi đao liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, Tiễn Phong Nhiên lảo đảo lùi lại, sắc mặt đổi biến. Liêu Hoa hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên cơ phiến đột nhiên triển khai. Phiến lá vung khẽ ở giữa, hưu 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 âm thanh không ngừng, không số ám khí như mưa rơi bắn ra. Cùng lúc đó, Bích Thủy Đường Lư Thừa thân hình như nước chảy linh động, cấp tốc tới gần Tần Dạ, trong tay chiêu thức lăng lệ, thẳng đến Tần Dạ yếu hại. Hai đạo công kích cơ hồ phong kín Tần Dạ đường lui. Nhưng mà, Tần Dạ du long bộ thi triển, động tác nước chảy mây trôi, trong nháy mắt liền tìm ra cửa ra duy nhất, tránh thoát tất cả ám khí, thành thạo điêu luyện. Hai vị thiên tiêu thế công ở trước mặt hắn như là trò đùa, trong nháy mắt liền bị hóa giải. Hắn đã là lớn người tiến lên, muốn chủ động kết thúc trận này đấu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, năm vị đỉnh cấp thiên kiêu đã có hai người bại dưới, còn lại hai người cũng tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, một mực xếp bằng ở chính giữa đài sen Âu Dương Trị chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như điện ngưng trọng mở miệng, "Tần Dạ, ngươi sát thực rất mạnh." Âu Dương Trị thanh âm trầm thấp, hắn chậm rãi đứng dậy, trường bào không gió mà bay, quanh thân tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng một thanh trường kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ. Hàn quang lấp lóe, kiếm khí như hồng, trực chỉ Tần Dạ. Kiếm này chưa từng tùy tiện ra khỏi vỏ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, trường kiếm vạch phá bầu trời, kiếm khí giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa hướng Tần Dạ quét sạch mà đi. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang lăng lệ sát ý. Tần Dạ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía kia kiếm ảnh đầy trời. Kiếm không tệ, đáng tiếc dùng kiếm người. Quá yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại kiếm ảnh bên trong, quyền phong như lôi đình ảnh ra, trực tiếp đón lấy kiếm mãnh liệt kiếm khí. Ầm 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 ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp vang lên, kiếm khí cùng quyền phong trên không trùng kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng. Mỗi một đạo kiếm khí tại Tần Dạ quyền phong hạ nhau nhau vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Không có khả năng. Âu Dương Trị gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, thân kiếm nổi lên một tầng huyết sắc quang mang. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm, kiếm thế trong nháy mắt tăng gọn, kiếm khí hóa thành một đầu màu máu cự long, dương nhanh múa vút hướng Tần Dạ đánh tới. Máu Long kiếm quyết. Dưới đài có người kinh hô, đây là thần binh các cấm thuật, Âu Dương Trị thậm chí ngay cả chiêu này đều dùng đến. Tần Dạ mắt đối mặt kia màu máu cự long, hắn vẫn như cũ không tránh không né, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay có chút nắm chặt. Phá. Hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, như là một đạo núi liền trời đất lôi đỉnh, nhấc quyền đánh phía kia màu máu cự long. Cùng cự long đụng nhau trong nháy mắt, thiên địa phảng phất cũng vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bộc phát ra. Vang. Màu máu cự long tại Tần Dạ quyền phong hạ từng khúc nổ tung, hóa thành vô số huyết quang tiêu tán. Âu Dương Trị sắc mặt đổi biến, còn chưa kịp phản ứng, Tần Dạ thân hình đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi. Âu Dương Trị con ngươi đột nhiên co vào, vừa định lùi lại, lại phát hiện chính mình đã bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, không thể động đậy. Tần Dạ nắm đấm vung ra, trực tiếp đánh tới hướng Âu Dương Trị mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Âu Dương Trị đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, máu tươi cùng óc vang khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ đại sen. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Thần binh các thiếu chủ, Âu Dương Trị, vậy mà liền dạng này bị một quyền đánh sát. Trong chốc lát, một đạo nổi giận gào thét ầm vang nổ vang, cuồn cuộn sóng âm quét sạch toàn trường, thằng nhãi ranh. Sao dám như thế? Chương 48, liên thủ chương 48, liên thủ lúc này đã gần kề gần hoàng hôn, màn đêm buông xuống. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Âu Dương Dư Thiên trợn mắt tròn xoe, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình lăng không mà lên, vững vàng rơi vào chính giữa đài sen. Hắn áo bào trong gió bay phất phới, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn bạn không nghĩ tới, chỉ làm một cái chớp mắt, thần binh các coi trọng nhất truyền nhân, Âu Dương Trị lại sẽ chết trên liên đài chi hội, bản này hẳn là hắn rực rỡ hào quang thời điểm. Còn lại mấy vị tông sư sớm tại nhà mình truyền nhân thụ thương lúc, liền đã kìm nén không được. Bây giờ gặp Âu Dương Dư Thiên không để ý quy tắc nhảy lên đài sen, nhao nhao cùng nhau bay người lên trên đài sen. Bọn hắn cấp tốc đi vào nhà mình thế lực truyền nhân trước, túi người xem xét, chỉ gặp các nhà truyền nhân đều đã là bị trọng thương, nhưng cũng may còn dư có một hơi tại. Hảo tiểu tử, ra tay càng như thế tàn nhẫn. Một bộ áo bào đen khỏa thân thất sát môn chủ Yến Quy Minh, quanh thân sát khí bốn phía. Thiên cơ các chủ Vân Thương Vũ, còn sót lại chỉ có một con mắt cũng hơi nheo lại, hiện lên hàn quang, đối mặt rất nhiều cao thủ, như vậy cử trọng được hình, cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được. Ngươi tuyệt không phải thông mạch cảnh tu vi. Lời vừa nói ra, mấy vị tông sư liếc nhìn nhau, trong lòng đã là hiểu rõ. Tần Dạ trong nháy mắt, đưa tay bại năm vị thiên tiêu, bọn hắn sớm có nảy hoài nghi, lúc này chẳng qua là càng thêm xác định thôi. Hắn chẳng lẽ là tông sư? Bên dưới đài sen đám người cũng như ở trong mộng mới tỉnh, thấp giọng nghị luận. Âu Dương Trị mặc dù tại Tần Dạ trong tay một lát liền là bại, nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng hắn thế nhưng là thực sự thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực đã đạt thông mạch cảnh cực hạn. Ngay cả hắn đối mặt Tần Dạ lúc đều không chịu được như thế, kia Tần Dạ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có lẽ chỉ có một cái, đó chính là hắn cũng không phải là thông mạch cảnh, mà là quy nhất cảnh tông sư, mới có thể có như thế uy năng. Ngươi là phương nào lão quái? Có mục đích gì? Âu Dương Dư Thiên lạnh lùng mở miệng, dám lẫn vào ta An Dương Quốc Liên Đài chi hội, giết ta tông môn tiên tiêu. Hắn không tin có như thế tuổi trẻ người, liền đã đạt tông sư chi cảnh. Khả năng duy nhất chính là người này dùng đặc thủ nào đó thủ đoạn dịch dung mà thành. Mấy vị khác đỉnh tiêm thế lực tông sư cũng gật đầu, nhao nhao sai người đem trên đài sen tuổi trẻ những cao thủ mang xuống. Nói đi, ngươi đã là tông sư, lại đóng vai trưởng thành nhẹ thiên tiêu lẫn vào liên đài chi hội, có gì tầm nhìn? Có chúng ta mấy lao giả tại, ngươi như lúc này không cho chúng ta một cái công đạo, chẳng lẽ còn nghĩ bình yên chạy thoát? Mấy vị tông sư ánh mắt như điện, chăm chú khóa chặt Tần Dạ, phản phất sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Đông đảo cao thủ trẻ tuổi, phàm còn có ý thức, đều là sắc mặt phức tạp. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt đều hội tụ đến kia một bộ áo xanh thân ảnh bên trên. Tông sư, nam tử kia đúng là một vị tông sư. Đạt được chư vị tông sư xác nhận, đè nén tiếng nghị luận rốt cuộc không che giấu được, kinh hô liên tiếp. Lục Thanh Hà thần sắc lo lắng, Tô Nguyệt Kiến miệng nhỏ khẽ nhếch, Tô Ánh Chân gương mặt xinh đẹp chỉ trọng. Tông sư, hai chữ này phân lượng, không cần nói cũng biết. Hiện nay An Dương Quốc tồn tại tông sư, không cao hơn 10 ngón số lượng. Thật chẳng lẽ như Âu Dương Dư thì nói, Tần Dạ là đến từ nước khác, có ý khác, lẫn vào liên đại chi hội. Nếu không vì sao chưa từng nghe nói qua cái này một hào nhân vật? Âu Dương Dư Thiên mày trắng dựng thẳng lên, mở miệng lần nữa, ngươi đã thành tông sư. Khi dễ tiểu bối có gì tài ba? Liên để ta lão gia hỏa này đến chiếu cố ngươi. Tay hắn một chiêu, chân khí dẫn dắt phía dưới, dưới đài thần binh các thế lực chỗ chỗ, liền có một vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bắn vào đài sen rơi vào trong tay hắn. Đó là một thanh tạo hình kỳ lạ, chừng một người cao to lớn trường kiếm. Như muốn báo thủ, trực tiếp động thủ là được. Làm gì còn tìm cái quang minh chính đại lấy cớ? Tần Dạ rốt cục mở miệng. Hừ. Âu Dương Dư Thiên hừ lạnh một tiếng, chờ cầm xuống ngươi, tự nhiên biết ngươi là phương nào thế lực, có mục đích gì đến nhiễu loạn ta An Dương Quốc Liên Đài chi hội. Nói tất, trường đao trong tay của hắn đột nhiên vung ra, lưới đao xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít chém về phía Tần Dạ. Tông sư thực lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát, đao quang như giải lụa bạch phá bầu trời, không khí đều bị đánh đến tê tê rung động. Tần Dạ dưới chân điểm nhẹ, tay áo theo gió giơ lên, giống như du long nhẹ nhàng tránh đi một kích chí mạng này. Lưới đao sát qua góc áo của hắn, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn, lại chưa thể tổn thương hắn mảy may. Âu Dương Dư Thiên khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng lanh ý, cổ tay đột nhiên nhất chuyển, dường như xúc động cái gì cơ quan, trôi đao sau bưng bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén liêm đao. Liêm đao lưới đao vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, thẳng đến Tần Dạ eo. Một kích này nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn đến cực điểm, cơ hồ phong kín Tần Dạ tất cả đường lui. Mấy vị tông sư nín hơi ngưng thần, ánh mắt khóa chặt chiến trường, đao quang kiếm ảnh ở giữa, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Là Dư Thiên huynh phá ảnh đao liêm thanh binh khí này thế nhưng là hắn tác phẩm đắc ý. Thiên cơ các độc nhãn tông sư Vân Thương Vũ nói: "Hừ, đao không giống đao, còn thể thống gì?" Tuyệt đao môn tông sư Lệ Vô Ngân tay ôm trường đao màu đen, lạnh lùng mở miệng. Thất tinh bảo bảo chủ Thạch Đấu huyện tiếng như hồng trùng, người kia chỉ sợ không rõ ràng Dư Thiên huynh binh khí, cái này một liêm xung dưới, hơi không cẩn thận nặng hạ tông sư đều muốn bị chặn ngang chặt đứt. Cho dù là tu hành đoán thể ngoại công ta, cũng sẽ thụ không nhỏ tổn thương. Thắng bại đã định, mấy vị tông sư nhao nhao gật đầu. Mặc dù người kia nhục thân mạnh đáng sợ, nhưng làm thần binh các trưởng lão Âu Dương Dư Thiên, chính hắn sử dụng vũ khí thế nhưng là tăng thêm không ít quáng hiếm thấy tài. Lấy kia phá ảnh đao liêm trình độ sắc bén, người kia nhục thân mạnh hơn, tất nhiên sẽ thụ không nhỏ tổn thương, này lên kia xuống xuống dưới, ai thắng ai thua đã sáng tỏ. Võ công chính là như vậy, thay đổi trong nháy mắt. Cho dù mấy người bọn họ cùng là tông sư cảnh, nhưng một trận chiến đấu cái nào đó quyết sách liền sẽ ảnh hưởng thắng bại đi hướng, ai đối đầu ai, cũng không dám nói có thể tuyệt đối chiến thắng. Phá ảnh đao liêm vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, mắt thấy là phải đem Tần Dạ chặn ngang chém thành hai nửa. Lúc này, Tần Dạ trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có bực này kỳ lạ binh khí. Hắn vì tránh né lúc trước bổ tới trường đao, lúc này phía dưới, cho dù là đã hắn du long bộ, cũng khó có thể lần nữa điều chỉnh tránh né. Nhưng này lại như thế nào? Tần Dạ thần sắc lạnh nhạt, vô cùng tinh thuần trắng nuốt chân khí ngoại phóng, bàn tay nô ra, đón lấy kia chém tới liêm đao. Xì, xì xì, bao trùm lấy chân khí phá ảnh đao liêm cùng hắn như bạch ngọc bàn tay một trận ma sát, kích thích từng đợt chói tai, phản phất kim loại ma sát thanh âm. Tần Dạ nắm chặt liêm đao lưới đao, thân thể thay đổi, đùi phải một cước đá vào Âu Dương Dư Thiên lồng ngực chỗ, lực lượng khổng lồ dưới, Âu Dương Dư Thiên trong nháy mắt bay ra hơn 10 trượng, đâm vào băng sơn phía trên. Hắn không có tần dạng nhục thân, mặc dù dùng chân khí hộ thể, nhưng vẫn cũ phốc phốc phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, trong đó mơ hồ xen lẫn một chút khối vụn, khí tức tàn yếu. Tần dạng thần sắc lạnh nhạt, có chút lệch thân ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy vị tông sư. T. Trên đài dưới đài vang lên từng đợt hít khí lạnh thanh âm. Nguyên bản vẫn là tốt đẹp thế cục trong nháy mắt thay đổi. Mấy vị tông sư thần sắc hãi nhiên, quanh thân đều tràn ra xương trắng chân khí, khống chế không nổi của cuộn, hiển nhiên đã là khiếp sợ đến cực điểm. Nếu là lúc trước Tần Dạ lấy nhục thân ngạnh kháng công kích ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ xuất thủ thế nhưng là một vị tông sư, mà lại còn là sử dụng sắc bén thần binh. Dù vậy, hắn lại cũng có thể tay không ngăn trở, thân thể này đến mạnh bao nhiêu? Tuyệt Đao môn chủ Lệ Vô Ngân lúc này đã là tay cầm hắc đao, cũng không tiếp tục phục lúc trước hai tay ôm ngực bộ dáng. Thất Sát môn chủ Yến Quy Minh thì là không biết từ chỗ nào móc ra một thanh đỏ như máu dao găm, đã trở tay nắm chặt, chân khí khuấy động mà ra. Thiên Cơ các chủ trong tay cầm quạt, trầm giọng hỏi: "Lão Thạch, lấy nhục thể của ngươi, toàn lực phía dưới có thể làm được hay không?" Hắn mặc dù dạng này đặt câu hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Thạch Đấu Huyện có rõ ràng so mấy vị khác tông sư một vòng to khổ người, lúc này hắn khó có thể tin lắc đầu, không có khả năng. Cho dù là đã xem ta Thất Tinh Bạo bắt đầu chấn nhạc công luyện tới viên mãn, cũng tuyệt đối không thể dưới một kích này lông tóc không tổn hao gì. Mấy vị tông sư đều ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Dạ, hoặc là rút đao, hoặc là chấp phiến, hoặc là nắm tay, đều riêng phần mình tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ Tần Dạ sau một khắc liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Bên dưới đài sen đám người cũng nín hơi ngưng thần, hô hấp đều phảng phất đình trệ. Nhưng mà Tần Dạ mặc dù mặt hướng mấy vị tông sư, ánh mắt lại sớm đã rơi vào trước mặt hiện hiện mấy hàng chữ nhỏ bên trên. Linh căn, âm linh căn, ngưng chân, có thôi diễn âm linh căn rốt cục có thể lần nữa thôi diễn. Tần Dạ trong lòng vui vẻ. Ý vị này giữa sân tất nhiên có ẩn chứa tân kim chi lực vật liệu. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy vị tông sư binh khí trong tay, mở miệng nói: "Giao ra trong tay các ngươi binh khí, ta có thể để các ngươi bình yên tối lui." Thanh âm tuy nhỏ, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Mấy vị tông sư thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên không ngờ tới Tần Dạ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà binh khí tại bọn hắn mà nói, giống như nửa cái tính mạng, chẳng những cùng thực lực bản thân chặt chẽ tương liên, thay thế biểu lấy bọn hắn tôn nghiêm, như thế nào lại tùy tiện giao ra binh khí? Yêu cầu này bọn hắn tự nhiên không thể lại đồng ý, chuyện hôm nay bất quá là cái hiểu lầm, các hạ nếu có yêu cầu gì, không ngại đưa ra, chúng ta đều có thể như vậy coi như thôi. Thiên Cơ các chủ Vân Thương Vũ đứng ra hòa hoan thế cục, trầm giọng mở miệng: "Các hạ thực lực tuy mạnh, nhưng không bằng đều thối lui một bước, như thế nào?" Thất Sát môn môn chủ Yến Quy Minh thì cười lạnh một tiếng, trong tay đỏ như máu dao găm có chút rung động: "Thật sự cho rằng ngươi thắng định? Cùng là tông sư, chúng ta còn có 4 người, mà ngươi chỉ có 1 người." Còn lại mấy vị tông sư dù chưa mở miệng, nhưng trên nét mặt đã để lộ ra đồng ý chi ý hiển nhiên, nếu là Tần Dạ không chịu nhượng bộ, bọn hắn liền sẽ liên thủ vây công. Tần Dạ cùng Âu Dương Dư Thiên một trận chiến, đã để mấy vị tông sư rõ ràng ý thức được lẫn nhau thực lực sai biệt. Cho dù là nhất tự ngạo tuyệt đao môn chủ Lệ Vô Ngân, cũng minh bạch đơn độc đối đầu Tần Dạ, tuyệt không phần thắng. Nhưng mà, đối mặt mấy vị tông sư vây giết chi thế, Tần Dạ lại theo cựu thần sắc lạnh nhạt không thèm để ý chút nào. "Giao ra binh khí, vẫn là chết, chính các ngươi tuyển đi." Tần Dạ ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ. Đài sen phía trên, bầu không khí trong chốc lát cương ngưng tới cực điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đây là, mấy vị tông sư đều thừa nhận không bằng nam tử mặc áo xanh kia, muốn liên thủ rồi. Mau lui lại xa một chút, đừng bị tác động đến. Đúng đúng, tranh thủ thời gian né tránh. Bên dưới đài sen rất nhiều nhất lưu cao thủ nhao nhao lui lại, sợ bị sắp buộc phát chiến đấu tai họa. Về phần lúc trước tuyên bố muốn trả thù Tần Dạ huyết ý Liễu môn trưởng lão, sớm đã không biết trốn đến nơi nào. Tô Ánh Chân thì là lôi kéo Tô Nguyệt Kiến cũng cách xa chút, các nàng tìm tới chính lo lắng nhìn về phía đài sen Lục Thanh Hà. Lúc này, Tô Nguyệt Kiến vẫn là một mặt mờ mịt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoang mang. Làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi? Tần Dạ rõ ràng là cùng nàng cùng nhau đến đây, làm sao trong nháy mắt liền thành mục tiêu công kích, thậm chí bị mấy vị tông sư liên thủ nhằm vào. Các ngươi liên đài chi hội, chính là như vậy lấy nhiều khi ít. Lục Thanh Liên nhìn thấy hai nữ, phẫn nộ nói. Tô Nguyệt Kiến lấy lại tinh thần, trong lòng lo lắng, liền muốn đi là Tần Dạ giải thích. Dù sao, Tần Dạ là nàng mang tới, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn tuyệt không phải cái gì gian tế hoặc có ý khác người. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra một bước, liền bị một bên Tô Ánh Chân kéo lại. "Tỷ tỷ." Tô Nguyệt Kiến nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Chân, trong mắt mang theo không hiểu. Tô Ánh Chân vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: "Nguyệt Kiến, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ngươi thật hiểu rõ lai lịch của hắn sao? Một cái hạ người vô danh, lại có được thực lực kinh khủng như thế, thậm chí có thể cùng mấy vị tông sư chống lại. Ngươi thật tin tưởng hắn chỉ là người trẻ tuổi sao?" Tô Nguyệt Kiến sững sờ, há to miệng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Tô Ánh Chân tiếp tục nói: "Hắn có lẽ so ngươi nhìn qua rất nhiều, chỉ là có thuật chú nhan, nhìn tuổi trẻ thôi. Loại nhân vật này, tuyệt không phải chúng ta có thể tùy tiện phỏng đoán. Hiện tại thế cục phức tạp, ngươi như tùy tiện mở miệng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét." Thế nhưng là, Tô Nguyệt Kiến còn muốn nói điều gì, lại bị Tô Ánh Chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức nói không ra lời. Tô Nguyệt Kiến mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bị khuất, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem tỉ tỉ. Tô Ánh Chân than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng không phải ngươi mở miệng thời điểm." Nàng nhìn về phía bên cạnh một mặt cảnh giác nhìn về phía nàng Lục Thanh Hà, đợi đừng núp đích. Lập tức, từng đạo xương trắng chân khí từ trong cơ thể nàng ngoại phóng mà ra. Vị này An Dương quốc trưởng công chúa bình thường không hiện sơn không lộ thủy, lại đúng là một vị thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ. Tô Ánh Chân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đài Sen, trong lòng âm thầm cảnh giác. Thực lực thế này, chỉ sợ đều có thể cùng quốc sư sánh vai. Làm An Dương quốc trưởng công chúa, nàng không thể không cẩn thận. Có được tùy tiện bao trùm cùng chư vị tông sư thực lực, bực này nhân vật thực sự không nên không có bất kỳ cái gì vết tích, như thế đột ngột xuất hiện. Chương 49, sơ hiện chương 49, sơ hiện Đài Sen phía trên, bầu không khí khẩn trương đến phảng phất một cây căng cứng dây cùng, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Mấy vị tông sư quanh thân chân khí phun trào, như là sắp núi lửa bộc phát, tùy thời chuẩn bị liên thủ vây công Tần Dạ. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận kéo dài kiếm minh. Bang, một đạo kỳ dị tiếng kiếm reo quanh quần tại băng hồ phía trên, khiến mọi người tại đây tâm thần chấn động. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ đằng xa phi tốc mà tới. Một người thân mang áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, lúc này có chút ra khỏi vỏ, chính là An Dương quốc quốc sư Lạc Cẩm Linh. Một người khác thì là một bộ áo lam, đầu đội cao quan, chính là thần binh các chủ Âu Dương Dư Chính. Hai người từ báo tin thần binh các đệ tử chỗ nhận được tin tức về sau, liền ngay cả bận bịu chạy đến. Quốc sư, Dư Chính các chủ. Mấy vị tông sư thấy thế, trong lòng đều không tự giác thở phào một cái. Lạc Cẩm Linh hai người rơi vào Đài Sen phía trên, khẽ gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tần Dạ. Các hạ người nào, dám ở ta An Dương quốc cảnh nội làm càn? Âu Dương Dư Chính thanh âm trầm giọng nói. Lạc Cẩm Linh ánh mắt như vực sâu, chậm rãi ngước mắt, liên đài chi hội, vốn là thiên hạ anh kiệt tổng hợp chi thịnh sẽ, ngươi lại tàn sát ta An Dương cao thủ, khinh nhẫn ta An Dương quốc ngàn năm truyền thừa. Không cần nhiều lời, trước đem hắn cầm xuống, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Thạch Đấu huyện oang oang, song quyền nắm chặt, chiến ý sôi trào. Không tệ, như thế cũng đủ, nếu không trấn áp, ta An Dương quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Cơ các chủ Vân Thương Vũ quạt xếp nhẹ lay động, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lạc Cẩm Linh cùng Âu Dương Dư Chính hai người đến, để mấy vị tông sư trong lòng đại định. Nguyên bản còn có hòa đàm chi ý Vân Thương Vũ, cũng không che giấu nữa, trực tiếp biểu lộ thái độ. Quốc sư Lạc Cẩm Linh làm An Dương quốc không thể tranh cãi đệ nhất nhân, hắn toàn lực xuất thủ mạnh bao nhiêu, ngay cả bọn hắn những này tương đối quen thuộc tông sư cũng không từng gặp. Mấy vị tông sư đều tin tưởng, trước mặt nam tử mạnh hơn, cũng không có khả năng địch qua quốc sư. Mà bọn hắn một phương này ngoại trừ quốc sư Lạc Cẩm Linh, còn có 5 vị tông sư, đều xuất từ thế lực lớn, công lực thâm hậu. Dù là sẽ mặt xuống, vây công một người, há có không thắng lý lẽ. Tần Dạ đối mặt với mấy vị tông sư mãnh liệt mà đến sát ý, chỉ là nhàn nhạt quét mắt quốc sư Lạc Cẩm Linh con người. Lúc này, một vòng phá lệ rõ ràng cựu trọng lưu ly luân, trong mắt hắn hiện hiện. Tần Dạ ánh mắt chậm rãi đảo qua Đài Sen phía trên mấy vị khác tông sư, phát hiện mỗi người trong mắt đều có một vòng giống nhau lưu ly luân. Hắn ngược lại nhìn về phía Đài Sen phía dưới, các đại môn phái cùng một chút thế lực nhỏ bé môn chủ trưởng lão, tất cả đều là nhất lưu cao thủ, lúc này trong mắt đều hiện ra đồng dạng lưu ly luân. Liền ngay cả xa xa Tô Nguyệt Yến, Tô Ánh Chân, Lục Thanh Hà trong số ba nữ, Tô Ánh Chân trong mắt cũng có nhàn nhạt cựu trọng lưu ly luân hiện hiện. Mà giữa sân chỉ có những cái kia thực lực yếu kém đệ tử cùng tối tớ, tựa hồ không bị cái này lực lượng thần bí xâm nhiễm. Hắn cảm nhận được thể nội chân khí phun trào, trong chàng kia cố quần quần khí tức thần bí càng thêm nồng hậu dày đặc, tùy thời muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng thủy chung e ngại không tiến. Tần Dạ nhìn về phía người quốc sư kia Lạc Cẩm Linh, nhưng ngoại trừ kia cố càng thêm nồng hậu dày đặc lực lượng thần bí, cũng không từ trên người hắn cảm ứng được nửa điểm linh khí. Đây cũng chỉ là một kẻ phàm nhân thôi. Tần Dạ nhìn thẳng quốc sư Lạc Cẩm Linh nói, nơi này là ngươi động tay chân. Lạc Cẩm Linh mặt không đổi sắc, cớ gì nói ra lời ấy? Mấy vị khác tông sư bị bất thình lình chất vấn làm cho không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Tần Dạ thản nhiên nói, động thủ đi, để cho ta xem bản lĩnh của các ngươi. Câu nói này như là thuốc nổ đốt lên dây dẫn nổ, trong nháy mắt dẫn nổ Đài Sen phía trên thế cuộc khẩn trương. Mấy vị tông sư liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hàn quang. Thất Tinh Bảo chủ Thạch Đấu huyện dẫn đầu làm khó dễ. Hắn trợn mắt tròn xoe, bắp thịt cả người như sắt đúc từng cục, lôi cuốn lấy chân khí song quyền, mang theo có thể khai sơn liệt thạch lăng lệ sát ý mà tới. Vô số đạo quyền ảnh cũng theo đó như tinh đấu hướng phía Tần Dạ ầm vang đệ xuống. Cùng một sát na, Thiên Cơ các Vân Thương Vũ quạt xếp mở ra, mấy chục mai tôi độc nhỏ bé cương châm như mưa to đổ xuống mà ra. Tần Dạ xoay chuyển ánh mắt, bên cạnh một đạo hàn quang cũng đông nhiên chém tới, chính là Lệ Vô Ngân thông qua cái thanh kia hắc đao, đao quang như trăm trượng tấm lụa, thẳng bức Tần Dạ yếu hại. Cùng lúc đó, Tiễn Quy Minh cũng cầm dao găm đạch ra quỷ dị đường vòng cung, màu máu nhận quang giữa không trung chia ra thành 9 đạo tàn ảnh, làm cho người hoa mắt. Đối mặt bốn người này đồng thời phát khởi lăng lệ vây công, Tần Dạ nô ra tay phải, hời hợt nên tiếp Thạch Đấu huyện quyền ảnh. Phanh một tiếng vang trầm, Thạch Đấu huyện con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên, toàn lực của mình một kích chân khí lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt tiêu tán. Tần Dạ cũng đã tay trái vừa lật, lòng bàn tay chân khí ngưng tụ, đột nhiên đẩy, Thạch Đấu huyện chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Tần Dạ dư quang thoáng nhìn Lệ Vô Ngân hắc đao đã tới trước người, hắn chập ngón tay như kiếm, trắng muốt chân khí ngưng tụ thành ba thước thanh phong, lại lấy chỉ pháp thi triển kiếm chiêu, cùng hắc đao ầm vang chạm vào nhau. Hai đạo phong mang va chạm, Lệ Vô Ngân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình gắt gao chống đỡ chính mình, càng không có cách nào tiến thêm nửa phần. Tần Dạ thuận thế một trường bổ ra, Lệ Vô Ngân như bị sét đánh, cả người bị đánh bay mấy chục trượng. Mà lúc này, Vân Thương Vũ ngâm độc cương châm đã bao phủ tới, Tần Dạ vung tay áo bảo, chân khí phồng lên, thật đem đánh tới ám khí đều lấy ra. Nhưng này chút nhỏ bé cương châm lại đột nhiên bắn ra màu tím xương độc, hình thành liên hoàn độc trận, xương độc cấp tốc lan tràn. Nhưng Tần Dạ đục thân không xấu, suy suy rung độc dưới, độc kia xương mù rất nhanh hóa thành khói xanh tiêu tán. Lúc này Tần Dạ đã là xông ra xương độc, tay phải hai chỉ tinh chuẩn kẹp lấy Yến Quy Minh đâm tới dao găm lưới lao. chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trôi này thần binh cắt chế tạo, Yến Quy Minh rèn luyện 20 năm vẫn thạch giao găm ứng thanh mà đứt. Hai vị tông sư đều là sắc mặt của biến, thân hình nhanh lùi lại, nhưng Tần Dạ tốc độ càng nhanh. Thân hình hắn lướt lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, nhẹ nhàng hai ngón tay điểm tại hắn chỗ ngực. Vân Thương Vũ cùng Yến Quy Minh tức khắc liền ngã xuống đất. Thần binh các Câu Dương Dư chính gặp trong nháy mắt tình thế đột nhiên thay đổi, cầm trong tay trường thương đánh tới, thương anh run run ở giữa, lấy xảo trá đến cực điểm góc độ đâm thẳng Tần Dạ cổ họng. Lại bị Tần Dạ trong nháy mắt đập nện tại mũi thương, để hắn lập tức cầm không được thân thương, lảo đảo lùi lại, sau đó bị Tần Dạ một trường vỗ bay. Mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốt hoồm, rung động trong lòng không thôi. Trong nháy mắt, năm vị tông sư đã là bại. Năm vị tông sư vây công lại bị nam tử mặc áo xanh kia như thế nhẹ nhõm hóa giải, như cùng ở tại đi bộ nhàn nhã. Bọn hắn nhìn về phía kia đứng chắp tay áo xanh thân ảnh, lúc này trong lòng hoài nghi, quốc sư thật sự là đối thủ của hắn sao? Lúc này, Lạc Cẩm Linh rốt cục động. Hắn áo bào tím không gió mà bay, bảo kiếm trong tay khẽ run lên, tiếng kiếm reo như rồng gầm hổ khiếu, chấn người tâm hồn động. Vô số trắng muốt chân khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành sắc bén vô cùng kiếm khí. Như ngân hà chút xuống, như tinh mang rơi xuống đất, như lôi đỉnh vạn quân thẳng đến Tần Dạ mà đi. Mỗi một kiếm đều mang không gì không phá chi thế. Trận này trung cực quyết đấu rốt cục bắt đầu. Chưa hề triển lộ toàn lực quốc sư, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào kinh thế hai tộc thực lực. Hắn có thể hay không cùng kia đi bộ nhàn nhã ở giữa, liền bại tận năm đại tông sư nam tử thần bí phân cao thấp. Người quan chiến đều nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở đỉnh phong chi chiến. Chương 50, tiếp cận chương 50, tiếp cận bảo kiếm ra khỏi vỏ, Lạc Cẩm Linh chỉ là đứng ở nơi đó, mênh mông kiếm khí liền tùy ý mà ra, đạo đạo công hướng Tần Dạ. Tần Dạ chân khí ngoại phóng, toàn thân phảng phất bị dắt lên một tầng trắng bạc hoa giáp. Vốn là tại bất diệt thân gia chỉ dưới, hắn nhục thân phòng ngự đã là cường đại vô song, lúc này lại bám vào bên trên chân khí, lại lần nữa mạnh lên một cái cấp độ. Hắn liền như là một đầu man thú, nhục thân những nơi đi qua, kia che kín chân trời kích xạ mà đến kiếm khí, từng đạo băng tán, hóa thành lấm ta lấm tấm, rất là chói lọi. Nhìn qua phi tốc tiếp cận mà đến Tần Dạ, Lạc Cẩm Linh thế công càng thêm lăng lệ. Hắn đứng ở tại chỗ, vận khởi kiếm chiêu, mấy đạo càng thêm khổng lồ kiếm khí, như cửu thiên ngân hà chút xuống, muốn đem Tần Dạ triệt để nghiền nát. Tần Dạ thân hình tại kiếm khí bên trong mạnh mẽ đâm tới, hắn toàn bộ thân hình liền như là một thanh vô kiên bất phá chiến binh, chỉ là đơn giản nhất nắm giữ quyền, cùng Lạc Cẩm Linh kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra vang vọng không ngừng biết hai tiếng oanh minh. Hắn cũng chỉ có đối mặt kia rõ ràng to lớn hơn kiếm khí lúc, mới ngẫu nhiên thi triển Du Long Bộ tránh đi. Nhìn qua mấy hơi ở giữa, liền xông phá hắn kiếm khí lồng giam, chính phi tốc đến gần Tần Dạ. Lạc Cẩm Linh trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nếu chỉ là nhục thân kinh người, vậy cũng chỉ là cái bia sống, nhưng thân pháp vẫn còn như thế cao minh. Hắn đời này còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Lạc Cẩm Linh đột nhiên lại lần nữa chém ra một kiếm này hóa thành một đạo to lớn kiếm cương, chém thẳng vào Tần Dạ. Tần Dạ không tránh không né, hữu quyền đột nhiên oanh ra, trắng muốt chân khí hóa thành trăm trượng quyền cương, cùng Lạc Cẩm Linh kiếm cương hung hăng chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Lạc Cẩm Linh khỏe miệng chảy máu, hắn kiếm cương bị Tần Dạ quyền cương mạnh mẽ đánh nát, tại cái này rung mạnh bên trong thể nội đã là nhận lấy thương tích. Hắn càng thêm điên cuồng thôi động thể nội chân khí, khó khăn lắm lại là kích phát ra mấy đạo kiếm khí, muốn ngăn cản tới gần Tần Dạ. Nhưng Tần Dạ đã như là thuấn di xuất hiện tại trước người hắn, trắng bàn tay ngọc đặt tại bộ ngực hắn chỗ. Bên mông chân khí xâm nhập Lạc Cẩm Linh thể nội. Lạc Cẩm Linh trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Quốc sư cứ như vậy chết rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Lạc Cẩm Linh kia nổ bể ra tới thân thể, không thể tin được. Tần Dạ cũng là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ người này chỉ là một cái khôi lỗi? Hắn phát ra được, theo Lạc Cẩm Linh chết đi, kia một đạo nồng hậu dày đặc khí tức thần bí vẫn như cũ còn sót lại tại nguyên chỗ. Nó không có tiêu tán, ngược lại thoáng qua tiện tiện xông vào Tần Dạ thân thể, tiến vào trong thức hải của hắn. Nhưng Tần Dạ lại là thoáng sững sờ, đảo mắt liền khôi phục bình thường. Như tại Vân Xuyên quận thành như vậy, cái tia đạo khí tức xâm nhập trong thức hải của hắn, hóa thành một vòng so với hắn trước đó thấy, càng thêm lương thực cửu trọng lưu ly luân, muốn xâm chiếm thức hải của hắn, nhưng chớp mắt liền bị gương đồng chỗ chôn bụi. Tần Dạ cảm thấy một trận sảng khoái, thức hải bởi vì hấp thu cái này sợi khí tức, lại có một chút tăng cường. Đột nhiên, không gian bốn phía phảng phất động lại một cái chớp mắt. Lập tức có vô số đạo màu lam lưu ly xiềng xích, đông dưng tại mảnh không gian này nổi lên. Ngay sau đó, những này xiềng xích giống như là khẽ động cái gì, không gian đột nhiên giao thoa sụp đổ. Răng rắc mắt chỗ cùng, cả vùng không gian như là mặt kính vỡ vụn, bầu trời lật úp. Dưới chân hắn đài sen thậm chí phiến khu vực này tất cả băng tinh đều từng khúc chôn bụi, hóa thành u lam tinh mảnh. Có cổ sáng màu trắng từ băng hồ hạ phóng lên tận trời, vô số u lam tinh mảnh sen lẫn tại cái này trong bạch quang hướng lên phiêu tán. Cả vùng không gian như là bị cự thủ vò nhũ tràn giấy, thiên địa vặn mèo. Từ đôi đến đầu cổ sáng màu trắng, càng ngày càng nhiều, thẳng đến phóng tầm mắt nhìn tới, cả vùng không gian đều là một mảnh trắng bên trong kẹp lam màu sắc. Tất cả mọi người bị bao phủ tại cái này ánh sáng bên trong, thần sắc hãi nhiên, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Tần Dạ cảm thụ được trong bạch quang kia nồng đậm lực lượng thần bí, biến sắc, thân hình lóe lên, đã là đi vào Lục Thanh Hà trước mặt, bắt lấy cổ tay của nàng, trắng muốt chân khí hóa thành vòng bảo hộ đưa nàng bảo vệ. Tần Dạ, Tô Nguyệt Kiến một mặt kinh hỉ cùng sợ hãi trông lại. Lúc này đột nhiên như tận thế chẳng cảnh, quả thực đưa nàng dọa cho phát sợ. Tô Ánh Chân thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp cảnh giác trông lại. Tần Dạ vung tay lên, chân khí tuôn ra đem hai nữ cũng bao phủ lại. Này trong chốc lát bốn phía cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản băng sơn băng hồ đã hoàn toàn biến mất, lúc này bầu trời từ vô số lăng kính lưu ly mảnh vỡ che kín, chết xạ ra vỡ vụn đám người tàn ảnh. dưới chân dẫm lên là tựa như dòng nham thạch trôi màu tím lam dịch thái quang tương. Tần Dạ lần đầu tiên nhìn về phía trước chỗ sâu, nơi đó giống như một cái lỗ đen, là nơi đây không gian duy nhất không có ánh sáng, thuần túy hắc ám nơi ở, mặc dù cách xa nhau không xa, nhưng lấy Tần Dạ nhãn lực làm thế nào cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được một trận để hắn khát vọng khí tức từ đó truyền ra. Đây là Tô Nguyệt Kiến ba nữ trên mặt đều tràn đầy hãi nhiên. Tần Dạ ngắm nhìn một phía, nhíu mày. Chỉ gặp mảnh này quỷ dị trong không gian, những cái kia bị Tần Dạ đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi mấy vị tông sư ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Thiên Cơ bảo chủ cánh tay phải đã là trong suốt, dưới làn da lộ ra thanh lam mạch lạc, như bị gió thổi tán cắt vẽ từng mảnh bong ra từng màng. Lão đảo quỳ xuống đất thần binh các chủ Âu Dương Dư Chính, đầu gối trở xuống đã hóa thành đầy trời đông đóm. Kinh người nhất chính là Thiên Cơ các chủ, hắn tứ chi và mèo, toàn thân huyết đục giống sôi trào sáp dầu nâng lên mặt khí, sau đó như lưu ly bỡn át. Bọn hắn đều là đã mất đi ý thức, trong con mắt cái kia đạo cửu trọng lưu ly luân chiếm cứ toàn bộ con người, điên cuồng rung động, phản phất muốn phá mắt mà ra. Dù vậy, cũng giống như có cố lực lượng vô hình, đem bọn hắn hướng hắc động kia lôi kéo mà đi. Ngoại trừ mấy vị tông sư, còn lại ngay tại chạy trốn tứ phía nhất lưu cao thủ, bọn hắn mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng lại càng thêm tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, từng tấc trong suốt, sau đó vỡ vụn. Cả vùng không gian bên trong kêu rên tuyệt vọng thanh âm không ngừng. Tần Dạ giờ phút này cũng cảm giác có vô số đạo khí tức quỷ dị, chính quay chung quanh tại nó quanh thân, nhưng đều dừng bước không tiến, phản phất tại e ngại lấy cái gì. Tần Dạ, mau cứu tỷ tỷ của ta. Tô Nguyệt Kiến đột nhiên lên tiếng, âm thanh run rẩy vội vàng. Chỉ gặp Tô Ánh Chân toàn thân như là bị ngọn lửa thôn phệ, trong mắt một đạo nhàn nhạt cửu trọng lưu ly luân hiện hiện, u lam quang diễm tại nàng quanh thân tiêu đốt. Những cái kia u lam quang diễm trực tiếp xuyên thấu Tần Dạ bố trí chân khí vòng bảo hộ, gặm ăn thân thể của nàng. Chương 51, chân ý chương 51, chân ý lúc này, Vân Tố Cốc, Đoạn Hồn Cốc, Tuyệt Nam Môn, Thiên Cơ Các, Bích Thủy Đường rất nhiều thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ, cùng Vân Chủ Y Điệp, Bạch Đu Đàm, Lệ Liêu Phong, Liêu Thừa các loại cao thủ trẻ tuổi, thậm chí ngay cả sớm đã chết đi huyết thiên sắt cùng còn sót lại không đầu thi thể Âu Dương Trị, thân thể đều như là bị gió thổi tán cắt vẽ, từng mảnh bong ra từng màng, hóa thành lũ lam điểm sáng, chậm rãi bay lên. Tần Dạ thân hình lóe lên, cấp tốc đi vào Tô Ánh Chân trước mặt, bàn tay tìm đòi, những cái kia quay trùng quanh tại nàng quanh thân lũ lam quang diễm phảng phất nhận chấn nhiếp, nhao nhao lui tán. Tô Ánh Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra sống sót sau hai nạn thần sắc, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn về phía Tần Dạ. Vô luận nàng lúc trước như thế nào xem thường Tần Dạ, lúc này nếu không phải Tần Dạ kịp thời xuất thủ, nàng chỉ sợ sống không qua mấy hơi thời gian tựa như trong chàng cái khác cao thủ như vậy. Tô Nguyệt Kiến cũng tới trước, cảm kích nói tạm. Tần Dạ lại là thần sắc cổ quái. Hắn bố trí chân khí hộ chiếu hoàn toàn đối kia cỗ thần bí khí tức không có hiệu quả, bị tùy tiện xuyên thấu. Nếu không phải cỗ này khí tức thần bí chỉ đối thông mạch cảnh trở lên cao thủ có hứng thú, kia Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà chỉ sợ lúc này lấy lương tiêu ngọc vẫn. Mà Tô Ánh Chân lại có thể ngăn cản được mấy hơi thời gian, Tần Dạ chú ý tới, nàng quanh thân tuân gia không chỉ có chân khí. Đây là thôi lạt linh khí, kia khí tức thần bí đụng vào Tô Ánh Chân kích phát hộ thân linh khí, mới dâng lên chân đu làm quang diễm. Cái này một tia linh khí cũng cho nàng chỉ hoãn mấy hơi thời gian, không có để nàng nếu như người khác như vậy, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, cho Tần Dạ đến thời gian. Tần Dạ đang muốn mở miệng hỏi thăm, Tô Ánh Chân cái này thân mỏng manh tựa như không tồn tại linh khí là chiếm được ở đâu, lại đột nhiên trong lòng trầm xuống, lần thứ nhất cảm nhận được từ giác chiếu truyền đến tơ cảm giác nguy cơ. Cho dù là lúc trước đối mặt mấy vị tông sư liên thủ, thậm chí đến khu này quỷ dị không gian lúc, hắn cũng chưa từng cảm thấy qua. Tần Dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hắc động kia chỗ sâu. Hắn có thể cảm nhận được, phản phất có thứ gì sắp từ kia trong bóng tối tránh thoát mà ra. Đột nhiên, trong lỗ đen truyền đến một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, ngay sau đó, một đạo chói mắt tinh vệ trắng mang từ trong bóng tối bộc phát ra. Quang mang kia như là gợn sóng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, mấy chục đạo hư ảo thân ảnh từ quang mang bên trong hiện hiện. Đây là những cái kia chưa nhận khí tức thần bí ăn mòn người đều không biết làm sao, nhưng khi bọn hắn thấy rõ kia hư ảo thân ảnh mơ hồ gương mặt, đều lên tiếng kinh hô. Ngươi nhìn người kia, đây không phải là Tuyệt Đao môn Cuồng Đao lão tổ sao? Hắn không phải đã chết đi 30 năm? Có người hoảng sợ hô. Còn có vị kia, kia là Thiên Cơ các đời trước lão các chủ. Một huyết y liễu môn lão giả trong mắt rưng rưng, âm thanh run rẩy, kia là ta huyết y liễu môn đời trước môn chủ, máu ít phong tông sư à. Nếu là trong môn tông sư vẫn còn, huyết y liễu môn cũng không trở thành rơi xuống đỉnh tiêm thế lực liệt kê. Kia là Vân Tố Cốc Vân Hy Vũ tông sư. Một người khác chỉ vào một nữ nhân hình quang ảnh kinh hô, sư tôn ta từng nói, nàng thực lực không thua quốc sư Lạc Cẩm Đình, nhưng nàng cũng không có gây nên đám người thuyết pháp. Bọn hắn đã là thấy rõ gần đây 30 hư ảo thân ảnh, đều là An Dương quốc trăm năm qua lịch vị tông sư, trong đó không kém gì Lạc Cẩm Linh người, làm sao dừng Vân Tố Cốc Vân Hy Vũ tông sư một vị. Thất Sát Môn, Bích Thủy Đường, còn có. Những này là đã chết đi mấy chục năm lão tổ, bọn hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là ta An Dương quốc tông sư, nhưng bọn hắn không phải đều đã chết đi sao? Tô Ánh Chân thần sắc kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua những cái kia dần dần ngưng thực thân ảnh. Nàng làm An Dương quốc trưởng công chúa đối An Dương quốc cảnh nội các thế lực lớn tình huống, thuộc như lòng bàn tay. Tần Dạ cau mày, hắn có thể cảm giác được, những này hư ảnh hiển nhiên là hướng hắn mà đến. Quả nhiên, những bóng mờ kia vừa xuất hiện, cùng nhau nhìn về phía nơi này. Bọn hắn kia toàn thân lưu động thể lỏng lam quang thân thể, không có mắt đen cầu, chỉ có một đạo cửu trọng lưu ly hoàn khảm nạm con mắt, cùng nhau nhìn về phía nơi này. Sau đó liền không chút do dự hướng phía Tần Dạ phi thân mà tới. Bọn hắn lại đều có thể chống rông đứng lơ lửng. Động tác của bọn hắn mau lẹ vô cùng, chiêu thức lăng lệ, mỗi một kích cũng không có chút nào chân khí, lại là một loại không giống bình thường lực lượng. Bọn hắn là như thế nào hình thành? Mặc dù không có nhục thân, nhưng khí tức quanh người vô cùng cường đại. Đây là chân ý. Tần Dạ trầm âm. Tại Bất Phôi Thân Thăng Hoa là bất diệt thân lúc, Tần Dạ liền triệt để cảm nhận được kia một tia chân ý, lúc này nhìn xem những môn phái kia lão tổ thi triển võ công chân ý, trong lòng của hắn hiểu ra càng sâu. Có tiền bối xem rùa đen thổ nạp, sáng tạo quy tắc công, nhìn lại nhạn bay lượn, sáng tạo nhạn vân chỉ. Võ đạo không chỉ có là sát phạt chi thuật, cùng tu tiên chi thuật, cùng là nhìn trộm thiên địa chí lý một loại phương thức. Hắn trầm tư, võ đạo cực hạn, có lẽ cũng không phải là ở chỗ chiêu thức lăng lệ, mà ở chỗ cùng thiên địa cộng minh, cùng bạn vật hợp nhất. Chân ý chính là võ giả đem tự thân lĩnh ngộ cùng thiên địa pháp tắc tương dung, tạo ra cảnh giới chi cao. Hắn suy đoán, nếu có thể lấy võ đạo chân ý cầu thông thiên địa, có lẽ có thể chạm đến truyền thuyết kia bên trong thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thậm chí so sánh tu tiên giả kim đan chi cảnh. Có lẽ tại cái nào đó thế giới, liền có đầu này dạng này là con đường tu hành. Những này hư ảnh xem những cái kia còn sót lại xuống tới các môn phái vẹn vẹn nhị lưu thực lực đệ tử như không, thẳng hướng Tần Dạ mà đến, bọn hắn chân ý đều ngưng tụ thành vì bọn họ đắc ý tuyệt học, đó là bọn họ bằng vào đột phá tới tông sư võ học. Chân ý bản vô hình, nhưng giờ khắc này ở mảnh này không gian đặc thù bên trong, lại ngưng tụ thành các loại u lam vòng khuyết đưa nó chiếu rọi mà ra. Lão tổ, có huyết y liễu môn đệ tử, còn làm không rõ tình huống, tiến lên kêu khóc. Ách da, nhưng hắn một giây sau, bị kia các thức võ học chân ý đảo qua, vẹn vẹn tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, liền lập tức mất hồn đứng ở tại chỗ, thẳng tắp ngã xuống bao quát những cái kia dọc đường mọi người, phàm là bị cỗ này chân ý quét trúng, đều như kia huyết y liễu môn đệ tử, vẹn vẹn này nháy mắt, nguyên bản còn sống sót mấy trăm cao thủ bình thường, chết đi hơn phân nửa. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, chủ động nên hướng những bóng mờ kia. Đây cũng không phải là hắn lỗ mãng, những này hư ảnh là hướng hắn mà đến, chính mình sớm muộn muốn đối mặt, còn không bằng chủ động xuất thủ, đồng thời nếu như chờ những này hư ảnh chủ động công tới, hắn cũng không cách nào bảo vệ ba nữ. Chỉ gặp Tần Dạ thân hình khẽ động, Du Long bộ thi triển, cả người tựa như một đầu mạnh mẽ du long, trong nháy mắt xông vào kia gần 30 vị tông sư hư ảnh trong vòng đây. Mà những cái kia bị tông sư hư ảnh chân ý chấn nhiếp võ giả, sớm lấy dọa đến quay đầu liền chạy. Nhưng mà, tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong, bọn hắn cũng không thể chạy bao xa, một lát sau chỉ có thể ở dậm chân tại chỗ, căn bản là không có cách thoát đi, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể quay đầu nhìn lại. Lần này đầu đập vào mi mắt là một bức để bọn hắn đời này khó quên hình tượng. Chỉ gặp một đạo áo xanh thân ảnh tại hư vô mỹ lệ tràng cảnh bên trong phi nhanh, hướng phía kia vô số tông sư hư ảnh bay thẳng mà đi. Ở trước mặt hắn là vô số đạo hoặc chim hoặc thú hoặc núi, các vị tông sư ngưng tụ thành võ học chân y, đám người trợn mắt hốt mồm, đều bị dừng lại tại nguyên chỗ, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tần Dạ dám lấy sức một mình trực diện hơn 10 vị tông sư lão tổ vây công. Giờ khắc này, Tần Dạ thân ảnh thành phương thiên địa này duy nhất tiêu điểm. Chương 52, võ đạo chương 52, võ đạo không chỉ có như thế, những cái kia vừa mới chết đi, băng tán thành lũ quang các đại môn phái tông sư, như là Cẩm Ninh, Thạch Đấu Huyện, Vân Thư Vũ, Lệ Vô Ngân các loại. Giờ phút này lại cũng một lần nữa ngưng tụ làm u lam hư ảnh, gia nhập vào kia rất nhiều tông sư bên trong, mang theo ngập trời uy thế, lăng không hướng Tần Dạ mà tới. Bọn hắn khuôn mặt hơi có vẻ mơ hồ, chỉ có cặp kia khảm nạm lấy cựu trọng lưu ly hoàn con mắt rõ ràng dị thường. Hắn toàn thân thì là từ u lam dịch thái quang mang ngưng tụ mà thành, phản phất lưu động thủy ngân, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị trong suốt cảm giác. Lúc này hơn 30 vị tông sư hư ảnh đồng loạt ra tay, tràn diện cực kỳ chấn động. Bọn hắn suốt đời tuyệt học ngưng tụ mà ra chân ý, tại mảnh này không gian đặc thù bên trong ngưng tụ thành các loại u lam và quyết, liền như là đem bọn hắn đắc ý tuyệt học triệt để cố tựa mà ra. Có hóa thành mãnh thú, gầm thét nhào về phía Tần Dạ, có ngưng tụ ra như núi cao quyền ấn, hướng Tần Dạ chấn áp mà xuống. Hình thái số lượng đông đảo, không phải trường hợp cá biệt. Đao quang kiếm ảnh, quyền phong trường ấn, binh khí ám khí, nhiều loại công kích đan vào một chỗ, hình thành một mảnh chói lọi mà chí mạng thế công. Hắn làm sao dám? Đây chính là khoảng chừng gần 30 vị tông sư a. Nhiều như vậy tông sư tuyệt học ra hết, chỉ bằng một mình hắn, lại vẫn dám chủ động nên đón. Đây quả thực là chịu chết a, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ha ha, điên rồi, mạnh hơn lại như thế nào, cũng phải cho chúng ta chốt cùng. Nhìn xem Tần Dạ đón lấy rất nhiều tông sư thân hình, vô số người thì thảo. Ba nữ đương nhiên cũng nghe thấy đám người nói tới. Lục Thanh Hà ngọc thủ chăm chú nắm lấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức đã là chảy ra tơ máu mà không biết. Hắn có thể thắng sao? Tô Nguyệt Kiến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hỏi hướng Tô Ánh Chân. Tô Ánh Chân ha to miệng, vốn định lắc đầu nói không có khả năng nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Nàng thân sắc tràn đầy phức tạp. Nam tử này từ xuất hiện một khắc kia trở đi, nàng liền chưa hề gặp hắn lui lại qua. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể tại mọi người coi là tuyệt đối không thể tình huống dưới, nghịch chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng. Lần này, ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tần Dạ cũng không biết tâm tư của mọi người, hắn cũng không quan tâm. Giờ phút này, hắn đối mặt kia phô thiên cái địa thế công, trong lòng không sợ hãi chút nào, ngược lại trong lòng chỉ có chờ mong. Kia là phảng phất một viên hạt giống sắp phá đất mà lên, một cánh cửa sổ giấy sắp bị chọn rách không kịp chờ đợi cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, tại mi tâm trong thức hải có một cỗ lực lượng đang nổi lên, đó là một loại cùng chân ý cùng một nhịp thở tồn tại, còn kém một điểm, liền muốn hiện lên mà ra. Rất nhanh, Tần Dạ liền một đầu đụng vào hơn 30 vị đỉnh tiêm tông sư tuyệt học bên trong, kia tràn ngập giữa không trung chân ý trong hải dương. Làm tiến vào thoáng chốc, ý thức của hắn phảng phất liền muốn rời khỏi thân thể, tại cái này ngắn ngủi sát na, hắn tu luyện võ công lúc đủ loại đoạn ngắn thoáng hiện mà ra. Từ lúc ban đầu xuyên vân chỉ, càng về sau hóa hư công, bất diệt thân, du long bộ, mỗi một cửa võ học đều ẩn chứa đặc biệt chân ý xuyên vân chỉ lăng lệ, bất diệt thân cứng cỏi, du long bộ linh động, hóa hư công nội liễm, những này chân ý sớm đã dung nhập linh hồn của hắn, trở thành hắn một bộ phận. Hắn sớm đã minh bạch, võ công cực hạn cũng không phải là vẹn vẹn chiêu thức tinh túy, mà là võ giả đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, là tự thân ý chí cùng thiên địa cộng minh thể hiện. Võ đạo cực hạn, thiên nhân hợp nhất. Tần Dạ hai mắt nhắm lại mặc cho những cái kia tông sư chân ý bao trùm tại toàn thân hắn, xâm nhập hắn lỗ chân lông. Hắn xong. Đám người gặp Tần Dạ thẳng tác động vào kia kinh khủng chân ý trong hải dương, tiếp lấy liền sững sờ nhắm mắt lại sững sờ tại nguyên chỗ bất động. Bọn hắn muốn cho rằng Tần Dạ có biện pháp nào ứng đối, lại không nghĩ rằng gặp được như thế buồn cười một màn. Kia chân ý tuyệt học thế nhưng là sát liền chết, người kia mạnh hơn, nhiều lắm là cũng liền nhiều kiên trì mấy hơi. Nhìn qua Tần Dạ cấp tốc trong suốt hư hóa thân thể, bọn hắn đều là trong lòng thở dài. Cho dù bọn hắn trong môn phái cao thủ mới bị Tần Dạ tàn sát, nhưng lúc này gặp đến vị này hoành không xuất thế tuyệt thế thiên điêu, cũng tại cỗ này lực lượng thần bí hạ vẫn lạc, cũng không khỏi trong lòng đau thương. Ngay cả Tần Dạ đều đã chết, bọn hắn hôm nay cũng trốn không thoát sắp chết ở chỗ này kết cục. Lục Thanh Hà, Tô Nguyệt Kiến đều đỏ cả bên mắt. Tô Ánh Chân ánh mắt cũng ảm đạm, vẫn chưa được à. Nhưng mà, mọi người ở đây đều coi là Tần Dạ đã vẫn lạc thời điểm, không ai phát hiện tại xung quanh thân thể của hắn, lại dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt tấu minh quang choáng. Kia là độc thuộc về hắn chân lý võ đạo, ngay tại ngưng tụ mà thành. Trong thức hải của hắn, kia cố kỳ dị lực lượng càng ngày càng mạnh, ngay cả tối tâm thức hải biên giới đều tại ra bên ngoài quyết trường. Hắn cảm nhận được, chính mình chân ý đang lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức ngưng tụ, dần dần hóa thành một viên óng ánh sáng long lanh chân ý chi trùng phảng phất một viên sao trời muốn tại trong thức hải của hắn sinh ra. Dùng võ nhập đạo, cũng không phải là đem chân khí chuyển hóa làm linh khí, mà là đem chân lý võ đạo ngưng tụ thành một loại tầng thứ cao hơn lực lượng. Loại lực lượng này cùng thần thức đồng nguyên cùng loại, nhưng lại có khác biệt, đây là một loại có thể cùng thiên địa cộng minh, mượn dùng thiên địa chi thế lực lượng. Tần Dạ trong lòng hiểu ra, cái này chân ý hạt giống cùng tu tiên một đạo khác biệt, nó không thể điều động thiên địa linh khí, lại có thể điều động giữa thiên địa thế đi đến đằng sau, có lẽ trăm sông đổ về một biển. Chỉ là hiện tại quá mức nhỏ yếu, kém xa luyện khí kỳ thần thức dùng tốt. Lúc này, ngay tại Tần Dạ thân thể sắp triệt để tiêu tán không thấy, Tô Ánh Chân đều lắc đầu không đành lòng lại nhìn lúc. Chỉ gặp từ Tần Dạ kia hư ảo thân thể chỗ mi tâm, đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang rực rỡ. Kia quang hoa mặc dù không sáng sủa, nhưng lại vượt trên bên trong vùng không gian này tất cả sát thái, đem hắn thân thể bao phủ, hắn nguyên bản hư ảo thân thể cũng trong phút chốc ngưng thực vô cùng. Cuối cùng, quang hoa co vào tại Tần Dạ chỗ mi tâm, hóa thành một sáng long lanh chói mắt điểm sáng màu vàng nóng, mới chậm rãi biến mất. Mà ngay tại lúc đó, những người khác không thấy được Tần Dạ thức hải chỗ, một viên hình bầu dục màu vàng kim quang cầu cũng nổi lên, tản mát ra nhu hòa quang mang, đem u ám thức hải chiếu lên sáng ngời. Chân ý chi trùng ngưng tụ thành. Với anh, theo chân ý chi trùng sinh ra, Tần Dạ đống nhiên mở mắt, vung tay áo bảo, lập tức vô số đạo vô hình chân lý võ đạo phun ra ngoài. Những cái kia tông sư hư ảnh thi triển mà ra, bao trùm tại quanh người hắn chân ý, tại tiếp xúc đến hắn cố này chân lý võ đạo trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp lửa, nhao nhao tăng dã. Theo những này tông sư hư ảnh chân ý liên tiếp tán loạn, Tần Dạ chân lý võ đạo thế đi không giảm, tuần hướng những cái kia chính đứng lơ lửng trên không tông sư hư ảnh. Trong chốc lát, hơn 30 vị đỉnh tiêm thực lực tông sư, tại hắn cái này vung lên phía dưới, tựa như một sợi như khói xanh, chớp mắt liền mẫn diệt ở giữa thiên địa. Tần Dạ không vui không buồn, chỉ là nhìn về phía trước mặt hiện hiện chữ nhỏ. Cảnh giới, thiên nhân cảnh giới rốt cục lần nữa đột phá, đây cũng là hắn không có bằng vào gương đồng, lần thứ nhất dựa vào chính mình lĩnh ngộ xông phá cửa ải. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa một màn. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao đột nhiên sống lại, còn không biết dùng thủ đoạn gì chớp mắt đánh tan chư vị tông sư? Có người lắp bắp nói. Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, một vị cao tuổi lão giả chợt lên tiếng, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh run rẩy nói, đây cũng không phải là võ công, đây là nói, đây là võ đạo a. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lại không người phản bác. Lấy sức một mình, diệt sát hơn 30 vị đỉnh tiêm tông sư, cái này đã siêu việt thường nhân phạm vi hiểu biết, đặt tới võ công một tầng khác. Dùng võ đạo đến xưng hô, không có gì thích hợp bằng. Trên bầu trời, che kín lăng kính lưu ly mảnh vỡ, chiết xạ ra trên mặt mọi người thần tình phức tạp. Bọn hắn không chớp mắt nhìn xem cái kia đạo độc lập áo xanh thân ảnh, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tại mảnh này không gian quỷ dị bên trong, bọn hắn chứng kiến một vị truyền kỳ sinh ra. Dùng võ nhập đạo, siêu phàm thoát tục. Võ đạo, võ đạo. Tô Ánh Chân thì thào, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lục Thanh Hà lãnh diễm gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tốt ta. Tô Nguyệt Kiến nín khóc mỉm cười. Tại nàng lây nhiễm dưới, mọi người chung quanh tâm tình cũng thoáng buông lỏng. Chỉ bọn hắn tựa hồ có tiếp tục hy vọng sống sót. Nhưng mà ngay tại tất cả tông sư hư ảnh biến mất, mảnh không gian này đã yên lặng lúc. Tần Dạ hành vi tựa hồ cũng triệt để chọc giận một loại nào đó không biết tồn tại. Những cái kia nguyên bản một mặt chấn kinh, đáy mắt tràn ngập kính sợ, thật vất vả may mắn còn sống sót cao thủ, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc. Tần Dạ sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên khẽ động. Đột phá tới tiên nhân cảnh về sau, tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, nhanh đến mức làm cho người khó mà bắt giữ. Hắn phán đoán chính mình thực lực hôm nay đủ để so sánh trúc cơ tu sĩ. Đương nhiên, Tần Dạ cảm giác cái này giới hạn tại những cái kia không có pháp bảo mạnh mẽ hoặc cao thâm pháp thuật trúc cơ tu sĩ. Cái này chân ý hạt giống tăng lên, không ở chỗ nhục thân lực lượng, mà là cùng thần thức tương thông một loại lực lượng. Hắn có thể dễ dàng như thế diệt sát đông đảo tông sư, chỉ vì bọn hắn bản thân liền là từ chân ý ngưng tụ thành. Nếu là đối phó tu tiên giả, một chiêu này cũng liền khó dùng. Nhưng Tần Dạ cũng không thất vọng, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này chân ý đối với hắn về sau tu tiên cũng có tác dụng lớn, liền nói hắn hiện tại thức hải lớn nhỏ, chính là ban đầu gần lớn gấp ba nhỏ. Có thể nghĩ hắn nếu là đạt tới luyện khí kỳ, tu ra thần thức, vậy liền đủ để so sánh trúc cơ kỳ thần thức. Tần Dạ thân hình lóe lên, đã là đến ba nữ trước người. Những cái kia vọt tới khí tức thần bí, tại vừa tiếp cận Tần Dạ sau chính là bốn phía tán loạn không dám tới gần, phía sau hắn cũng bởi vậy trở lại một mảnh nhỏ an toàn không gian. Nhưng mà, cảnh tượng chung quanh lại làm cho ba nữ gương mặt xinh đẹp tái đi. Chứ bỏ bị Tần Dạ bảo vệ các nàng có thể bình yên vô sự, những cái kia may mắn tránh thoát mấy lần kiếp nạn, tại bên trong vùng không gian này gian nan còn sống sót người, đã là trong nháy mắt vỡ nát, chỉ để lại đạo đạo ru lam lâm ta lâm tấm phiêu tán. Tiếp theo sát, tại kia Tần Dạ cũng khó thấy rõ lô đen chỗ, một đạo mơ hồ vòng khuyết chính lặng yên hiện hiện. Chương 53, vạn ý kiếp hoàn chương 53, vạn ý kiếp hoàn lỗ đen chỗ sâu đông nhiên bắn ra một sợi tinh mang, trong chớp mắt bảnh trướng là chín hoàn khảm bộ lưu ly cự vòng. Hắn môi đạo hoàn thân đều lưu chuyển lên tinh hà chạy ngược huy quang, u lam quang diễm tại long xà phủ văn bên trong phun ra nuốt vào sáng tát. Làm cái này vi phạm thường bên trong tạo vật hoàn toàn hiện hình lúc, ngay cả thời gian đều phảng phất vì đó ngưng trệ. Tiêu cửu trọng lưu ly hoàn vừa xuất hiện, liền từng khúc thu nhỏ, lại trực tiếp xuyên vào Tần Dạ trong mi tâm. Tần Dạ không tránh không né mặc cho nó xâm nhập thức hải. Trong thức hải, cửu trọng lưu ly hoàn tại thức hải bên trong ầm vang triển khai linh nghiệm, ước vạn chu vong lan tràn ăn mòn ra, như muốn đem hết thể đều thôn vệ hầu như không còn. Tần Dạ lại đứng chắp tay mặc cho nó hành động. Quả nhiên, ở trung ương gương đồng thức tỉnh, Lạc Yên bị lệnh nửa tấc, mặt kính có phức tạp phủ văn sáng lên. Suy, thư không truyền đến thê lương rít lên, phản phất không gian đều bị xé đứt. Cựu trọng lưu ly hoàn tại kính ánh sáng bên trong róc rách vỡ vụn, hóa thành u lam ánh sáng dịch thấm vào Tần Dạ thức hải. Lần này, so sánh trước kia mấy lần, biến hóa lớn hơn. Như thể lỏng lang quang, tràn ngập Tần Dạ thức hải. Cố này thể lỏng lang quang, đối Tần Dạ hiển nhiên có chỗ tốt to lớn, hắn nguyên bản đã là cũng đủ lớn thức hải, lúc này vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, càng quan trọng hơn là Tần Dạ cảm giác cái này lam dịch có thể gia tăng hắn thức hải kiên cố trình độ. Tần Dạ nhắm mắt đứng ở tại chỗ. Ba nữ đều sắc mặt lo lắng nhìn qua hắn, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trông mong nhìn qua không dám đánh nhiễu. Rất nhanh, mảnh không gian này xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp quanh mình không gian đột nhiên nổi lên sóng nước, như là nếp vốn bắt đầu vặn mèo, làm vặn mèo đạt tới cực hạn lúc, thoáng trước mắt, đám người đã đặt mình vào một tòa cổ phát đại điện bên trong. Đập vào mi mắt đầu tiên là đại điện mái vòng chỗ, có nhị thập bát tú tinh đồ ngay tại xoay tròn chậm chạp, mỗi quả sao trời đều như là ngưng kết thủy ngân châu. 36 dãy bàn long trụ bên trên màu xanh đồng hiện ra như máu ngầm nước đỏ. Mặt đất thanh đồng trong khe gạch chảy ra từng tia ý lạnh. Chấn động nhất chính là lơ lửng tại trong đại điện. Chỉ gặp một vòng càng thêm chân thực cựu trọng vòng lưu ly lơ lửng giữa không trung, uy áp như bực sâu. Kia đường kính vượt qua 10 trượng hoàn thân thượng lưu động quang diễm bên trong, phản phất khảm nạm lấy 10 vạn 8 ngàn cái hơi co lại mặt người, mỗi một cái khuôn mặt đều theo vòng thể chuyển động không ngừng biến đổi tiêu khóc biểu lộ, làm cho người không rét mà run. Đây mới là cựu trọng lưu ly hoàn chân chính bản thể. Trong điện không khí phản phất ngưng kết thành thủy ngân, nặng nề đến làm cho người ngạt thở. Tô Ánh Chân ba người trong nháy mắt cảm thấy ngay cả lông mi đều nặng tựa bạc cân, mỗi một lần chớp mắt đều giống như tại cùng áp lực vô hình đối kháng. Trong lòng các nàng rõ ràng, trước mắt cái này kinh khủng tồn tại, dù chỉ là tràn lan ra một sợi khí tức, đều đủ để các nàng trong nháy mắt vỡ nát. Đúng lúc này, Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia đạo đang phát ra khí tức khủng bố lưu ly chi hoàn, phản phất như gặp phải khắc tinh, bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ lưu quang, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, thậm chí có vẻ hơi hoảng hốt chạy bừa. Ba nữ vẫn hãm sâu tại kia kinh khủng bầu không khí bên trong, đột nhiên xuất hiện biến hóa để các nàng nhất thời phản ứng không kịp. Tần Dạ vừa mở mắt ra, trong mắt còn lưu lại một tia kinh hỉ cùng mê mang. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn bắt được cái kia đạo đi xa lưu quang, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tiếc nuối cùng tiếc hận. Kia là vạn ý kiếp hoàn, để nó cho chạy trốn. Hắn tự nói, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tại gương đồng trợ giúp dưới, thôn vệ cái kia đạo xâm nhập hắn tử hải cửu trọng lưu ly hoàn, Tần Dạ cũng thu được rất nhiều bức ảnh ký ức. Tiến vào trong cơ thể hắn cái kia đạo cửu trọng lưu ly hoàn, chính là một cái tên là vạn ý kiếp hoàn pháp bảo, châu ngưng ra điểm khí. Bất quá Tần Dạ mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng hắn rõ ràng, như vạn ý kiếp hoàn bản thể không chủ động tiến vào thức hải của hắn, gương đồng cũng sẽ không ra tay, hắn tạm thời cũng cầm thứ này không có biện pháp. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngoại trừ hắn thức hải lại lần nữa tăng trưởng kiên cố bên ngoài, từ vạn ý kiếp hoàn điểm khí bên trong, hắn còn chiếm được một thiên công pháp, chính là cùng chân lý võ đạo có chỗ liên quan. Chương 54, linh căn cuối cùng thành chương 54, linh căn cuối cùng thành đây là một bộ có thể truy luyện thần thức công pháp, tên là vạn ý kiếp kinh. Vạn ý kiếp hoàn cũng không phải là trời sinh chi vật, nó có một vị chủ nhân, là một vị tự xưng thức chủ tu sĩ. Từ tàn toái một đoạn ký ức bên trong biết được, vạn ý kiếp hoàn có thể trong cơ thể của người khác gieo xuống một đạo biết vòng. Mặc dù người bình thường đối tu tiên giả cũng không giá quá cao giá trị, nhưng thông mạch cảnh cao thủ như nghĩ tấn thăng cảnh giới tông sư, liền cần lĩnh ngộ một tia nhỏ bé chân ý biết vòng có thể thôn vệ chân ý, cũng đem nó ngưng luyện thành màu lam ánh sáng dịch. Mà cái này tơ chân ý, khả năng liền ngay cả quý nhất cảnh tông sư, chính mình cũng không có phát giác được, chỉ có Tần Dạ bực này bước vào thiên nhân cảnh võ đạo cao thủ, tài năng tự nhiên sử dụng. Mà vạn ý kiếp hoàn có thể rút ra cái này sợi chân ý, cô đọng là kia màu lam ánh sáng dịch. Dựa theo hắn một đoạn ký ức bên trong ghi chép, cái này lam dịch có thể trợ hóa thần kỳ tu sĩ độ tam kiếp. Tần Dạ phỏng đoán, giống hắn gặp phải vạn ý kiếp hoàn điểm khí, chỉ sợ không chỉ tồn tại ở An Dương quốc, tất nhiên rất nhiều nơi đều có thể có tung tích dấu vết. Vạn ý kiếp hoàn, một sợi phân ra thần thức liền có thể vỡ vụn không gian, ngưng tụ thành điểm khí, thu hoạch thần thức, chân ý quốc sư Lạc Cẩm Linh, chỉ là bị biết vòng ảnh hưởng càng sâu, từ đầu tới đuôi cũng không từng ý thức được chính mình hành động một kẻ đáng thương thôi. Đây là cường đại cỡ nào, lại càng không cần phải nói sau lưng của hắn thần bí chủ nhân thức chủ. Cũng không biết kia vạn ý kiếp hoàn mang đi tin tức, mà kia thức chủ như còn sống ở thế, cũng biết hắn. Tần Dạ nhíu chặt lông mày. Mặc dù khả năng chọc tới cái nào đó không biết cường đại địch nhân, nhưng cũng may đạt được bộ phận vạn ý kiếp kinh đối hắn sinh ra thần thức sau liền có thể tu luyện. Bản này công pháp là kia thức chủ sáng tạo, không biết hắn có hay không tại công pháp bên trên làm cho gì, nhưng dù sao truy luyện thần thức công pháp cực kỳ hiếm thấy, hắn có thể ở đây trên cơ sở tiến hành thôi diễn sửa chữa, sáng tạo chính mình tu thần công pháp. Lo lắng cũng vô dụng, bất kể như thế nào, hiện tại trước nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, chí ít có gương đồng tại, kia bạn ý kiếp hoàn ngược lại có thể sẽ trở thành ta trợ lực. Tần Dạ khẽ nhả một hơi, ngắm nhìn bốn phía. Chính mình đưa thân vào một tòa quỷ dị đại điện bên trong. Đây cũng là bạn ý kiếp hoàn chỗ kinh khủng. Trước đây, Tần Dạ bọn người lâm vào nó dùng thuần túy thần thức cấu trúc không gian bên trong, mà tại kia điểm khí bị gương đồng đánh tan về sau, phát động nó bản thể phòng ngự cơ chế, trong nháy mắt liền đem bọn hắn vượt qua không gian kéo đến bản thể chỗ. Có lẽ là Tần Dạ đến về sau, nó đã nhận ra không đúng, ngược lại trong nháy mắt chạy trốn. Không biết ta hiện tại thân ở chỗ nào, phải chăng còn tại An Dương quốc cảnh nội? Tần Dạ trong lòng suy tư. Trong lòng của hắn xác định, chí ít đã là không tại Thương Tuyết quận thành. Nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, như cùng ở tại Hắc Thủy Hồ chỗ sâu lần kia, thông qua giác chiếu, hắn cảm ứng được xung quanh có vài chục nói đủ để uy hiếp tính mạng hắn khí tức. Chỉ là hắn có cực tiên điện truyền tống ngọc bích mang theo, tùy thời có thể lấy trở về, bởi vậy cũng không quá mức lo lắng. Tần Dạ, ngươi không sao chứ? Gặp Tần Dạ mở mắt tứ phương, Tô Nguyệt Kiến vội vàng khẩn trương hỏi, nơi này là nơi nào? Tô Ánh Chân cùng Lục Thanh Liên thì đều là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Ta cũng không rõ ràng. Tần Dạ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Ánh Chân, ngươi lúc trước chống cự kia U Lam quang diễm phương pháp là từ đâu học được? Tô Ánh Chân cũng không đơn giản, bây giờ Tần Dạ cẩn thận quan sát, tài năng từ trong cơ thể nàng nhìn ra có một tia phi thường yếu ớt linh khí. Tô Ánh Chân nên có linh căn, lại có lẽ liền có tu tiên công pháp. Tô Ánh Chân thì là bình tĩnh nhìn xem Tần Dạ, đột nhiên hỏi, ngươi là tu tiên giả? Ngươi biết tu tiên giả? Tần Dạ có chút kinh ngạc, xem ra Tô Ánh Chân so với hắn phỏng đoán, biết đến còn nhiều hơn. Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Liên thì là một mặt mở miệng, không nghĩ tới một mực cung dung không đội ngươi, cũng sẽ có ngoại ý muốn thời điểm. Tô Ánh Chân gặp Tần Dạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại nhõn miệng cười, nói ra, cái này cũng không có đoán, thực lực ngươi vượt xa người tập võ có khả năng đạt tới tình trạng, mà lại ta gặp ngươi đối cái này phát sinh rất nhiều huyền bí tràng diện cũng không kinh ngạc, liền ngay cả vừa rồi kia thần bí đồ vật đều e sợ ngươi. Ta bị làm An Dương quốc thái tử bồi dưỡng, tu tiên giả sự tình ta cũng biết một chút, còn cố ý cẩn thận điều tra qua. Đoán được rất tốt, nhưng ta hiện tại cũng không phải là tu tiên giả. Tần Dạ nói. Tại Tô Ánh Chân ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn tiếp tục nói, nói một chút ngươi hiểu rõ tu tiên giả tình huống. Còn không phải, cũng chính là có thể trở thành, nàng là cái nhạy bén nữ tử, nhìn ra Tần Dạ không muốn nhiều lời, thế là đem tự mình biết, có quan hệ với tu tiên giả hết thảy đều nhất nhất nói ra. Tại Tô Ánh Chân giải thích xuống, Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà hai nữ cũng là biết được tu tiên giả, đều là gương mặt xinh đẹp chấn kinh, các nàng thế mới biết trên đời còn có tu tiên giả bực này cường đại tồn tại. Tô Nguyệt Kiến càng là khuôn mặt nhỏ hưng phấn không thôi, nàng vốn là rất thích tập võ, bây giờ lại đột nhiên nghe nói còn có luận võ công tồn tại càng cường đại hơn, vui vẻ vô cùng. Theo Tô Ánh Chân nói, An Dương quốc cùng phụ cận 6 nước nơi ở, còn có một cái tên là Thương Khư. Nơi này quyết thiếu tu tiên giả cần thiết một loại nào đó tài nguyên, bởi vậy tu tiên giả cực kỳ thưa thớt. Có An Dương quốc hoàng thất, từ trước vẫn là thu tập được một chút tin tức. Nghe nói tại 6 quốc chi bên ngoài tận cùng thế giới, có càng lớn thế giới, nhưng người bên ngoài muốn vào đến cũng một loại nào đó hạn chế. Mà kia dùng để chống cự U Lam quang diễm biện pháp, chính là nàng tu hành qua một môn pháp quyết, nàng hoài nghi cái này cùng tu tiên giả công pháp có quan hệ. Chỉ là nàng nghiên cứu hồi lâu, nhưng chỉ có thể tu ra một điểm kia kỳ lạ lực lượng, không cách nào lại tinh tiến, kém xa nàng chân khí. Lúc ấy chỉ là bị kia U Lam quang diễm ăn mòn, dưới tình thế cấp bách sử xuất, không nghĩ tới lại có hiệu quả. Tần Dạ mắt sáng lên, nói ra, ngươi đem kia công pháp đọc ra. Tô Ánh Chân không có giấu giếm, đem kia pháp quyết nói ra. Tần Dạ cứu được nàng mấy lần, đồng thời hiện tại mấy người lại đột đến cái này lạ lẫm quỷ dị địa phương, còn cần dựa vào lực lượng của hắn. Dồn khí đan điền, lòng yên tĩnh như nước, hô hấp kéo dài, thiên địa đi theo. Hút một cái tụ linh, một hô tán trọng, chu thiên vận chuyển, khí mạch tự thông. Tần Dạ cẩn thận nhớ kỹ Tô Ánh Chân đọc lên khẩu quyết cùng tu luyện muốn điểm. Thật lâu, hắn nhìn về phía ba nữ, nói ra, các ngươi đợi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta cảm ứng được phụ cận rất nguy hiểm, ta hiện tại cần tu luyện một hồi, khả năng không cách nào bảo vệ các ngươi. Ba nữ nghe tất cả giật mình, ngay cả Tần Dạ bực này cường giả đều nói nguy hiểm, các nàng đến cùng đi tới một cái gì địa phương? Đồng thời lúc này còn muốn tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể lên cái tác dụng gì? Tần Dạ thì khoanh chân ngồi xuống, hắn dù chưa gặp qua tu tiên công pháp, nhưng bằng mượn thiên nhân cảnh giới, vừa nghe là biết pháp quyết này cũng không phải là lâm thời lập, có mấy phần khả thi. Hắn nhìn về phía bốn phía tản mát binh khí, cũng may những này các bậc tông sư binh khí, theo cả vùng không gian chuyển di đều theo mà tới. Về phần bọn hắn chết đi thi thể, sớm đã hóa thành u lam ánh lửa tiêu tán rơi mất, có lẽ Tần Dạ thức hải bên trong kia tới nhuần lâm dịch, liền có bọn hắn trong đó một phần. Nghĩ đến chỗ này, Tần Biệt trong lòng một trận ác hàn, hắn lắc đầu, tâm niệm vừa động, trước mặt hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Linh căn, ngưng chân, có thôi diễn Tần Dạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn có thể tiến hành thôi diễn, xem ra chứa tân kim chi lực binh khí ngay ở chỗ này. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tập trung đến linh căn phía trên, bắt đầu tiến hành thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn âm linh căn, ngưng chân, thân ngươi chỗ một đại điện bên trong, mặt đất tản mát có nhiều loại binh khí, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, hàn quang lấp lóe. Ngươi lấy tay sờ mỗi một kiện binh khí, ý đồ từ đó tìm tới cùng âm linh căn sinh ra cộng minh chi vật. Đột nhiên, ngươi dừng lại trong góc một thanh kỳ lạ bên trên cự kiếm. Cự kiếm kia tạo hình kỳ lạ ấn động cơ quan, chuôi kiếm sau còn biết gảy ra một sắc bén liêm đao. Ngươi toàn lực cảm ứng đến không biết ở nơi nào âm linh căn, đột nhiên một cỗ lạnh buốt cảm giác từ cự kiếm tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi phản phất huyết dịch đều muốn bị đông kết. Đây là một cỗ âm lãnh bên trong bí mật mang theo túc sát chi khí lực lượng, phản phất có thể chặt đứt hết thảy, phá hủy hết thảy. Âm linh căn tham lam hấp thu cỗ lực lượng này, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm hoàn chỉnh. Âm linh căn, ngưng chân, thành công thu nạp một tia tân kim chi túc sát, ngươi thu được âm linh căn. Tiêu hao 189 linh ẩn. Lui về 49.811 linh ẩn âm linh căn, ưu hàn, nội liễm, túc sát, là cảm giác, thu nạp, vận dụng linh khí chi cơ phẩm cấp, thiên linh căn phẩm chất, hạ phẩm, 13, linh ẩn, 210.685 tần dạ thân thể đột nhiên chấn động, phản phất có một cố lực lượng vô hình từ thể nội bộc phát ra. Trung quanh hắn nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, Tâu Nguyệt Kiến ba nữ không khỏi dùng mình một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cái này lành ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tần dạ lúc này đã mở mắt ra, trong mắt lóe lên một sợi sắc bén tinh mang. Da của hắn càng thêm như bạch ngọc ánh nhuận, phản phất bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, lộ ra lạnh lẽo tôn quý khí chất. Âm linh căn rốt cục triệt để thành hình. Phẩm cấp là thiên linh căn, chỉ là phẩm chất là hạ phẩm, cái này phẩm chất cùng phẩm cấp lại sẽ ảnh hưởng cái gì? Tần Dạ suy tư. Mặc dù hấp thu cực thiên điện cùng vạn ý kiếp hoàn một chút một đoạn ký ức, nhưng chúng nó cấp độ quá cao, chính mình đối tu tiên giới thưởng thức vẫn là hiểu quá ít, các loại trở thành tu tiên giả sau nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn tu sĩ khác, đem biết rõ ràng. Rốt cục có hoàn chỉnh linh căn, hắn tự nhiên không có đình chỉ, tiếp tục dựa theo Tô Ánh Chân nói tới pháp quyết bắt đầu tu luyện. Chương 55, Thiên đạo trúc cơ chương 55, Thiên đạo trúc cơ Tần Dạ ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, bắt đầu tinh tế phỏng đoán công pháp vận hành nguyên lý, cảm thụ chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển phương thức. Một lát sau, hắn nếm thử vận chuyển một cái chu thiên. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Tần Dạ trong lòng có chút vui mừng, rốt cục có thể dẫn dắt linh khí đặt vào trong cơ thể. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, công pháp này tựa hồ tồn tại thiếu hụt, thu nạp linh khí hơn phân nửa đều tiêu tán ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng câu thúc ở một tia linh khí. Khó trách Tô Ánh Chân chỉ có thể tu ra một tia linh khí. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía trước mặt hiện hiện một hàng chữ nhỏ, thuật pháp, dẫn khí quyết, tàn, phẩm cấp, hoàng cấp dẫn khí quyết, dẫn khí nhập thể, tìm kiếm tiên đạo quả nhiên, công pháp này cũng không hoàn chỉnh, mà lại còn là độ chênh lệch hoàng phẩm. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ, bất quá, như là đã xuất hiện trên bảng, vậy liền không sao. Hắn biết được công pháp phẩm cấp chia làm phàm phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Công pháp tác dụng không thua kém một chút nào linh căn đối tu sĩ tác dụng. Sở tu công pháp phẩm chất không chỉ có như là linh căn, có thể quyết định tu sĩ có thể đến cảnh giới hạn mức cao nhất cùng tốc độ tu luyện, còn ảnh hưởng đặt vào thể nội linh khí phẩm chất, cùng tu sĩ chiến lực cùng một nhịp thở. Bất quá những này đối Tần Dạ mà nói, ngược lại là thoải mái nhất, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt hiện hiện chữ nhỏ. Ngươi đầu nhập vào 1000 linh ẩn thôi diễn dẫn khí quyết, tàn, ngươi ngồi xếp bằng, mỗi ngày mỗi đêm vận công tu luyện. Thứ 12 năm, lúc này, ngươi hấp thu linh khí tốc độ rõ ràng tăng tốc, nhưng đặt vào thể nội linh khí 10 tầng rất nhanh liền đi 9 tầng, ngươi ý thức được, đây có lẽ là công pháp bản thân thiếu hụt. Ngươi đột phá tới dẫn khí quyết, tàn, tiểu thành. Thứ 32 năm, trải qua 20 năm khổ tu, ngươi đối dẫn khí quyết trưởng khống càng thêm thành thạo, hấp thu linh khí tốc độ tăng thêm một bước, ngươi đột phá tới dẫn khí quyết, tàn, tinh thông. Thứ 59 năm, ngươi hấp thu linh khí tốc độ đã tiếp cận cực hạn, nhưng tu vi cũng không có tiến bộ, ngươi đột phá tới dẫn khí quyết, tàn, đại thành. Thứ 79 năm, ngươi đối dẫn khí quyết nắm giữ đã tới đỉnh phong, hấp thu linh khí tốc độ đạt tới cực hạn. Ngươi đột phá tới dẫn khí quyết, tàn, viên mãn tốn thời gian 79 năm. Lui về 38.765 linh ẩn Tần Dạ không do dự, tiếp tục thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn dẫn khí quyết, tàn, viên mãn. Ngươi trải qua 100 năm ngươi lặp đi lặp lại tu luyện cùng nghiên cứu, đối với dẫn khí quyết lý giải đã lô hỏa thuần thành, đạt tới viên mãn, nhưng đây chỉ là một bộ không trọn vẹn công pháp, ngươi từ đầu đến cuối ngay cả luyện khí một tầng đều không có bước vào. Ngươi rõ ràng, như linh khí tràn lan vấn đề không cách nào tiêu trừ. Dù cho công pháp đạt tới viên mãn cảnh, cũng đối ngươi cũng không có tính thực chất tác dụng. Ngươi bằng vào đối dẫn khí quyết lý giải, bắt đầu giải quyết linh khí tràn lan vấn đề. Thứ 10 năm, ngươi nếm thử sửa đổi mấy cái lộ tuyến, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới phương hướng chính xác. Thứ 48 năm, trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, ngươi rốt cuộc tìm được một đầu chính xác kinh mạch vận hành lộ tuyến, ngươi dựa theo con đường này vận chuyển, phát hiện linh khí tuần hoàn trở nên lưu loát. Thứ 60 năm, ngươi tìm cái này mạch suy nghĩ tiếp tục ưu hóa dẫn khí quyết. Ngươi thu được dẫn khí quyết phẩm cấp, hoàng cấp tốn thời gian 48 năm. Lui về linh ẩn 432 linh ẩn tiếp xuống liền cần tăng thực lực lên. Ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn dẫn khí quyết, năm thứ nhất, ngươi vận chuyển bản đầy đủ dẫn khí quyết, lần này hoàn mỹ chữa trị linh khí tràn lan vấn đề, nhưng ngươi y nguyên cảm thấy kém chút ý tứ. Ngươi bừng tỉnh đại ngộ, dẫn khí quyết là không thuộc tính công pháp, mặc dù tất cả linh căn đều có thể sử dụng, nhưng hiệu suất quá thấp, cùng ngươi âm linh căn cũng không phù hợp. Ngươi quyết định tiến một bước ưu hóa. Ngươi bắt đầu xâm nhập nghiên cứu tính âm linh khí đặc tính. Thứ 36 năm, ngươi bắt đầu phạm vi nhỏ nhiều lần điều chỉnh cùng ưu hóa dẫn khí quyết, sơ bộ tạo thành một loại hoàn toàn mới công pháp hình thức ban đầu. Thứ 112 năm, ngươi thông qua lúc tu luyện không ngừng cảm giác âm linh căn ba động cùng hiệu suất, rốt cuộc tìm được một đầu hoàn toàn mới vận hành đường đi, có thể tăng lên trên diện rộng tính âm linh khí hấp thu hiệu suất, còn có thể thu nạp nguyện hoa cùng âm khí chuyển hóa làm càng tinh thuần linh lực. Đây là một loại chuyên vị âm linh căn tu sĩ chế tạo riêng công pháp, phù hợp âm linh căn đặc tính, tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất cùng linh khí phẩm chất. Ngươi đem dẫn khí quyết thăng hoa là Nguyệt Linh Quyết, Nguyệt Linh Quyết, Nguyệt Hoa Ngưng Âm, Huyền Minh Quy Chân phẩm cấp, huyền cấp phẩm chất, trung phẩm, 58, rốt cục có thể chính thức tu luyện. Tần Dạ hài lòng gật đầu. Ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn Nguyệt Linh Quyết, ngươi mỗi ngày vận chuyển Nguyệt Linh Quyết, cảm thụ được thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Ngươi cảm thấy trong đan điền nhiều một đoàn xương mù trạng năng lượng, cái này đoàn năng lượng tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất một viên ngay tại dựng dục hạt giống. Đây là một cỗ không giống với chân khí lực lượng, đây cũng là linh khí, càng thêm cường đại, phản phất tận chứa vô tận tiềm lực. Năm thứ hai, trong cơ thể ngươi linh lực như tia nước nhỏ, chậm rãi hội tụ ở đan điền. Theo hô hấp tiết tấu, linh lực dần dần tràn đầy, rốt cục tại một đoạn thời khắc xông phá gông cùm xiềng xích. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác mát mẻ từ mi tâm hiện lên, thần thức như lúc sơ sinh chi mầm, chậm rãi triển khai, cảm giác chung quanh thiên địa. Ngươi đột phá tới luyện khí một tầng. Thứ 35 năm, ngươi mỗi ngày vận chuyển Nguyệt Linh Quyết, không ngừng lớn mạnh trong đan điền linh khí đoàn. Ngươi trong đan điền khối không khí đã mở rộng hơn 2 lần, kinh mạch càng cứng cỏi, ngũ giác nhạy cảm, có cảm giác trong vòng 10 trượng động tĩnh, ngươi đột phá tới luyện khí 3 tầng. Thứ 55 năm, ngươi đan điền khí đoàn xoay tròn thành vòng xoáy, mật độ tăng lên, cường hóa thân thể, lực lượng đại tăng, thần thức lại lần nữa tăng cường, ngươi đột phá tới luyện khí 6 tầng. Thứ 70 năm, đan điền khí đoàn ngưng thực như dịch, kinh mạch rộng lớn, thần hồn tăng lên trên diện rộng, có cảm giác phạm vi trong trượng, là trúc cơ làm chuẩn bị, ngươi đột phá tới luyện khí 9 tầng. Thứ 75 năm, ngươi đan điền khí đoàn hóa thành linh hải, linh khí như nước thủy triều, xương cốt cứng rắn, lực lượng bạo tạc, thần hồn có cảm giác ngàn trượng phạm vi, trúc cơ sắp đến. Ngươi đột phá tới luyện khí 10 tầng. Tốn thời gian 75 năm. Lui về linh ẩn 11129 linh ẩn. Tần Dạ cảm thấy trong đan điền linh khí đã đạt đến một cái cực hạn, hắn biết mình đã đạt đến luyện khí 10 tầng viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tần Dạ tiếp tục thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn Nguyệt Linh Quyết, ngươi đã có thể lựa chọn đột phá tới trúc cơ kỳ, nhưng ngươi y nguyên quyết định tại luyện khí kỳ tiếp tục hướng bên trên đột phá. Thứ 48 năm, ngươi đem trong đan điền linh khí áp xúc đến cực hạn, trải qua vô số lần nếm thử, cường độ thân thể tăng thêm một bước, thần thức có thể lật đóng 1500 trượng phạm vi, ngươi đột phá tới luyện khí 11 tầng. Thứ 86 năm, ngươi linh hải càng rộng lớn hơn, linh khí như sông lớn lao nhanh, thần thức càng trên diện rộng hơn tăng cường, có thể cảm giác 2000 trượng phạm vi, ngươi đột phá tới luyện khí 12 tầng. Thứ 139 năm, ngươi tại luyện khí 12 tầng trên cơ sở, trải qua vô số lần nếm thử, tại ngươi vô cùng to lớn thần thức trợ giúp dưới, ngươi rốt cục thành công, ngươi đột phá tới luyện khí tầng 13. Lúc này, ngươi linh hải đã như bông dương đại hải, kinh mạch của ngươi tại linh khí cọ rửa hạ đạt đến cực hạn, cường độ thân thể có thể so với phổ thông pháp bảo, thần thức càng là vô cùng cường đại, có thể cảm giác 3000 trượng phạm vi. Tốn thời gian 139 năm. Lui về linh ẩn 3320 linh ẩn. Cảnh giới, luyện khí tầng 13, thiên nhân cảnh linh ẩn, 168.522 tần dạ cảm thấy trong đan điền linh khí đã trở nên vô cùng ngưng thực, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ. Hắn biết mình đã đạt đến luyện khí kỳ có thể đạt tới cực hạn, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có khoảng cách nửa bước. Luyện khí tầng 13. Tần dạ kinh ngạc. Luyện khí kỳ nhiều nhất có thể đạt 12 tầng, đây là tần dạ sớm đã biết rõ thưởng thức. Nhưng mà, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà đột phá cái này một cực hạn. Bước vào trước nay chưa từng có luyện khí tầng 13. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, thần trí của hắn cường độ không ngờ vượt quá tưởng tượng, đạt đến 3000 trượng kinh khủng phạm vi. Đây là khái niệm gì? Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, thần thức phạm vi cũng bất quá như thế. Như hắn nắm giữ thần thức công kích chi pháp, chỉ bằng vào điểm này, liền đã đủ để cùng tu sĩ kim đan địch nổi. Tần Dạ ngừng tu luyện, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Hắn ý thức được, như tiếp tục thôi diễn xuống dưới, chỉ sợ không cách nào đột phá đến luyện khí 14 tầng. Luyện khí tầng 13 đã là cảnh giới này cực hạn. Từ cực thiên điện khí linh đoạn ngắn trong trí nhớ, hắn cũng được biết, từ xưa đến nay, luyện khí kỳ cảnh giới tối cao chỉ có 12 tầng. Đại đa số luyện khí tu sĩ cũng bởi vì tuổi thọ có hạn, thường thường tại luyện khí 10 tầng lúc liền sẽ nếm thử đột phá trúc cơ. Nhưng mà, trúc cơ kỳ cũng có phân chia cao thấp. Như hắn giờ phút này tùy tiện đột phá, chỉ sợ chỉ có thể thành tựu kém nhất các loại người nói trúc cơ. Mà tại cái này phía trên, còn có càng cường đại hơn thiên đạo trúc cơ. Đối Tần Dạ mà nói, thiên đạo trúc cơ cũng không phải là việc khó, chỉ cần tập hợp đủ cần thiết tài nguyên là đủ. Tần Dạ cũng không tùy tiện ngoại phóng thần thức, để tránh kinh động bốn phía không biết tồn tại. Hắn vẫn như cũ lấy giác chiếu cảm giác chung quanh, theo tu vi tăng lên, nguyên bản tiềm phục tại phụ cận mười mấy nói khí tức nguy hiểm đã tiêu tán hơn phân nửa, còn sót lại 2-3 nói hơi có uy hiếp, nhưng mức độ nguy hiểm đã lớn giảm nhiều thấp. Đã an toàn không ngại, lại thêm thần thức của hắn hôm nay cường độ đã gần đến hồ tu sĩ kim đan, Tần Dạ cũng không vội tại đột phá. Chương 56, Vũ Đại Thượng Tông chương 56, Vũ Đại Thượng Tông đại điện bên ngoài. Một mảnh rộng lớn rừng đá hình thái khác nhau, có như lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, có giống như cự thú chiếm cứ, còn có giống như tiên nhân đứng lặng, khí thế rộng rãi. Hai nam một nữ đứng ở rừng đá bên trong, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Nơi đó, một tòa nhìn như bình thường đại điện lặng lặng đứng sừng sững. Đại điện toàn thân từ màu xám đen cự thạch dựng thành, mặt ngoài thô ráp, không có chút nào hoa văn trang sức, thậm chí có vẻ hơi rách nát. Nhưng tuy là cái này thường thường không có gì lạ bên ngoài, ba người cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Hai vị sư minh, kia hẳn là chính là trong truyền thuyết đoạn linh điện. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia chần chờ. Nàng thân mang một bộ nguyệt hoa lưu vân váy, váy trắng thuần như tuyết, trên đó thêu lên một đóa thiêu đốt đóa hoa, lộ ra phá lệ bắt mắt. Không tệ, chính là Đoạn Linh Điện. Trong đó một tên thân mang mạ vàng viêm dương bảo nam tử gật đầu, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh hai người, nói ra: "Thường sư đệ, Tang sư muội, có nguyện cùng nhau đi vào tìm đòi." Lời vừa nói ra, kia được xưng Tang sư muội cùng một tên khác tay nắm ngọc phù nam tử sắc mặt đổi biến. "Sư minh, chớ có mở bực này cho đùa, Đoạn Linh Điện há lại tùy tiện có thể nhập chi điện." Tang sư muội đội vàng quát tay, trong giọng nói mang theo rõ ràng kháng cự. "Đã là Đoạn Linh Điện, chúng ta vẫn là mau mau rời đi thì tốt hơn." Tay nắm ngọc phù nam tử khẽ lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng: "Đoạn Linh Điện, chỉ từ danh tự liền có thể dòm hắn hung hiểm. Tiến vào này điện người, mặc dù có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, nhưng cuối cùng đều không cho nên biến mất, không một kết thúc yên lành. Mộ Mộ cũng không muốn trở thành quá phù tông trong ngàn năm, lại một vị gãy ở chỗ này chân truyền." Thoại âm rơi xuống, hai người khác trong mắt cảnh giác càng sâu. Làm trong tông chân truyền, bọn hắn tự nhiên từng nghe nói Đoạn Linh Điện uy danh. Cái này một đặc thù cơ duyên, mặc dù có thể giúp người thực lực lên nhanh, nhưng đại giới lại là tu vi chỉ trệ không tiến, thậm chí cuối cùng không hiểu biến mất. Dân gia liền không người còn dám chủ động bước vào này điện thu hoạch cơ duyên, trong tông trưởng bối cũng nhiều lần khuyên bảo bọn hắn, không cần thiết ham nhất thời chi lợi, chôn vùi đại đạo tiền đồ. Mộ sư huynh nói cực phải, người ta là cao quý chân truyền đệ tử, làm gì như những đệ tử bình thường kia mạo hiểm. Nữ tử nhẹ giọng phụ họa. Mạ vàng viêm dương bảo nam tử lắc đầu, chúng ta liên thủ xâm nhập cái này thanh nguyên bí cảnh chỗ sâu, cái này chẳng lẽ liền không phải mạo hiểm. Tay nắm ngọc phù nam tử nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm giọng nói, La Minh, lời ấy không khỏi cưỡng từ đoạt lý. Đoạn Linh Điện hung danh, há lại cái này bí cảnh chỗ sâu nhưng so sánh. Hú hồ, chưa từng nghe Đoạn Linh Điện sẽ có bực này dị tượng, theo ta thấy, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Hai người lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đại điện trên không, chỉ mỗi ngày màn bên trên xuất hiện một đạo đen nhánh thâm thúy cửa hang, kia cửa hang biên giới ẩn ẩn có màu tím hồ quang điện lấp loé, phảng phất không gian bị xé nứt, thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Ba người là bị một đạo đột nhiên trùng thiên quang mang hấp dẫn mà đến, lại ngoài ý muốn phát hiện trong truyền thuyết Đoạn Linh Điện, bọn hắn tuy không đảm lượng tiến vào, nhưng lại không cam tâm cứ thế mà đi. Cái này dị tượng, có lẽ chính là cơ duyên, các ngươi khi nào nghe qua thanh nguyên bí cảnh xuất hiện như thế biến hóa? Mạ vàng viêm dương bảo nam tử hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắc động kia. Nguyệt Hoa Lưu Vân váy nữ tử nghe cũng có một tia dị động, trong mắt lóe lên một chút do dự, thấp giọng nói, có trước quan sát một hồi, chỉ cần không tiến vào đại điện bên trong, chưa bao giờ nghe nói qua xảy ra vấn đề. Chúng ta tiến vào thanh nguyên bí cảnh chỗ sâu, chính là vì tìm kiếm có thể tấn thăng đến nhị phẩm kim đan bảo vật, có lẽ. Mạ vàng viêm dương bảo nam tử gật đầu đồng ý, ngựa khí trầm ổn, không tệ, kim đan phân cửu phẩm, nhất phẩm một hồng câu. Vũ đại thượng tông đệ tử, kém nhất cũng là lục phẩm kim đan, người ta chẳng lẽ nguyện ý chỉ ngưng tụ thành tam phẩm kim đan? Tay nắm ngọc phù nam tử nghe vậy, thần sắc hơi chậm, trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy liền lại vân vân. Đoạn Linh Điện mở ra chưa bao giờ có dị tượng như thế, có lẽ lần này thật có chỗ khác biệt. Thanh nguyên bí cảnh bên ngoài, một vị phong thái hiểu điệu mỹ phụ, một vị râu bạc trắng đồng bệnh lão giả, còn có một vị chân đạp phi kiếm lạnh lùng nam tử, bọn hắn đều đứng lơ lửng trên không, khí thế như hồng, đều là kim đan kỳ tu sĩ. Ba người phía trước có một đạo như ẩn như hiện hư ảo cửa ra vào, trong đó u quang lưu chuyển, chính là thông hướng thanh nguyên bí cảnh truyền tống môn. Đột nhiên, truyền tống môn một cơn chấn động, ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Ba vị kim đan chân nhân bỗng nhiên thần sắc đại biến, nhao nhao bay người lên trước, riêng phần mình lấy ra một viên trận bàn, thôi động pháp lực tràn vào trong đó, vững chắc trận pháp. Thật lâu, tại trận bàn chi lực ra chỉ dưới, gần như sụp đổ truyền tống môn rốt cục ổn định lại. Trong đó thân mang nguyệt bạch nhiên hoa quần mỹ phụ, nhẹ trao lại lông mày, trong giọng nói lộ ra một tia lo âu, nếu không phải chúng ta một mực canh giữ ở cái này, lại có tông môn cung cấp bí cảnh trận bàn, đạo này kiếm không dễ trận pháp truyền tống sẽ phá hủy. Nàng chính là Phạm Tâm cung kim đan chân nhân, lúc này quay đầu nhìn về phía lão giả râu bạc trắng, Mạc đạo hữu, ngươi chế phù trình độ cao, nói một chút đây là có chuyện gì? Lão giả râu bạc trắng nghe vậy, lập tức dựng râu trừng mắt, ta quá phù tông là tinh thông chế phù, cũng không phải là trận pháp. Mỹ phụ khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, không đều không khác mấy sao. Cao thủ loại suy, xem ra ngươi trình độ cũng bất quá như thế. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt tối đen, hiển nhiên bị đâm trúng chỗ đau. Mắt thấy hai người muốn ở mỹ lên, đạp kiếm nam tử mở miệng nói, tốt, chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được, thanh nguyên bí cảnh bên trong không gian bích trướng vỡ vụn. Lời vừa nói ra, ba người sắc mặt đều là ngưng trọng. Không tệ, chỉ có thể là thanh nguyên bí cảnh bên trong không gian bị cưỡng ép phá vỡ, dẫn đến trận pháp truyền tống bất ổn. Lão giả râu bạc trắng cũng trầm giọng mở miệng, đây không có khả năng. Nợ nang mỹ phụ phản bác, thanh nguyên bí cảnh bên trong hạn chế kim đan trở lên tu sĩ tiến vào, cho dù là nguyên anh chân quân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra kim đan thực lực, càng đừng nói đánh vỡ thanh nguyên bí cảnh bực này tiểu thế giới bích trướng. Hai người khác trầm mặc, nợ nang mỹ phụ lời nói bất hư, riêng là bí cảnh bên trong hạn chế kim đan thực lực quy tắc, chư vị nguyên anh chân quân liền không thể phá giải. Có thể nghĩ, thanh nguyên bí cảnh người sáng tạo thực lực mạnh, lại càng không cần phải nói đánh vỡ hắn thế giới bách ngăn. Tuy là như thế, nhưng đây là trước mắt khả năng nhất suy đoán. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Ba người đều trầm mặc. Một lát sau, đạp kiếm nam tử đề nghị, vẫn là xem trước một chút đệ tử mệnh bài, có hay không dị thường. Bọn hắn nhao nhao lấy thần thức dò vào chữ vật giới chỉ. Một lát sau, đều sắc mặt hơi chậm. Không có vấn đề, nên đều là tự nhiên giảm bớt. Dâu bạc trắng lao đầu và nở nang mỹ phụ đều gật đầu. Tiến vào bí cảnh khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nhưng trải qua dò xét, lần này hao tổn cùng nhiều lần thăm dò thanh nguyên bí cảnh tình huống không kém bao nhiêu. Ta tông mấy vị chân truyền đều không biết gì. Lão giả râu bạc chẳng nói, thanh nguyên bí cảnh bên trong sản vật phong phú, chủ yếu lấy tìm kiếm linh dược linh tài làm chủ, các tông ở giữa chém giết ít. Chỉ cần không giao thiệp với những cái kia khu vực nguy hiểm, lấy bọn hắn thực lực, đối mặt những cái kia yêu thú, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Nợ nang mỹ phụ cũng nói, có thể bị tuyển nhập thanh nguyên bí cảnh, đều là các tông thế hệ này chân truyền đệ tử, nếu có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai có hy vọng bước vào kim đan cảnh, thậm chí có một tia cơ hội trở thành nguyên anh chân quân. Chân quý của bọn hắn trình độ không cần nói cũng biết. Không tệ, ta ngũ đại thượng tông đệ tử đều thiên phú tâm tính thực lực xuất chúng, bọn hắn tự có phân tất. Lão giả râu bạc trắng cười ha hả nói, đã không ngại, thanh nguyên bí cảnh bên trong tình huống, chúng ta vẫn là chờ các đệ tử sau khi trở về lại kỹ càng hỏi thăm. Đạp kiếm nam tử nói, hắn xuất từ kiếm đỉnh chỉ bằng vào chiến lược tại trong ba người thuộc tối cao. Lời vừa nói ra, mấy người đều im lặng, nhưng hiển nhiên trong lòng đều đã có tính toán hết, lần này biến cố, còn có một cái khả năng, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Bí cảnh bên trong tất nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà các đệ tử lại không có đại quy mô hao tổn, loại tình huống này có lẽ càng mang ý nghĩa xuất hiện một loại nào đó không biết cơ duyên. Vô luận xác suất nhiều nhỏ, bọn hắn đều không muốn bỏ lỡ, đều đã bí mật thông qua truyền âm ngọc phù, triệu hoán trong tông nguyên anh chân quân đến đây. Chương 57, Minh huyết ảnh độn phù chương 57, Minh huyết ảnh độn phù Tần Dạ đột phá tới luyện khí tầng 13 về sau, trên thân phát sinh biến hóa tự nhiên không có trốn qua một mực chú ý hắn ba nữ trong mắt. Các nàng chỉ cảm thấy Tần Dạ khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người lộ ra càng thêm mở mịn xuất trần, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy nghiêm cảm giác. Đang lúc Tô Nguyệt Tiễn không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm lúc, đã thấy Tần Dạ đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, tiếp theo tại lòng bàn tay bắt đầu khắc họa lên tới. Nay quỷ dị cử động lập tức để vốn là an tĩnh đại điện bên trong càng thêm yên tĩnh, ngay cả Tô Nguyệt Tiễn cũng không dám tái phát ra nửa điểm thanh âm. Lúc này, Tần Dạ chính dựa theo hắn tại Hắc Thủy Hồ từ hồng bì giấy bên trên đạt được huyết phù thuật đến thử khắc họa một viên huyết đột phù. Như là đã thành công bước vào con đường tu tiên, có được linh khí, hắn bây giờ nắm giữ duy nhất pháp thuật chính là cái này huyết phù thuật, tự nhiên muốn thử một lần. Huyết phù thuật cũng không phức tạp, lấy Tần Dạ thần thức cường độ, rất dễ dàng liền nắm trong tay mỗi một tơ nhỏ xíu phù văn quy tích, bảo đảm hoàn toàn dựa theo hồng bì giấy bên trên ghi chép khắc họa. Tại hắn lần thứ 3 nếm thử về sau, rốt cục một đạo phù văn tại hắn lòng bàn tay thành hình. Huyết phù này mặc dù nhìn có chút quỷ dị, nhưng ẩn ẩn lộ ra một loại kỳ dị cân đối cảm giác. Tần Dạ thử rót vào một tia linh khí về sau, trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào trước mặt chữ nhỏ bên trên, thuật pháp huyết độn phù có thôi diễn. Tần Dạ không có dừng lại, có lần đầu tiên thành công, hắn lại đem nhiều loại huyết phù thuật bên trong pháp thuật từng cái luyện tới nhập môn. Cái này huyết phù thuật xem xét cũng không phải là cái gì chính đạo pháp môn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, tu hành nhập môn cực kỳ đơn giản. Ba nữ lại là nhìn thấy, nguyên bản một bộ ôn tồn lễ độ công tử bộ dáng Tần Dạ, giờ phút này toàn thân hiện đầy quỷ dị màu máu phù văn, phản phất từ trong thâm viên đi ra tà mị người. Tô Ánh Chân càng là trong lòng còi báo động đại tác, âm thầm cảnh giác. Một phen bận rộn về sau, Tần Dạ đem linh khí rót vào huyết phù bên trong, tâm niệm vừa động về sau, những cái kia phù văn tựa như vận sống từ trên người hắn bóc ra mà ra. Tần Dạ quanh thân kia cố mùi huyết tinh mới giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại thanh nhã ung dung khí độ, mang theo vài phần lạnh nhạt cùng xa cách, phảng phất thế gian vạn vật đều không nhập hắn mắt. Hắn mặt mày giãn ra, trong mắt thâm thúy, lại khôi phục trước kia bộ dáng. Đây cũng là huyết phù thuật chỗ huyền diệu. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một môn sen vào phù đạo cùng pháp thuật ở giữa kỳ thuật. Phù văn khắc họa tại thân lúc, có thể phát huy ra cực hạn uy lực, cũng có thể đơn độc hóa phù sử dụng, chỉ là uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thu hồi luyện chế mấy cái huyết phù về sau, Tần Dạ ánh mắt rơi vào trước mặt mấy hàng chữ nhỏ phía trên, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thuật pháp, huyết phù thuật, huyết đột phù, huyết chú phù, huyết dẫn phù, huyết nguyên phù, máu chói phù, máu càng phù phẩm cấp, hoàng cấp, cái này mấy đạo thuật pháp đều cần lấy tinh huyết thôi động. Đối Tần Dạ tới nói, tính so sánh giá cả không phải rất cao. Tỷ như trong đó huyết chú thuật, nghe tựa hồ rất lợi hại, có thể cách không chú sát địch nhân. Nhưng trên thực tế, loại này thuật pháp giết địch 1000 tự tổn 800, lại uy lực của nó chủ yếu ỷ lại tại tinh huyết tiêu hao, mà không phải thần thức cường độ. Loại này lấy tự tổn làm đại giá thuật pháp, hiển nhiên không thích hợp trường kỳ sử dụng. Cái khác mấy đạo thuật pháp cũng cơ bản giống nhau, các loại Tần Dạ tìm tới một chỗ tu tiên giả phường thị, hắn rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được tốt hơn công pháp. Những này thuật pháp cũng sớm muộn sẽ bị thay thế đi, không đáng đầu nhập quá nhiều tinh lực. Nếu là cưỡng ép thôi diễn thay đổi công pháp đặc tính, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao quá nhiều linh ẩn, được không bù mất. Dưới mắt, chính mình cần nhất hẳn là huyết đột phù. Dù sao, vô luận làm cái gì, bảo mệnh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Miễn là còn sống, hắn liền có vô hạn hy vọng. Nghĩ đến đây, Tần Dạ tâm thần khẽ động, khóa chặt huyết đột phù. Ngươi đầu nhập vào 50000 linh ẩn thôi diễn huyết đột phù, ngươi dựa theo huyết phù thuật ghi chép, bắt đầu khắc họa phù văn, mỗi một bút đều cần tình chuẩn không sai, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công đọc sức. Lần thứ nhất nếm thử lúc, phù văn thành hình sau vẫn như cũ tán loạn, ngươi cũng không nhục trí, ngược lại càng thêm chuyên chú. Lần thứ hai, linh lực đưa vào hơi nhiều, chưa thể thành công. Thẳng đến lần thứ ba, ngươi khắc họa sau khi hoàn thành, rót vào linh lực tại phù văn ở giữa lưu chuyển, dần dần hình thành một đạo huyền ảo đồ án, phù văn ở lòng bàn tay lấp lóe, phản phất tùy thời có thể mang ngươi chạy trốn nơi đây. Rốt cục thành công khắc họa ra một viên hoàn chỉnh huyết độn phù, ngươi không có ngừng, tiếp tục ngày đêm không ngừng không ngừng khắc họa huyết độn phù, ngươi độ thuần thục càng ngày càng cao, đã có thể bảo đảm mỗi một lần đều thành công khắc họa ra một viên huyết độn phù. Rốt cục, ngươi huyết độn phù đạt tới viên mãn, tốn thời gian 512 năm. Lui về 41136 linh ẩn thuật pháp, huyết phù thuật, huyết độn phù viên mãn, phẩm cấp, hoàng cấp huyết độn phù, đốt máu làm dẫn, chớp mắt trốn xa tiếp tục thôi diễn. Tần Dạ trong lòng mặc niệm, ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn huyết đột phù, viên mãn, ngươi tiếp tục khắc họa lấy huyết đột phù, tự hỏi nên như thế nào ưu hóa. Lần này, trong cơ thể ngươi âm linh căn truyền đến ba động. Âm linh căn như là một đạo dòng sông, chảy xuôi, là băng lãnh mà thâm thúy linh lực. Lần này, ngươi rót vào chính là âm thuộc tính linh lực, nếm thử đem cỗ này linh lực cùng huyết đột phù kết hợp, lại phát hiện giữa hai bên tựa hồ tồn tại một loại nào đó bài xích. Huyết đột phù lấy huyết khí làm dẫn, mau lẹ mà giữ dằn, mà âm linh căn linh lực thì âm nhu kéo dài, cả hai thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Ngươi cũng không bởi vậy từ bỏ, ngược lại tiếp tục suy nghĩ như thế nào đem hai loại lực lượng dung hợp. Ngươi lấy thần thức làm bút, đem âm linh căn linh lực chậm rãi rót vào huyết độn phù bên trong. Mới đầu, phù văn kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ngươi ổn định tâm thần, điều chỉnh linh lực tỷ lệ, khiến cho đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Trải qua nhiều lần nếm thử, ngươi rốt cuộc tìm được một loại hoàn toàn mới phù văn kết cấu. Huyết độn phù hạch tâm bị âm linh căn linh lực bao khỏa, tạo thành một đạo hoàn toàn mới phù văn. Ngươi kích hoạt phù văn, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ âm lãnh mà mau lẹ lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Thân hình của ngươi hóa thành một đạo u ám huyết ảnh. Tốc độ so ban đầu huyết độn càng nhanh, lại càng thêm ẩn nấp, phản phất dung nhập bóng ma bên trong. Loại này hoàn toàn mới độn thuật không chỉ có bảo lưu lại huyết độn mau lẹ, còn dung nhập âm linh căn ẩn nấp đặc tính, khiến cho ngươi tại bộ chạy lúc cơ hồ không lưu vết tích, thậm chí ngay cả linh lực ba động đều khó mà phát giác. Trong lòng ngươi mừng rỡ, ngươi đem mệnh danh là âm huyết độn phù tốn thời gian 102 năm. Lui về 28.399 linh ẩn thuật pháp, âm huyết độn phù, viên mãn, phẩm cấp, huyền cấp phẩm chất, hạ phẩm, 86, âm huyết độn phù, âm linh dung huyết. Đột ảnh vô tung linh ẩn, 131.019 tần Dạ khẽ gật đầu, âm huyết độn phù đạt đến huyền cấp hạ phẩm, đồng thời rất là tiếp cận cùng huyền cấp trung phẩm, đã là không tệ bảo mệnh độn thuật. Nhưng nếu muốn ở nguyên anh chân quân trong tay chạy thoát, có lẽ còn có chút phong hiểm. Ngắm nhìn còn lại linh ẩn, tần Dạ quyết định tiếp tục thôi diễn. Hắn bây giờ ở vào vừa song toàn không biết lạ lẫm chi địa, vẫn là cần càng thêm ổn thỏa chút. Ngươi đầu nhập vào 50.000 linh ẩn thôi diễn âm huyết độn phù, viên mãn, ngươi cũng không thỏa mãn với âm huyết độn phù thành công, mà là tiếp tục thôi diễn, ý đồ đem nó đẩy hướng cảnh giới càng cao hơn. Ngươi biết rõ âm linh căn lực lượng xa không chỉ ở đây, mà huyết độn phù tiềm lực cũng chưa hoàn toàn đảm bóc. Ngươi lần nữa dốc lòng luyện chế âm huyết độn phù, đem âm linh căn linh lực cùng huyết độn phù văn kết cấu tiến hành cấp độ càng sâu dung hợp. Lần này, ngươi đếm thử đem âm linh căn âm cùng huyết độn phù máu triệt để hòa làm một thể. Ngươi lấy thần thức làm dẫn, đem âm linh căn linh lực hóa thành vô số tơ mỏng, chậm rãi rót vào huyết độn phù mỗi một đạo phù văn bên trong. Theo linh lực rót vào, huyết độn phù văn bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản màu đỏ thắm phù văn dần dần nhiễm lên một tầng u ám quang trạch, phảng phất trong đêm tối huyết nguyệt, thần bí mà thâm thúy. Ngươi tiếp tục thôi diễn, phát hiện âm linh căn linh lực không chỉ có thể ẩn nấp bỏ chạy vết tích, còn có thể bỏ chạy quá trình bên trong hấp thu âm khí xung quanh, tiến một bước tăng cường độn thuật thời gian. Ngươi rất là hưng phấn, trải qua vô số lần nếm thử, rốt cục đem loại này đặc tính dung nhập độn thuật bên trong, khiến cho độn thuật không chỉ có thể ẩn nấp, còn có thể bỏ chạy quá trình bên trong ngắn ngủi cùng âm khí tương dung, đạt tới vô ảnh vô hình cảnh giới. Ngươi thành công đem âm huyết độn phù thăng hoa, ngươi đem mệnh danh là Minh huyết ảnh độn phù tốn thời gian 142 năm. Lui về 9.318 linh ẩn thuật pháp, âm huyết độn phù, viên mãn, phẩm cấp, huyền cấp phẩm chất, thượng phẩm. 92, Minh huyết ảnh đột phù, Minh huyết hóa ảnh, vô tích khả tầm linh ẩn, 88.366 chương 58, chặt đường chương 58, chặt đường tần Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cứ việc linh ẩn xuống tới 5 chữ số, nhưng hắn thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn đảo qua ba nữ, nói ra, có thể rời đi. Tô Nguyệt Kiến giãn nhẹ một hơi, rốt cục có thể đi. Lục Thanh Hà trong mắt cũng là chờ mong. Tô Ánh Chân thì tỉnh táo hỏi, ngươi biết đây là nơi nào rồi? Chúng ta như thế nào mới có thể an toàn rời đi? Không biết. Tần Dạ nhàn nhạt đứng dậy, ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Nếu như ngươi có cái khác dự định, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng đi đến. Phía trước là một cái to lớn cửa đồng. Ba nữ ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía nơi đó. Sớm tại Tần Dạ lúc tu luyện, ba nữ đã xem bốn phía quan sát tỉ mỉ một phen, nhất trí cho rằng kia cửa đồng là khả năng nhất cửa ra vào. Các nàng thân ở một tòa đại điện trống trải bên trong, trong điện mặc dù lớn, lại có vẻ phá lệ quẩn cung é. Ngoại trừ mái vòm bên trên vẽ nhị thập bát tú tinh đồ, cùng 36 dãy bản lòng trụ bên ngoài, liền chỉ có ba cái đường đi sâu thăm thẳm. Mà kia phiến cửa đồng không thể nghi ngờ là trong điện bắt mắt nhất cửa ra vào. Mắt thấy Tần Dạ hướng kia to lớn cửa đồng đi đến, ba nữ đội vàng đuổi theo. Tần Dạ yên lặng cảm giác, cửa đồng sau có ba đạo khí tức, đúng là hắn tại tu luyện lúc từ đằng xa tiếp cận mà đến. Mà trong điện ba cái kia thông đạo đằng sau, thì là mấy cố tại hắn tu vi sau khi tăng lên, y nguyên để hắn cảm thấy uy hiếp khí tức, lại những khí tức này phần lớn dừng lại tại nguyên chỗ, cũng không gì đọc qua. So sánh dưới, kia ba đạo dần dần tới gần sau dừng lại khí tức, càng giống là từ ngoài điện mà tới. Bên trong tòa đại điện này nguy hiểm lớn nhất xác nhận kia vạn ý kiếp hoàn, bây giờ vạn ý kiếp hoàn đã bỏ chạy, rời đi nơi đây nên cũng không phải là việc khó. Cửa đồng sau rất có thể chính là lối ra. Tần Dạ trong lòng phán đoán, lấy hắn bây giờ tu vi, cái này ba cỗ tới gần khí tức đã không đủ để đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Về phần kia ba đạo cửa hang, hắn ngay cả nơi đây lớn nhất cơ duyên vạn ý kiếp hoàn đều không phải là quá mức quan tâm, tự nhiên không cần thiết đi mạo hiểm. Thế là, hắn trực tiếp đi hướng cửa đồng, đưa tay đẩy ra, đồng thời âm thầm vận chuyển linh khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Oeng, nặng nghề cửa đồng chậm rãi mở ra, cảnh tượng bên ngoài đập vào mi mắt. Tần Dạ cất bước mà ra, ba nữ thấy thế vội vàng đuổi theo. Hoa, Tô Nguyệt Kiến nhỏ giọng kinh hô. đập vào mi mắt là một mảnh hùng vĩ rừng đá. Lục Thanh Hà lại phát giác được Tần Dạ thần sắc khác thường, nghi hoặc hỏi: "Thế nào?" Lời còn chưa dứt, ba nữ đều là giật mình. Chỉ gặp ba đạo lưu quang chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền dừng ở bọn hắn phía trước 50 mét chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi này. Kia là hai nam một nữ, khí chất siêu nhiên, hiển nhiên cũng không phải là người tầm thường. Tần Dạ trong lòng hơi động, nguyên lai giác chiếu cảm ứng được uy hiếp, chính là tới từ ba người này. Chỉ là cùng trong lòng của hắn dự đoán không giống nhau lắm, ba người này tu vi tựa hồ có chút yếu đi. Hắn thần thức quét qua, có thể so với Kim Đan kỳ thần thức trong nháy mắt đem ba người tu vi thu hết vào mắt. Ba người này đều là trúc cơ viên mãn, khoảng cách Kim Đan vẹn vẹn cách xa một bước. Mà ba người kia lại hồn nhiên không hay, vẫn như cũ cảnh giác bên trong mang theo xem kỹ nhìn chăm chú lên bọn hắn, cũng không phát giác được Tần Dạ thần thức dò xét. Tần Dạ vốn cho rằng nguy hiểm sẽ đến từ Kim Đan kỳ tu sĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù không có nắm giữ lợi hại gì pháp thuật, trúc cơ cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đã như vậy, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Mấy người kia chắc hẳn nắm giữ lấy lợi hại gì pháp thuật hoặc pháp bảo. Rất nhanh, bọn hắn nói lời càng làm cho Tần Dạ xác định điểm này. Các ngươi là cái nào tông đệ tử? Xanh nhạt váy dài nữ tử mở miệng. Cầm đầu nam tử, khí tức tối nghĩa, nhưng hiển nhiên còn chưa trúc cơ. Còn kia ba tên nữ tử, nhìn bất quá là không có chút nào tu vi phàm nhân. Mạ vàng viêm dương bảo nam tử nhíu mày, truyền âm nói: "Bọn hắn bản tại đoạn linh điện bên ngoài nhìn, nguyên lai tưởng rằng từ đoạn linh điện bên trong đi ra, là chủ động nhập điện thu hoạch cơ duyên đệ tử trong tông. Lại không nghĩ rằng đúng là dạng này một cái kỳ quái tổ hợp. Tu vi thấp, thậm chí còn có phàm nhân. Sát thực cổ quái, luyện khí tu sĩ là như thế nào tiến vào thanh nguyên bí cảnh? Huống chi còn có ba cái không có chút nào tu vi phàm nhân." Tay nắm ngọc phù nam tử đồng dạng truyền âm nhắc nhở đừng quên, từ đoạn linh điện bên trong đi ra người, đều sẽ mất đi trong điện lúc ký ức. Ba người đánh giá Tần Dạ mấy người, đã thấy trong mắt bọn họ không có chút nào đột nhiên mất đi bộ phận ký ức mờ mịt cảm giác, lại một kẻ phàm nhân nhưng không có nửa điểm nhìn thấy bọn hắn vẻ sợ hãi. Ba người liếc nhau, trong lòng cảnh giác càng sâu. Tần Dạ mấy người cũng đang quan sát ba người. Các ngươi cũng không phải là ta ba phái người, là như thế nào tiến vào nơi này? Kim Bảo nam tử ánh mắt sắc bén, mở miệng lần nữa. Tần Dạ nghe được ba tông hai chữ, trong lòng hơi động. Từ ngôn ngữ của bọn hắn đến xem, những người này hiển nhiên là cái nào đó tu tiên tông môn đệ tử. Nữ tử kia lại là nhìn về phía ba nữ, ấm giọng nói: "Mấy vị muội muội, chớ có khẩn trương. Chúng ta cũng vô ác ý, chỉ là hiếu kỳ các ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này." Ba nữ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Dạ, hiển nhiên đang chờ hắn quyết định. Tần Dạ khẽ bước cằm, nói ra: "Chúng ta không môn không phái, chỉ là vô ý ngộ nhập nơi đây." "Nơi đây là phương nào?" Hắn lời này vừa ra, Kim Bảo nam tử sắc mặt trầm xuống, hai người khác cũng khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Ngộ nhập thanh nguyên bí cảnh, lại không vẹn vẹn xâm nhập bí cảnh, còn vào đoạn linh điện bên trong. Loại thuyết pháp này đơn giản hoang đường đến cực điểm, căn bản chân đứng không vững. Đã không có thân phận, vậy trước tiên theo chúng ta đi đi. Kim Bảo nam tử trầm giọng nói, hiển nhiên không có kiên nhẫn. Bí cảnh bên trong cũng không phải là chỉ có ba người bọn họ. Bọn hắn sở dĩ có thể trước một bước đến nơi này, là bởi vì vốn là mạo hiểm sớm xâm nhập bí cảnh chỗ sâu. Nếu là những người khác phát giác được lúc trước dị tượng, cũng tìm được nơi đây, chỉ sợ lại sẽ dẫn phát một trận tranh chấp. Kim Bảo nam tử không muốn lại kéo dài, linh khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cái màu vàng kim cự thủ, cách không hướng Tần Dạ chỗ tới. Tay nắm ngọc phù nam tử nhíu mày, tình huống không rõ, hắn không muốn trực tiếp động thủ, nhưng đã Kim Bảo nam tử đã xuất thủ, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Dạ đối mặt Kim Bảo nam tử ngưng tụ thành màu vàng kim cự thủ, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không thi triển thuật pháp, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nhếch, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang phá. Hắn khẽ nhả một chữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia kim sắc cự thủ lại giữa không trung đống nhiên đình trệ, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh cắt đứt. Ngay sau đó, Tần Dạ cổ tay chuyển một cái, năm ngón tay đột nhiên một nắm, màu vàng kim cự thủ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, tan đi trong trời đất. Động tác của hắn trôi chảy tự nhiên, phản phất chỉ là tùy ý khoát tay, lại mang theo một loại lơ đãng thong dong. Tần Dạ trong lòng hài lòng, âm thầm cảm thán, linh khí này uy lực so với hắn thiên nhân cảnh chân khí còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiện tay thử một lần, hiệu quả càng như thế rõ rệt. Một màn này, để Kim Bảo nam tử bên cạnh hai người trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Chúc cơ kỳ. Kim Bảo nam tử nét miệng lên một vòng cười lạnh, ngược lại là nhìn sai rồi, bất quá ngươi cho rằng bằng điểm ấy thủ đoạn, liền có thể ở trước mặt ta làm cản. Chương 59, chữ vật giới chỉ chương 59, chữ vật giới chỉ là các ngươi chủ động tìm đến, ở trước mặt ta làm cản. Tần Dạ thản nhiên nói. Ba người sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ sỉ nhục cảm giác. Trước mặt nam tử này trong giọng nói mang theo khinh miệt, lại hoàn toàn không có đem bọn hắn thượng tông đệ tử để vào mắt. Cái này thanh nguyên bí cảnh chính là ta thượng tông tất cả. Tay nắm ngọc phù nam tử cũng không nhịn được nhíu mày, ngươi không phải ta ba tông đệ tử lại lẫn vào nơi đây. Chúng ta chỉ là bắt ngươi trở về thẩm vấn, không có muốn tính mệnh của ngươi, đã là thiên đại ân tình. Xanh nhà táo nữ tử ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía ba nữ, thanh âm thanh lãnh, các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nếu là hiện tại tới, ta có bảo vệ các ngươi. Ba người này vừa lên đến liền hùng hổ dọa người, ba nữ đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu liền tùy tiện dao động, liền ngay cả Tô Ánh Chân cũng không có biểu hiện ra cái gì ý động. Kim Bảo nam tử thì đã là tế ra một thanh phi kiếm kia toàn thân óng ánh, thân kiếm như thu thủy trong suốt, trên đó điêu khắc phức tạp phù văn lưu chuyển ở giữa, có linh quang lấp lóe. Hắn xuất thân kiếm đỉnh, mà kiếm đỉnh người đều là kiếm tu, giờ phút này tế ra phi kiếm, hiển nhiên là thật sự quyết tâm, lại lưu hắn một mạng. Tay nắm ngọc phù nam tử nói, cái này đoạn linh điện biến hóa còn cần từ bọn hắn trong miệng dò tin tức. Xanh nhạt váy nữ tử cũng gật đầu đồng ý, ta tất nhiên là hiểu được. Kim bào nam tử nói, mấy người không coi ai ra gì giao lưu, dường như đã ăn chắc Tần Dạ bọn người. Nói xong, kim bào nam tử hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, phi kiếm kia vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, cách không thẳng bức Tần Dạ mà tới. Mũi kiếm chưa đến, một cỗ lạnh lẽo kiếm khí đã đập vào mặt mà tới, làm cho người không rét mà run. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, thần thức sớm đã tinh chuẩn bắt được phi kiếm phi hành quy tích. Bàn tay hắn lật một cái, màu xám nhạt tính âm linh khí cấp tốc bao trùm trên đó, lập tức đưa tay, tinh chuẩn đập nện đang phi kiếm thân kiếm một bên. Keng! Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run lên. Phi kiếm bị một chưởng này đánh trúng, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra một trận chói tai bù bù, lập tức tả phi ra ngoài, cuối cùng chanh một tiếng cắm vào mặt đất, thân kiếm còn tại có chút rung động. Đây là Kim Bảo nam tử trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đã thấy Tần Dạ đã là vạch phá đầu ngón tay, máu tươi chảy ra, cấp tốc tại lòng bàn tay khắc hoa ra một đạo phức tạp phù văn. Phù văn đường cong quỷ quyệt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Huyết phù phù. Ngưng. Tần Dạ trong lòng quắc khẽ. Hắn nóng lòng không đợi được, vừa vặn cầm mấy người kia thử một chút cái này huyết phù thuật. Lời còn chưa dứt, hắn lòng bàn tay khắc họa huyết phù đống nhiên nổ tung, hóa thành tám đạo tinh hồng huyết mang, thẳng bức Kim Bảo tu sĩ mà đi. Cùng lúc đó, Kim Bảo tu sĩ đã thôi động tắm ở mặt đất phi kiếm, thân kiếm chấn động, đảo ngược mà lên, hóa thành một đạo hàn quang, đón lấy kia tám đạo huyết mang. Nhưng mà, cả hai chưa chạm nhau, màu máu phù văn đã cấp tốc kết thành tù lòng chân thức, như là một chương vô hình lưới lớn, đem kiếm khí sinh sinh khóa giữa không trung, không thể động đậy. Ta mang ngoại đạo, không đáng nói đến ngươi. Kim Bảo tu sĩ cười lạnh bấm niệm pháp quyết, thân kiếm tuôn ra trăm đạo kiếm mang, đem toàn bộ xoắn nát. Tần Dạ thần sắc như thường, động tác không có chút nào đình trệ, trong nháy mắt lại khắc họa mấy đạo huyết phù, hóa thành màu máu lưu quang bắn nhanh mà ra. Chỉ gặp những cái kia màu máu phù văn như cùng sống vật quấn lên mà đi, càng đem kiếm khí ăn mòn đến tê tê rung động, khói trắng bốc lên. Kim Bảo nam tử mặc dù không sợ, nhưng cũng không thể không động thủ đem chặt đứt, trong lúc nhất thời lại khó mà xuất thủ đối phó Tần Dạ. Tô Nguyệt Kiến, Lục Thanh Hà hai nữ đều là khẩn trương nhìn xem, Tô Ánh Chân lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đối phương tổng cộng có 3 người, Tần Dạ mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, nhưng cái này gần là đối với giao một người trong đó. Nếu là 3 người đồng loạt xuất thủ, lại nên như thế nào ngăn cản? Do dự mãi, nàng mở miệng hô, "Chư vị tiên nhân, đây chỉ là cái hiểu lầm, không bằng trước dừng tay như thế nào?" Nàng ánh mắt rơi trên người Tần Dạ, hiện tại không nên xúc động, vẫn là trước dừng tay, lại làm thương nghị. Nhưng mấy vị thượng tông chân truyền như thế nào để ý đến nàng một phàm nhân? Lúc này, Kim Bảo nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn là cao quý kiếm đỉnh chân truyền, lại chưa thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này làm lấy thấp kém tà đạo công pháp hạ người vô danh, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Cầm trong tay ngọc phù nam tử thấy thế, đối xanh nhạt váy nữ tử nói ra, "Chúng ta đồng loạt xuất thủ, trợ La huynh mau mau cầm xuống người này, để tránh đêm dài lắm mộng." Xanh nhạt váy nữ tử gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Về phần Tông Nguyệt Kiến ba nữ những phàm nhân này, bọn hắn căn bản chưa từng để vào mắt, không lo lắng chút nào các nàng có thể đào thoát. Tay nắm ngọc phù nam tử ngón tay giữa ở giữa ngọc phù ném giữa không trung, hai tay cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng quát khẽ, "Thái Xu Lôi Phù." Chỉ gặp kia ngọc phù trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo hư ảnh, hướng Tần Dạ bắn nhanh mà đi. Mỗi đạo ngọc phù hư ảnh đang đến gần Tần Dạ lúc, đều đánh xuống to cỡ miệng chén lôi đỉnh, thanh thế dọa người. Cùng lúc đó, xanh nhạt váy nữ tử đủ ở giữa hiện ra một đóa hoa liên, váy áo tung bay ở giữa, ngàn vạn đỏ tình cánh hoa trống rỗng ngưng tụ thành, nhẹ nhàng rớt xuống. Mỗi cánh hoa rơi xuống đất tức sinh ra chân hỏa, lập tức trong khoảnh khắc liền hóa thành một đầu tỏa hồn hoa liên, từ mặt đất bắn thẳng đến Tần Dạ mà đi, khí tức nóng bỏng phảng phất ngay cả hư không đều muốn bị đốt xuyên. Hai người liên thủ, thế công lăng lệ, hiển nhiên là muốn nhất cử đem Tần Dạ triệt để trấn áp. Lúc này gặp mấy người liên thủ công tới, Tần Dạ nguyên bản lười biếng khí tức đống nhiên lăng lệ. Hắn vốn là cầm mấy người kia thử một chút huyết phù thuật. Bây giờ xem ra, cái này huyết phù thuật cùng hắn sở liệu không kém bao nhiêu, bất quá là phế vật. Chỉ có thể đối phó những cái kia thực lực kém đối thủ của hắn, lại không cách nào vượt cấp giết địch. Như thế thuật pháp thì có ích lợi gì? Hắn du tay xuống cánh tay, chỉ là lôi đỉnh, cũng dám ở trước mặt ta khoe mai. Thể nội linh lực giống như thủy triều phun trào, cấp tốc trải rộng toàn thân, hình thành một tầng như sương mù màu xám nhạt bình chướng. Vâng. Mười mấy đạo lôi đình liên tiếp bổ vào Tần Dạ trên thân, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà, Tần Dạ tinh thuần tính âm linh lực hình thành bình chướng, đã sớm đem đại bộ phận lôi đình chi lực ngăn cản. Mặc dù có mấy đạo lôi đình liên tục đánh vào cùng một chỗ, kích phá linh lực của hắn bình chướng, nhưng ở cái kia cường hành vô song nhục thân trước mặt, những công kích này cũng bất quá là gãi ngứa, chưa thể tổn thương hắn mảy may. Mà hắn đương nhiên sẽ không ngốc đứng tại chỗ tùy ý lôi đình nằm đánh. Tần Dạ thân hình lóe lên, sớm đã phi thân hướng về phía trước, thẳng bước kia Kim Bảo nam tử mà đi. Lúc này, ba người gặp Tần Dạ từ lôi đình bên trong xung ra, vẫn như cũ lông tóc không thường, trong lòng không khỏi run lên. Thân ảnh của hắn tại lôi quang chiếu rọi, không hiểu sinh ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhưng vào lúc này, tia xanh nhạt váy nữ tử ngọn lửa xiển xích cũng gào thét mà tới. Lửa này liên xuất hiện, ngược lại để Tần Dạ hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn phát giác được xiển xích bên trong lại ẩn chứa lực lượng thần thức, hiển nhiên là đem linh lực thuộc tính lửa cùng thần thức dung hợp lại cùng nhau một môn đặc biệt pháp môn. Nhưng mà, ở trước mặt hắn đầy thần thức, không khác nào múa dịu qua mắt thợ. Tần Dạ khẽ cười một tiếng, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt liền đánh tan ngọn lửa kia xiển xích bên trong ẩn tàng lực lượng thần thức. Xanh nhạt váy nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Nàng Viêm Sen Thần Liên bên trong lực lượng thần thức vậy mà trong nháy mắt tán loạn. Cái này, làm sao có thể? Đã mất đi thần thức ra chỉ kia mấy đạo hỏa liên, phản phất đều trở nên ảm đạm xuống, tốc độ giảm nhanh, rốt cuộc không thể đuổi kịp Tần Dạ. Mà giờ khắc này, Tần Dạ đã xuất hiện tại Kim Bảo Nam Tử trước mặt. Đây hết thể phát sinh cực nhanh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Kim Bảo Nam Tử vừa mới chặt đứt Tần Dạ bảy ra mấy đạo huyết phù, liền gặp Tần Dạ đã tới gần trước mắt. Lúc này, Kim Bảo Nam Tử gặp Tần Dạ đã tiếp cận, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, đống nhiên há mồm, liền gặp trong đó hình như có một thanh nhỏ nhắn phi kiếm sắp chối thủng mà ra, hàn quang chợt hiện. Tần Dạ trong lòng đột nhiên run lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giống như thủy triều vào tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự, thần thức như phong ba, lần thứ nhất toàn lực đổ xuống mà ra hướng Kim Bảo Nam Tử mi tâm đánh tới. Đây chỉ là đơn giản nhất thô giáp thần thức phương pháp vận dụng, nhưng dù là như thế, Kim Bảo Nam Tử vẫn như cũ tâm thần chấn động, động tác có chút đình trệ một cái chớp mắt. Tần Dạ sao lại buông tha cái này chớp mắt là qua cơ hội. Thân hình hắn như điện, đột nhiên lấn đến gần, một tay lấy Kim Bảo Nam Tử cầm trong tay. Thể nội linh lực như cuồng long tràn vào đối phương thể nội, trong nháy mắt đem nó đan điền khí hải phá hủy đến 7-8 phần. Kim Bảo Nam Tử lúc này ngồi tỉnh lại, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một màn này, khiến hai vị thượng tông đệ tử không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc nào thế hệ tuổi trẻ ra như thế một cái nhân vật hung ác. Tô Nguyệt Kiến căng cứng khuôn mặt nhỏ rốt cục giãn ra, lộ ra một vòng vui mừng. Người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới hắn, như thế rất tốt. Lục Thanh Hà nhìn qua kia thê thảm Kim Bảo Nam Tử, không khỏi lắc đầu. Đoạn đường này đi tới, nàng vốn đã chết lặng, nguyên lai tưởng rằng nhìn thấy trong truyền thuyết tu tiên giả, Tần Dạ lần này sẽ có thu liễm, lại không nghĩ rằng mặc dù đổi một nhóm người, đắc tội hắn người vẫn như cũ rơi vào cái đồng dạng hạ trạng. Tô Ánh Chân lại là cao mày, trong lòng sầu lo càng sâu. Đạo hữu, hắn chính là Kiếm Đỉnh chân truyền đệ tử, ngươi lại phế đi hắn. Cầm trong tay ngọc phù nam tử trầm giọng nói. Hai người thấy rõ ràng, Tần Dạ đã là triệt để phá hủy hắn đan điền khí hải. Cho dù là phục dụng linh đan rượu dược chữa trị, cũng cần từ luyện khí bắt đầu, từ đầu tu luyện. Xanh nhạt váy nữ tử cũng mở miệng nói, việc này coi như là chúng ta đắc tội đạo hữu, còn xin giơ cao đánh khẽ, thả hắn một mạng. Kiến thức Tần Dạ thực lực, bọn hắn đã là đổi xưng hô. Tần Dạ, vẫn là thả hắn đi. Tô Ánh Chân cũng tới trước khuyên nhủ. Nàng lo lắng Tần Dạ cử động lần này sẽ dẫn tới càng lớn mầm thai bạn, lúc này đối phương có hòa giải chi ý, sao không thừa cơ mượn sườn núi xuống lửa. Hai thượng tông đệ tử gặp còn cần dựa vào một phàm nhân cầu tình, mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng lại chưa mở miệng, hiển nhiên đã là ngầm thừa nhận. Tô Ánh Chân từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, ba người này chính là cái nào đó môn phái bên trong tôn quý đệ tử. Loại nhân vật này nàng gặp nhiều, tự nhiên rõ ràng các thế lực lớn là như thế nào đối đãi bọn hắn. Hắn không chỉ có sẽ dốc sức bồi dưỡng, nếu là có người dám can đảm sát hại bọn hắn, liền ngang ngửa với xúc phạm môn phái tôn nghiêm, tất nhiên sẽ thu nhận điên cuồng trả thù. Nếu là tại An Dương quốc, nàng thân là chúa tể một phương, đối những cái kia võ đạo môn phái, tự nhiên không có bao nhiêu e ngại. Nhưng bây giờ đối mặt lại là trong truyền thuyết tu tiên giả thế lực, mà Tần Dạ bất quá là cái mới vào tu tiên giới người mới. Lúc này đắc tội bực này thế lực lớn, thấy thế nào đều là không sáng suốt. Cho dù đối phương đã làm sai trước, dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đây cũng là Tô Ánh Chân ý nghĩ. Nhưng mà, nàng quên, đứng tại trước mặt nàng là Tần Dạ. Chỉ thấy Tần Dạ tay một lần phát lực, răng rác một tiếng. Kim Bảo Nam Tử toàn thân xương cốt vỡ vụn, tâm mạch cũng theo đó bị chấn nát, khí tức trong nháy mắt triệt để đoạn tuyệt. Ngươi! Hai vị thượng tông đệ tử sắc mặt đổi biến, đang muốn nói dọa, đã thấy Tần Dạ thân hình lóe lên, đã hướng bọn họ đội sông mà tới. Hắn làm việc từ trước đến nay quả quyết, như là đã độc thủ, liền không có khả năng chủ động lưu lại người sống, tự tìm phiền phức. Mà lúc này, kiến thức Tần Dạ thực lực hai vị thượng tông đệ tử, sớm đã không có cùng hắn tái chiến tiếp dự định. Tay kia bóp ngọc phù trong tay nam tử lóe lên, lại thêm ra một viên màu xanh phù lục. Hắn đột nhiên bóp nát. Trong chốc lát, phù lục hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bao trùm thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà xanh nhạt váy nữ tử thì là trong tay thêm ra một đóa màu đỏ thắm ngọn lửa hoa, trên mặt cánh hoa mơ hồ có phù văn lưu chuyển. Nàng đầu ngón tay nghiền một cái, ngọn lửa kia hoa thiêu đốt hừng hực hừng quang, đưa nàng thân ảnh thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Tần Dạ nhìn qua hai người biến mất phương hướng, nhíu mày. Hai người này quả nhiên trên người có bảo mệnh chi vật, hắn nếu là sử dụng độn thuật truy kích cũng rất là phiền phức. Nếu không phải hắn tập kích tăng thêm cái này Kim Bảo Nam Tử dưới sự khinh thường, chỉ sợ ngay cả cái này Kim Bảo Nam Tử đều không nhất định có thể lưu lại. Ánh mắt rơi vào Kim Bảo trên tay Nam Tử, hắn cúi người gỡ xuống đối phương trên ngón tay một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hiện lên màu xám, mặt ngoài hơi có vẻ ảm đạm, nhưng biên giới lại khảm nạm lấy một vòng tinh xảo đùa chú màu bạc. Đây là một viên chữ vật giới chỉ. Mặc dù đào tẩu hai người, nhưng ít ra còn có cái này một phần thu hoạch. Tần Dạ hài lòng gật đầu. Đây chính là tu tiên giả sao? Tô Nguyệt Kiến thấp giọng thì thào, còn lưu lại đối trận này đấu pháp rung động. Tu tiên giả chiến đấu quả nhiên không phải tầm thường, chỉ là kia Lăng Không Ngự kiếm cùng phụ lục ngọn lửa thuật pháp, liền đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Cho dù là trong giang hồ tông sư, tại bực này lực lượng trước mặt, chỉ sợ cũng như con kiến hơi nhỏ bé. Tô Nguyệt Kiến cái đầu nhỏ buông xuống, trong lòng một trận đắng chát, nàng cái này ngay cả tam lưu cao thủ cũng không bằng thực lực, giờ phút này lộ ra như thế không có ý nghĩa. Bất quá, thấy Tần Dạ đi tới, nàng tâm tình lại trong nháy mắt khôi phục, Tần Dạ, ngươi nguyên lai mạnh như vậy. Tô Nguyệt Kiến nhìn từ trên xuống dưới Tần Dạ, nhỏ giọng thầm thì nói, giống như càng trắng hơn chút, nhưng cũng không có thay đổi gì a. Nói, gò má nàng hơi đỏ lên. Tô Ánh Chân rung động trong lòng không thôi. Nàng vốn cho rằng đã đánh giá cao Tần Dạ thực lực, lại không nghĩ rằng đối mặt cái này ba cái thân phận bất phàm tu tiên giả, Tần Dạ vậy mà vẫn như cũ chiếm cứ nghiền ép chi thế. Nhưng mà, trong nội tâm nàng vẫn như cũ lo lắng, Tần Dạ quá mức xúc động. Nơi này đã không còn là phàm trần tục thế, mà là một cường giả như mây, có được nghiêng trời lệch đất chi năng tu tiên thế giới. Tô Ánh Chân biết rõ, cho dù là tông sư, tuổi thọ cũng bất quá hơn 100 tuổi. Mà nàng từ hoàng thất ghi chép bên trong hiểu được đến, tu tiên giả có thể đánh vỡ tuổi thọ công xiềng, thậm chí sống lâu trên ngàn năm. Mà Tần Dạ nhiều nhất bất quá 20 tuổi, cho dù hắn tu tiên thiên phú và võ công đồng dạng người tiên, nhưng võ công cường giả nhiều nhất tu luyện hơn 100 năm, mà tu tiên giả lại có thể trên việc tu luyện ngàn năm. Hắn làm sao có thể cùng tu tiên giả bên trong đã là tu luyện gần ngàn năm cường giả chống lại? Nàng tiến lên một bước, lo lắng nói, ngươi đã thực lực cường đại như thế, vì sao muốn giết hắn? Ba người này ăn nói bất phàm, thực lực không tầm thường, rất có thể phụ cận còn có trường đối của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi lại muốn lấy một địch nhiều? Những này cũng không phải phổ thông võ công tông sư, mà là tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm tu tiên giả. Nàng vừa nói, nguyên bản bởi vì Tần Dạ đại phát thần uy mà kích động Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà, cũng không khỏi đến sinh lòng sầu lo. Tô Ánh Chân nói không sai, huống chi Tần Dạ cũng không phải là lẻ loi một mình. Các nàng tự nhiên cũng muốn sống sót. Nếu là trêu chọc đến địch nhân cường đại, cho dù Tần Dạ hữu tâm bảo hộ các nàng, chỉ sợ cũng khó mà chu toàn. Mà Tần Dạ có thể bảo hộ các nàng bao lâu? Cho dù là Tô Nguyệt Kiến dạng này ngây thơ tiểu nữ, đáy lòng cũng không nắm chắc. Nói cho cùng, các nàng cùng Tần Dạ giao tình cũng không sâu, lại Tần Dạ một mực lạnh như băng, mấy lần xuất thủ, lấy Tần Dạ biểu hiện ra thực lực đến xem, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Ngươi không gặp hai người khác đều chạy thoát rồi sao? Tần Dạ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tiêu Kim Bảo nam tử trên thân tất nhiên cũng giống như hai người khác bảo mệnh chi vật, nếu không phải Tần Dạ lấy thế xét đánh lôi đình xuất thủ, chỉ sợ một người đều không để lại tới. Nói cho cùng, Tần Dạ bây giờ cũng không có cái gì cao siêu pháp thuật, hắn bằng vào bất quá là thiên nhân cảnh bất diệt thân, luyện khí tầng 13 tu vi, cùng âm linh căn mang tới cao chất lượng linh khí cùng cường đại thần thức. Thêm nữa đánh đối phương một trở tay không kịp, mới lộ ra cục diện như thế nhẹ nhõm. Tô Ánh Chân bị Tần Dạ nói chuyện, lập tức á khẩu không trả lời được. Tần Dạ không tiếp tục để ý nàng, thần thức nô ra, quét về phía chiếc nhẫn chứa vật kia. Quả nhiên, một đạo rõ ràng cấm chế ngăn trở thần trí của hắn. Chữ vật giới chỉ, thậm chí liền ngay cả cao cấp một điểm túi chữ vật đều sẽ sắp đặt cấm chế. Tần Dạ tâm niệm vừa động, toàn lực điều động thần thức giống như thủy triều tuôn ra, hung hăng đụng vào cái kia đạo cấm chế phía trên. Hắn chỉ có thể thử một chút lấy man lực phá đi. Ba nữ chỉ cảm thấy không khí chung quanh ngưng tụ, sau đó lại đột nhiên chợt nhẹ. Cấm chế này cũng không mạnh, chắc là Kim Bảo nam tử chính mình bố trí. Tần Dạ chỉ nghe được một tiếng phảng phất thủy tinh vỡ vụn thanh âm vang lên. Hắn sắc mặt vui mừng, thần thức đã thành công thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chương 60, bản mệnh pháp bảo chương 60, bản mệnh pháp bảo cái này mai chữ vật giới chỉ chừng 100 trượng không gian, bên trong đã chất đầy rất nhiều vật phẩm. Tần Dạ trong tay linh quang nhất điểm, một khối toàn thân giống như là ngọc thạch ôn nhuận, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh quang tảng đá xuất hiện trong lòng bàn tay, đây là làm sao biến đến ra? Tô Nguyệt Kiến có chút mở to hai mắt. Đây là chữ vật giới chỉ. Tần Dạ ánh mắt lại rơi trong tay tiểu thạch bên trên. Hắn có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra tinh khiết sóng linh khí, làm lòng người thần chấn động. Có thể lấy được lấy linh luận, phải chăng thu hoạch một hàng chữ nhỏ ở trước mắt hiện hiện. Tần Dạ suy nghĩ một chút, lựa chọn cự tuyệt. Đây là một viên linh thạch, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Linh thạch phẩm chất có phân chia cao thấp, tại chưa biết rõ cái này mai linh thạch phẩm cấp trước, tùy tiện đổi thành linh luận không khỏi quá mức qua loa. Không bằng trước giữ lại, đợi ngày sau xem tình huống quyết định là trực tiếp hối đoái linh luận, vẫn là dùng tới mua vật liệu đổi lấy linh luận, để tránh tạo thành không cần thiết lãng phí. Nghĩ tới đây, Tần Dạ đối kia đảo tẩu hai người càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Quả nhiên, an cước mới là nhanh nhất làm giàu chi đạo. Hắn thần thức tại trong nhẫn chứa đồ đảo qua, trong đó có mấy dạng vật liệu gây nên hắn chú ý một khối toàn thân đỏ thâm tinh thạch, mặt ngoài ẩn ẩn có hỏa diễm văn đường lưu chuyển, một gốc phiến lá như phỉ thúy sáng long lanh cựu diệp huyền chi, mỗi một cái lá cây bên trên đều mơ hồ có thể thấy được tinh mịn linh văn, một viên đen nhánh bên trong lại điểm xuyết lấy điểm điểm ngân quang, tựa như sao trời lấp loé cát sỏi. Những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi vật, tương tự còn có mấy thứ, chỉ cần cầm trong đó mấy thứ đi phường thị hối đoái, hẳn là có thể gom góp thiên đạo trúc cơ cần thiết tài nguyên, đến lúc đó liền có thể thuận lợi đột phá tới trúc cơ kỳ. Bất quá, cái này Kim Bảo nam tử thân gia như thế phong phú, bối cảnh chắc hẳn cũng không đơn giản, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây thì tốt hơn. Tần Dạ tiếp tục tìm kiếm trong nhẫn chứa đồ vật phẩm, rất nhanh, trong tay hắn liền xuất hiện một viên ngọc giản. Tại tu tiên giới bên trong, ngọc giản thường bị dùng để ghi chép tin tức tư liệu. Ba nữ chỉ gặp hắn trong tay thỉnh thoảng thoáng hiện một viên ngọc giản, sau đó liền đem nó dán tại trên trán, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, Tần Dạ mở hai mắt ra, hắn đã xem trong nhận chứa đồ mấy viên ngọc giản toàn bộ tra xét xong tất, rốt cục đạt được muốn tin tức. Cái này Kim Bảo nam tử đến từ một cái tên là Kiếm Đỉnh thế lực, mà bọn hắn vị trí thì là một chỗ tên là Thanh Nguyên Bí Cảnh tiểu thế giới. Tần Dạ suy đoán, cái này Thanh Nguyên Bí Cảnh có lẽ cùng Cực Thiên Điện động thiên cùng loại. Chỗ này bí cảnh từ Thái Phù Tông trường quản, nhưng cùng hắn giáp giới Kiếm Đỉnh cùng Phạm Tâm Các cũng cùng hưởng nơi đây. Mỗi 10 năm, ba tông đều sẽ điều động một nhóm chân truyền đệ tử đến đây lịch luyện. Về phần cái khác mấy cái ngọc phù bên trong tin tức, thì là Kiếm Đỉnh một chút công pháp. Bất quá hắn hoạch tâm công pháp cũng không ở trong đó, chỉ có mấy thiên ngự kiếm công kích chi thuật. Những này ngự kiếm chi thuật đối Tần Dạ tác dụng không lớn. Hắn hiểu rõ đến, Kiếm Đỉnh là kiếm tu môn phái, những này ngự kiếm chi thuật cần trước khóa lại một thanh bản mệnh phi kiếm, tài năng tu tập đến tiếp sau thuật pháp. Tần Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian bắt đầu lại từ đầu tu tập kiếm đạo. Thuật pháp quý tinh bất quý đa. Hắn đã quyết định trúc cơ sau liền trước tu vạn ý kiếp kinh, đem trước mắt mạnh nhất thần thức một đạo đẩy hướng cảnh giới cao hơn. Nghĩ tới đây, Tần Dạ linh lực phun trào, từ kim bào nam tử thi thể bên trong lấy ra một thanh không đủ lớn chừng bàn tay tiểu kiếm. Kim bào nam tử trong chứa vật giới chỉ có thật nhiều hình kiếm pháp bảo, trong đó đặc thù nhất chính là này bản mệnh phi kiếm. Nếu là hắn ngay từ đầu liền sử dụng bản mệnh phi kiếm, Tần Dạ tất nhiên muốn phí càng nhiều tay chân. Kiếm tu sở dĩ sức chiến đấu cường đại, chính là bởi vì bọn hắn từ luyện khí kỳ liền bắt đầu ôn dưỡng chính mình bản mệnh pháp bảo, mà phổ thông tu sĩ thường thường kim đan kỳ mới có được bản mệnh pháp bảo. Nhưng mà, loại này phương thức tu luyện cũng không phải là không có tệ nạn, kiếm tu một thân thực lực thường thường quá ỷ lại bản mệnh pháp bảo. Nay bản mệnh phi kiếm Tần Dạ mặc dù không cách nào trực tiếp sử dụng, nhưng hắn sử dụng vật liệu tất nhiên chân quý, ngược lại là có thể bán cái giá tốt. Tần Dạ đem bản mệnh phi kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó lại lấy ra ba cái huyết độn phù bức cho ba nữ. Đây là lúc trước hắn ở trong đại điện là tu luyện huyết độn thuật mà luyện chế, vừa vặn ba cái, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Ba nữ tiếp nhận huyết độn phù, một mặt mở mịt nhìn xem Tần Dạ. Ta muốn rời khỏi nơi đây, mà lấy tốc độ của các ngươi chỉ sợ theo không kịp. Tần Dạ giải thích nói, thôi động đạo này huyết phù, đi theo ta đằng sau. Hắn tâm niệm khẽ động, đem huyết phù quyền khống chế chuyển di cho ba nữ. Mặc dù huyết độn phù không tại bản thể thượng sử dụng, uy lực của nó sẽ chợt hạ xuống, nhưng vẫn so phổ thông tông sư cao thủ nhanh lên một tuyến, hơn xa ba nữ tự thân tốc độ. Nói xong, Tần Dạ thì là bằng vào nhục thân, tìm đúng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn chỉ dùng ba thành tốc độ, nếu không ba nữ căn bản theo không kịp. Ba nữ luống cuống tay chân thôi động huyết phù, trong nháy mắt bị một đoàn huyết quang bao khỏa, hướng Tần Dạ đuổi theo. Ba đám huyết quang theo sát Tần Dạ sau lưng. Tần Dạ đã là tại trong ngọc giản được biết kiếm đỉnh vẽ ra chế thanh nguyên bí cảnh địa đồ, tự nhiên cũng hiểu biết truyền tống môn chỗ nơi nào. Hắn bằng vào giác chiếu cùng cường đại thần thức tránh đi không ít nguy hiểm, rất nhanh rời đi thanh nguyên bí cảnh chỗ sâu. Bất quá đến khu vực bên ngoài, một chút mặc cùng hắn trước đó gặp phải ba người kia tương tự tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, đây đều là kia ba tông đệ tử. Mà những tu sĩ này tự nhiên cũng chú ý tới dễ thấy Tần Dạ bọn người, nhao nhao muốn tới gần tìm tòi hư thực. Nhưng mà, làm Tần Dạ có thể so với kim đan thần thức không có chút nào ẩn tàng đạo qua lúc, những tu sĩ kia lập tức như chim sợ cảnh cong, nhao nhao trốn xa, không còn dám tới gần nửa bước. Trong lòng bọn họ kinh nghi bất định. Thanh nguyên bí cảnh bên trong khi nào xuất hiện một vị kim đan chân nhân? Cái này rõ ràng là trúc cơ tu sĩ tham dự bí cảnh. Rất nhanh, Tần Dạ dừng bước. Ba nữ theo sát phía sau đuổi tới, huyết độn phù năng lượng cũng đã hao hết. Tại Tần Dạ phía trước cách đó không xa, có thể trông thấy một đạo u lam hư ảo cửa ra vào đứng sừng sững lấy. Hắn đối loại này cửa ra vào cũng không lạ lắm, tại Hắc thủy hồ lúc, hắn liền từng gặp tương tự cửa ra vào. Chỉ bất quá Hắc thủy hồ cửa ra vào có thể là bị trận pháp che giấu một nơi, mà trước mắt cái này, hiển nhiên là một cái tiểu thế giới lối vào. Đồng thời, hắn cảm ứng được bên ngoài có mấy cỗ khí tức cường đại. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, lại có một cỗ càng thêm cường đại mấy lần không chỉ khí tức, xuất hiện tại truyền tống môn bên ngoài. Cỗ khí tức này độ mạnh, đã không thua gì hắn tại đoạn linh điện bên trong, cảm ứng được ba đạo thông đạo sau khí tức, không thể lại trì hoãn. Tần Dạ lần này cắn chốt lưỡi, dẫn xuất một giọt tinh huyết, ngón tay dính máu, cấp tốc tại lòng bàn tay khắc họa lên tới. Thanh nguyên bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, mà chạy trốn hai người tất nhiên sẽ đem hắn chém giết kim bảo nam tử tin tức mang đi ra ngoài. Hắn không có khả năng tiếp tục lưu lại thanh nguyên bí cảnh bên trong, nhất định phải nhanh rời đi. Tần Dạ toàn lực hành động, không tiếc hao phí tinh huyết, lần này muốn khắc họa ra trạng thái mạnh nhất minh huyết ảnh đột phù. Một lát sau, một đạo sáng bên trong bí mật mang theo dây đỏ phù lục ngưng tụ thành hình, chính là minh huyết ảnh đột phù. Ba nữ lặng lặng mà nhìn xem hắn, không dám lên tiếng quấy rầy. Tần Dạ theo thứ tự thi pháp, động tác không có chút nào dừng lại. Cuối cùng, hắn tại nơi lòng bàn tay lại khắc họa ba đạo minh huyết ảnh đột phù, lần này cũng không lưu tại lòng bàn tay, mà là đem nó ngưng tụ thành phù lục hình. Chương 61, rời đi chương 61, rời đi. Tần Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguyên bản như bạch ngọc ánh nhuận khuôn mặt, tại liên tục luyện chế bốn đạo minh huyết ảnh đột phù về sau, bởi vì tổn thất không ít tinh huyết, lúc này ngược lại có vẻ hơi tái nhợt. Hắn đem ba cái minh huyết ảnh độn phù vứt cho ba nữ. Ba nữ đã dùng qua một lần huyết độn phù, mặc dù cái này mai phù lục nhìn cùng lúc trước có chỗ khác biệt, nhưng các nàng đã có chút quen thuộc, đều đội vàng tiếp nhận. Liền ngay cả Tô Ánh Chân, tại sử dụng huyết độn phù về sau, đối nàng nguyên bản cho rằng là bảng môn tà đạo thủ đoạn, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy có chút chỗ thích hợp. Đây là ba cái độn phù. Tần Dạ mở miệng nói, người bên ngoài rất mạnh, ta cũng không cách nào bận tâm các ngươi. Ra cái này cánh cửa về sau, lập tức tôi động, có lẽ có cơ hội đào tẩu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bất quá, lấy các ngươi thực lực, thôi động sau không cách nào trưởng khống phương hướng. Chúng ta chỉ có thể như vậy tách ra. Nói xong, Tần Dạ hướng kia truyền tống môn mà đi, thanh âm lạnh nhạt, các ngươi cũng có thể lựa chọn không thôi động. Nếu là đem ta khai ra, có lẽ có thể giữ được một mạng. Hắn cũng không phải là nói đùa. Ba nữ chỗ nhìn thấy có quan hệ với hắn hết thảy, hắn cũng không thèm để ý bại lộ. Có vô sinh đặc tính tại, chỉ cần hắn rời xa nơi đây, tất nhiên có thể rất tốt che giấu. Ta đi với ngươi. Lục Thanh Hà không chút do dự nói, ánh mắt kiên định. Ta cũng vậy. Tô Nguyệt Kiến thì ngữ khí nhẹ nhàng gật đầu phụ họa. Tô Ánh Chân có chút do dự, không nói gì. Tần Dạ kia thân tà đạo thủ pháp, Tô Ánh Chân trong lòng vẫn có lo nghĩ, tiếp tục đi theo hắn có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng bên ngoài những người kia thân phận không rõ, tuy tiện hành động đồng dạng nguy hiểm. Sống sót, có lẽ còn có gặp lại thời điểm. Tần Dạ không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người. Ba nữ cùng hắn không thủ, Lục Thanh Hà cùng Tô Nguyệt Kiến hai nữ càng đối với hắn có một chút trợ giúp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể mấy lần xuất thủ tương trợ. Bây giờ mấy người luân lạc tới cái này Lạ Lâm chi địa, chính hắn đều có thể gặp nguy hiểm, có thể nhiều ngưng ra ba cái minh huyết ảnh độn phù giao cho các nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tần Dạ hít sâu một hơi, như cùng ở tại Hắc Thủy Hồ một lần kia như vậy, nghĩa vô phản cố lần nữa đụng vào truyền tống môn bên trong. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lăng lệ, ngắm nhìn trước mặt hiện chữ nhỏ, linh ẩn, 88.366 nếu là sử dụng minh huyết ảnh độn phù có thể thành công rời đi, tự nhiên tốt nhất. Nếu không, tiếp xuống nên đón hắn, chính là một trận sinh tử đại chiến. Quang môn bên ngoài, nợ nang mỹ phụ, lão giả râu bạc trắng cùng đạp kiếm nam tử đứng yên không trùng, bầu không khí ngưng trọng, ba người đều trầm mặc không nói, giống như đang suy tư điều gì. Đột nhiên, truyền tống môn bên ngoài hiện lên hai thân ảnh, chính là Tần Dạ bọn người lúc trước gặp phải kia hai tên thượng tông đệ tử. Hai người hơi có vẻ chật vật, nhìn thấy nhà mình Kim Đan chân nhân, liền vội vàng tiến lên, muốn bẩm báo. Ba vị chân nhân gặp cách bí cảnh đóng lại còn có một đoạn thời gian, lại có người sớm ra, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau trông lại. Nhưng mà, không chờ bọn hắn mở miệng, ba người thần sắc đột biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm, phản phất thiên địa cũng vì đó chấn động. Ba người sắc mặt nghiêm nghị, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hai thượng tông đệ tử cũng liền vội cung kính cong xuống, nín hơi ngưng thần, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Bái kiến Vân Cơ chân quân. Lão giả râu bạc trắng cúi đầu hành lễ, nhưng trong lòng thì vui mừng. Người tới chính là Thái Phù Tông ba vị nguyên anh chân quân một trong Vân Cơ chân quân. Thanh Nguyên bí cảnh ở vào Thái Phù Tông cảnh nội, Vân Cơ chân quân đến mức như thế nhanh chóng, nếu có cơ duyên, tự nhiên là hắn Thái Phù Tông trước được. Ánh mắt của hắn hơi đổi, liếc nhìn một bên hai vị kim đan chân nhân, đã thấy bọn hắn thần sắc như thường, cũng không quá sóng lớn động. Lão giả râu bạc trắng trong lòng nghi hoặc, đang muốn nghĩ lại, đột nhiên trong lòng siết chặt, hình như có nhận thấy. Vân Cơ chân quân ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, một đạo sáng chói kiếm quang bỗng nhiên xé rách thiên địa, ầm vang mà tới. Kiếm quang bên trong, một người thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo chói mắt màu bạc lưu quang, kiếm ý phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem bầu trời bổ ra. Mũi kiếm những nơi đi qua, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Cuối cùng hiện ra một thân lấy kim bảo nam tử trung niên, hắn quanh thân lúc này vẫn còn quấn vô số nhỏ bé kiếm khí. Đạp kiếm nam tử mắt lộ ra tôn sùng, cung kính nói, cung nên Kim Tiêu chân quân. Kim Tiêu, ngươi tới được ngược lại là rất nhanh. Vân Cơ chân quân hừ lạnh một tiếng. Kim Tiêu chân quân đang muốn đáp lại, đột nhiên hai người đồng thời cùng nhau nhìn về phía quang môn chỗ. Chỉ gặp một đạo người áo xanh ảnh từ quang môn bên trong bước ra, chính là Tần Dạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Dạ thân hình đột nhiên hóa thành một đạo xám bên trong kẹp đỏ lưu quang, trong chớp mắt trốn đi thật xa. Thật can đảm. Vân Cơ chân quân gầm thét một tiếng, tay áo vung lên, một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc phù hưu bay ra, đuổi sát Tần Dạ mà đi. Kim Tiêu chân quân cũng là quát lạnh một tiếng, mấy đạo lăng lệ kiếm quang như lưới hướng Tần Dạ bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, truyền tống môn lần nữa quang mang lấp lóe, ba đạo thân ảnh từ đó hiện hiện. Chính là Tô Nguyệt Kiến ba nữ. Vừa ra tới, Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà không chút do dự, lập tức thôi động minh huyết ảnh đột phủ, hóa thành hai đạo lưu quang trốn đi thật xa. Tô Ánh Chân làm sơ do dự, quét mắt đứng ở không trung mấy vị cường giả, gặp muội muội đã đi, cũng không chần chờ nữa, thôi động đột phủ, hóa thành lưu quang biến mất. Ba vị kim đan chân nhân lúc này cũng nhao nhao xuất thủ, ý đồ chặn đường. Nhưng mà, minh huyết ảnh đột phủ tốc độ cực nhanh, cho dù uy lực bị suy yếu, cũng không phải tu sĩ kim đan có khả năng bắt giữ. Hai vị nguyên anh chân quân sắc mặt trầm xuống, gặp thuật pháp không cách nào đuổi kịp Tần Dạ, Kim Tiêu chân quân lúc này thân hóa đột quang, đuổi sát mà đi. Vân Cơ chân quân thì làm sơ do dự, quay người hướng Tô Ánh Chân ba nữ đuổi theo, lăng không đánh ra mấy đạo phù lục. Lúc này, Lục Thanh Hà cùng Tô Nguyệt Kiến đã thoát ra bên ngoài mấy dặm, chỉ có thôi phát độn phù hơi chậm một bước Tô Ánh Chân, bị Tiêu Ngọc phù đuổi kịp, vây ở tại chỗ. Minh huyết ảnh độn phù mặc dù ý đồ xông phá cấm chế, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát ra ngoài. Ha ha, tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng một khi bị ta cấm chế này vây khốn, cũng đừng mơ tưởng đào thoát. Vân Cơ chân quân nuốt dầu cười một tiếng. Cùng lúc đó, Tần Dạ đã thoát ra trăm dặm, cảm nhận được phía sau truy kích khí tức từ từ đi xa, trong lòng hơi lỏng. Quả nhiên, hao phí đại lượng linh ẩn thôi diễn đột thuật, thời khắc mấu chốt có đất dụng võ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ là không biết các nàng có thể hay không đào thoát. Đột quang cấp tốc đi xa. Kim Tiêu chân quân dừng ở tại chỗ, nhìn qua Tần Dạ biến mất phương hướng, thần sắc âm trầm. Cái kia đạo đột quang tốc độ thực sự quá nhanh. Coi như hắn toàn lực hành động, thôi động bí pháp, lấy hiện tại khoảng cách cũng không cách nào đuổi kịp. Đột nhiên, hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức quay người trở về. Chỉ gặp Vân Cơ chân quân bên cạnh, Tô Ánh Chân tuy bị ngọc phù vây khốn, thần sắc chỉ là hơi có vẻ kinh hoàng. Để hắn chạy trốn, như thế độ thuật, ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua. Kim Tiêu chân quân mở miệng. Ồ. Vân Cơ chân quân có chút không tin. Kiếm tu vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, hắn vốn cho rằng Kim Tiêu chân quân tự mình truy kích, nhất định có thể bắt giữ kia áo xanh tu sĩ. Ta sao lại nói bừa? Kim Tiêu chân quân ánh mắt chuyển hướng Tô Ánh Chân, người kia ra sao lai lịch, cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn dù chưa tận lực phóng thích uy áp, nhưng nguyên anh chân quân khí thế vẫn để Tô Ánh Chân cơ hồ hôn mê. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên nhuộm đỏ, nóng bỏng khí lãng của tới, đương theo lấy một tia như có như không hương hoa. Một tên thân mang diễm hồng váy dài nữ tử đạp không mà tới, da thịt của nàng trắng non như ngọc, cùng kia hừng hực đỏ hình thành so sánh rõ ràng. Nàng chính là Phạm Tâm Cung Diễm Hoàng chân quân. Tại nàng bên cạnh, hai đóa to lớn ngọn lửa chi hoa nhẹ nhàng trôi nổi, cánh hoa từ thuần túy ngọn lửa ngưng tụ mà thành, mỗi một phiến đều phảng phất tại thiêu đốt. Trong hoa tâm, chính nốt hai người, chính là trước kia đảo tẩu Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà. Tô Nguyệt Kiến đủ rũ. Tô Ánh Chân gặp muội muội bị bắt, trong lòng giận mình. Hai vị đều tại a. Diễm Hoàng chân quân đôi mắt đẹp quét qua, liền đoán được sự tình đại khái. Xem ra ta tới đúng lúc, nếu không liền để cho cái này hai tiểu gia hỏa chạy. nàng khẽ cười một tiếng. Lúc đến vừa vặn bắt gặp độn quang bên trong hai nữ, cô gây đợi thỏ hạ tướng chi bắt lấy. Nàng ánh mắt rơi trên người Tô Nguyệt Kiến, tiểu muội muội có thể hay không cùng tỷ tỷ nói một chút, chuyện gì xảy ra? Chương 62, siêu hồn chương 62, siêu hồn Tô Nguyệt có chút nghiêng đầu, quật cường nhếch môi, không nói một lời. Tô Ánh Chân thì trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng thở nhỏ mưa rầm thấm đất, biết rõ đứng tại quyền lực đỉnh phong không một người không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người, huống chi là những này lăng không huyền lập, tay cầm lực lượng cường đại tiên nhân. Đúng lúc này, kia hai tên mới từ Tần Dạ trước mặt chạy trốn thượng tông đệ tử rốt cục ngẩng đầu lên. Bọn hắn vốn là bởi vì Tần Dạ mà bị ép sớm rời đi bí cảnh, đang định hướng lao tổ bẩm báo việc này, lúc này lại gặp được loại tình huống này, tự nhiên không chút do dự mở miệng. Kia thân mang xanh nhạt váy dài nữ tử nói ra, "Lão tổ, mấy người kia cũng không phải là ta ba tông đệ tử." Tay nắm ngọc phù nam tử cũng phụ họa nói, "Mấy người kia có gì đó quái lạ." Đệ tử tận mắt nhìn đến bọn hắn từ đoạn linh điện bên trong đi ra, lại ta hoài nghi bọn hắn cũng không mất đi ký ức. Ba nữ đều là phàm nhân tu vi, xanh nhạt váy nữ tử cũng không gây nên mấy vị kim đan chân nhân quá nhiều kinh ngạc. Nhưng mà, tay nắm ngọc phù nam tử lời nói lại làm cho trong lòng mọi người chấn động. Mấy cái này phàm nhân không chỉ lẫn vào thanh nguyên bí cảnh bên trong, còn tiến vào đoạn linh điện, mà cuối cùng lại bình yên vô sự đi ra, thậm chí khả năng bảo lưu lại ký ức. Càng làm cho người ta hoài nghi là, đây hết thảy phát sinh thời gian cùng bí cảnh xuất hiện biến cố thời gian quá mức trùng hợp. Ba vị kim đan thực tình bên trong không hẹn mà cùng nghĩ đến bí cảnh bên trong phát sinh dị biến. Thái phủ tông kim đan chân nhân, vị kia lão giả râu bạc trắng, trước tiên mở miệng, "Lão tổ, lần này xin ngài đến đây, chính là bởi vì thanh nguyên bí cảnh truyền tống trận xuất hiện ba động, suýt nữa bị hủy. Ta suy đoán, thanh nguyên bí cảnh không gian bích chướng khả năng đã bị hao tổn." Kiếm đỉnh cùng Phạm Tâm cung kim đan chân nhân, cũng hướng nhà mình tông môn Nguyên Anh chân quân nói rõ tình huống. Ba vị Nguyên Anh chân quân sớm đã thông qua truyền âm ngọc phù biết được đại khái tin tức, bây giờ chỉ là biết được kỹ lưỡng hơn tình huống. Nghe được thanh nguyên bí cảnh không gian bích chướng khả năng bị đánh phá, bọn hắn cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Tay nắm ngọc phù nam tử trong lòng hơi động. Hắn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, còn chưa bao giờ thấy qua không gian bị đánh nát lúc bộ dáng. Bây giờ nghe mấy vị lão tổ lời nói, lập tức hiểu ra, vội vàng mở miệng nói, đệ tử trên bầu trời đoạn linh điện từng thấy đến một chỗ tĩnh mịch lỗ lớn, vốn cho rằng là cơ duyên gì, bây giờ nghĩ đến, có lẽ chính là không gian bích chướng bị phá cảnh tượng. Hắn liếc qua xanh nhạt váy nữ tử, trong lòng biết tin tức này không đạt được, không bằng đoạt trước nói ra, có lẽ còn có thể Nguyên Anh lão tổ trước mặt chiếm được một tia hảo cảm. Ba vị Nguyên Anh chân quân ánh mắt ngưng lại, thần tình nghiêm túc. Vân Cơ chân quân trầm giọng nói, ngươi lại kỹ càng nói tới. Tay nắm ngọc phù nam tử liền đem bọn hắn như thế nào bị dị tượng hấp dẫn, sau đó tại đoạn linh điện bên ngoài phát hiện Tần Dạ mấy người, cũng ở trên trước hỏi thăm về sau, lại bị Tần Dạ tàn nhẫn sát hại trải qua từng cái nói ra. Trong đó hắn không tránh khỏi thêm mắm thêm muối. Tô Nguyệt Kiến nghe được sắc mặt không cam lòng, trong lòng thầm mắng, rõ ràng là bọn hắn động thủ trước. Mấy vị kim đan chân nhân nghe tay nắm ngọc phù nam tử lời nói, cũng có chút biến sắc. Chúc cơ kỳ tu vi có thể đối đầu ba vị chân truyền đệ tử liên thủ, thực lực thế này, chỉ sợ đã tiếp cận đệ tử trong tông thủ tịch. Vân Cơ chân quân mắt sáng lên, thản nhiên nói, có thể lấy chúc cơ kỳ tu vi đối đầu ba vị chân truyền đệ tử liên thủ, kẻ này sát thực bất phàm. Hắn nhìn về phía Kim Tiêu chân quân, mỉm cười, bất quá, kiếm đỉnh đệ tử ngay cả bản mệnh phi kiếm cũng không thấy ra, hiển nhiên là chủ quan. Kiếm đỉnh kim đan chân nhân, kia đạp kiếm nam tử nghe vậy, đầu thấp đủ trò sâu hơn. Hắn rõ ràng, kia chết đi họ là chân truyền chính là Kim Tiêu chân quân trực hệ hậu bối, tại kiếm đỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không nhỏ danh khí. Lúc này, Vân Cơ chân quân hiển nhiên là khắp nơi cùng Kim Tiêu chân quân âm thầm phân cao thấp. Hừ, ném ta kiếm đỉnh mặt. Kim Tiêu chân quân hừ lạnh một tiếng, quanh thân nhỏ bé kiếm khí lại càng thêm lăng lệ. Hắn mặc dù tại hừ lạnh, trong mắt lại hiện lên nghiền ngẫm, trong lòng thầm nghĩ, khó trách tiểu tử này trên người có cố khí tức quen thuộc. Vân Cơ chân quân tiếp tục nói, kia đoạn linh điện phía trên cửa hàng, sát thực cùng không gian bích chướng bị đánh phá dấu hiệu tương xứng. Kim Tiêu chân quân quanh thân nhỏ bé kiếm khí càng thêm lăng lệ, nói đi, đoạn linh điện bên trong xảy ra chuyện gì? Các ngươi cùng nam tử mặc áo xanh kia lại là quan hệ như thế nào? Tại Đông đảo Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ nhìn chăm chú, ba nữ chỉ cảm thấy một cô áp lực cực lớn đập vào mặt, cơ hồ ngạt thở. Nhưng Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà trầm mặc như trước không nói. Tô Ánh Chân thì trong lòng thầm than, mở miệng nói, "Chư vị tiên nhân, chúng ta cùng người kia cũng không chín, chỉ biết là hắn cứ gọi Tần Dạ." Nàng gặp đến Tần Dạ về sau, trên liên đài chi hội trải qua từng cái nói ra, "Các ngươi đến từ phàm nhân quốc gia." Thương Cơ, đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Nơi này ta ngược lại thật ra nghe qua." Thái phủ tông Kim Đan chân nhân nói, "Nơi đó là Âm Cốt Điện một khối địa bàn." Âm Cốt Điện chính là cùng Thái Phủ Tông nổi danh ngũ đại thượng tông một trong, chiếm cứ xương ngũ vực, mà Thường Cư liền ở trong đó. Mấy vị Nguyên Anh chân quân ánh mắt nghiêm trọng, thông qua Tô Ánh Chân trạng thái thân thể, bọn hắn tùy tiện đánh giá ra nàng cũng không nói dối. Tiểu trọng lưu ly luân, không gian quỷ dị, đánh tan không gian tiến vào thanh nguyên bí cảnh đoạn linh điện bên trong, thậm chí lại một đường càng thêm chân thực cựu trọng lưu ly luân. Đây hết thảy, hiển nhiên đã vượt ra khỏi Nguyên Anh chân quân thực lực phạm chủ. Vân Cơ chân quân truyền âm nói, kia cựu trọng lưu ly luân đến tột cùng là vật gì? Có thể đánh tan không gian, thậm chí liên thông thanh nguyên bí cảnh. Diễm Hoàng chân quân đôi mắt đẹp lấp lóe, hẳn là đây chính là đoạn linh điện chân tướng. Như đúng như đây, việc này không thể coi thường. Làm gì ở đây suy đoán? Kim Tiêu chân quân ngữ khí băng lãnh, trực tiếp siêu hồn a ba vị chân quân cấp tốc truyền âm trao đổi. Siêu hồn thuật là Nguyên Anh chân quân tài năng thi triển pháp thuật, có cưỡng ép dò xét bị thi thuật giả ký ức. Nhưng mà, nay thuật đối bị người thi pháp đại não cùng thần thức đều có ảnh hưởng cực lớn, nhẹ thì đau đầu, ký ức hạ thấp, nặng thì linh hồn bị hao tổn, thậm chí biến thành vô ý thức ngu dại người. có thể. Diễm Hoàng Chân Quân gật đầu đồng ý, Kim Tiêu Chân Quân cũng trong mắt không có chút nào gợn sóng, hiển nhiên đối mấy cái phàm nhân vận mệnh không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, Vân Cơ Chân Quân lại đột nhiên mở miệng, ta bắt được bé con này không được, không thể cho ngươi siêu hồn. Thế nào, hẳn là ngươi phát hiện cái gì, muốn nuốt một mình hay sao? Kim Tiêu Chân Quân mục quang lãnh lệ, trong giọng nói mang theo một tia áp bách. Diễm Hoàng Chân Quân cũng văng tới ánh mắt tò mò, hiển nhiên đối Vân Cơ Chân Quân cử động có chút không hiểu. Cũng không phải, cũng không phải. Vân Cơ Chân Quân lắc đầu, ta nhìn bé con này thiên phú không tồi, muốn đem nàng thu nhập ta Thái Phủ Tông. Hai vị chân quân sững sờ, lập tức thần thức cẩn thận đảo qua Tô Ánh Chân, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là một thuộc tính thiên linh căn, sắp thích hợp ngươi Thái Phủ Tông. Diễm Hoàng Chân Quân khen. Vân Cơ Chân Quân cười ha ha, như thế tinh khiết một thuộc tính thiên linh căn, chính thích hợp ta Thái Phủ Tông phụ lục nhất đạo. Nếu là sử dụng siêu hồn thuật, sợ rằng sẽ tổn thương thiên phú của nàng. Cùng lúc đó, Kim Tiêu Chân Quân cùng Diễm Hoàng Chân Quân cũng đã xem Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà hai nữ dò xét một phen, riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Mà tại mấy vị Nguyên Anh Chân Quân thương thảo thời khắc, mọi người chung quanh đều nín hơi ngưng thần, không người dám lên tiếng quấy rầy. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thần chờ đợi Nguyên Anh Chân Quân mở miệng thời khắc, Diễm Hoàng Chân Quân đột nhiên nói ra, ngươi có nguyện bái nhập ta Phạm Tâm Cung. Mọi người đều là giật mình, thuận Diễm Hoàng Chân Quân ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nàng chính nhìn mình trộm tới hai nữ bên trong một người. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Vân Cơ Chân Quân cũng mở miệng nói, ta xem ngươi thiên phú không tầm thường, có nguyện nhập ta Thái Phủ Tông. Tô Ánh Chân phản ứng cực nhanh, chỉ là hơi sững sờ, liền lập tức đáp, đệ tử nguyện ý. Vân Cơ Chân Quân khẽ gật đầu, tay áo vung lên, Tô Ánh Chân liền tới đến kia Kim Đan Chân Nhân lão giả râu bạc trắng bên cạnh. Huyền phụ, nàng này liền bái nhập học trò của ngươi, ngươi cần hảo hảo dạy bảo. Vâng, đệ tử định không phụ chân quân nhờ bà. Lão giả râu bạc trắng cung kính đáp. Gặp Tô Ánh Chân đã bái nhập Thái Phủ Tông, Diễm Hoàng Chân Quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Nguyệt Kiến. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Tô Nguyệt Kiến nao nao, còn không có từ đột nhiên phát sinh biến hóa bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng nàng nhìn thấy tỷ tỷ quăng tới ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, ta nguyện ý. Diễm Hoàng Chân Quân thỏa mãn gật gật đầu, đem Tô Nguyệt Kiến giao cho mỹ phụ kia chân nhân, kể từ hôm nay, nàng liền do ngươi chỉ dạy, cần phải tận tâm. Mấy vị Kim Đan chân nhân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng gặp Nguyên Anh chân quân đã làm quyết định, liền đều ngậm miệng không nói. Mà kia hai tên chân truyền đệ tử càng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới mấy vị trưởng bối không chỉ có không trách tội mấy người kia, ngược lại để Kim Đan chân nhân tự mình dạy bảo. Cái này đãi ngộ, ẩn ẩn so với bọn hắn chân truyền đệ tử còn lớp 10 tuyến, cơ hồ có thể gọi là đệ tử thân truyền. Chương 63, quá mức tự phụ chương 63, quá mức tự phụ Kim Tiêu chân quân mắt sáng lên, Diễm Hoàng trộm tới kia hai nữ, hắn đã dò xét qua, Hỏa Thủy Song Linh căn, mặc dù tính không tệ, nhưng kém xa một cái khác một thuộc tính thiên linh căn nữ tử. Nhưng mà, tâm hắn nghĩ nhất chuyện, liền rõ ràng hai người ý nghĩ. Hai nàng này đều là từ đoạn linh điện bên trong đi ra, ngày sau có lẽ sẽ có biến số, đặt ở trong tông môn lúc nào cũng nhìn xem càng thêm một thỏa. Một cái khác nữ tử là Hỏa Thủy Song Linh căn, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng kém xa Thái Phủ Tông chỗ nhận lấy vị kia. Ánh mắt của hắn hơi đổi, rơi vào còn lại Lục Thanh Hà trên thân. Nữ tử này tuổi tác không chỉ có lớn nhất, lại thân không linh căn. Hai vị đạo hữu đều đã chọn tốt đệ tử, ngược lại để ta có chút hơi khó. Kim Tiêu Chân Quân thản nhiên nói. Diễm Hoàng Chân Quân ánh mắt hơi đổi, hai vị này tiểu muội muội thế nhưng là ta tự mình mang về, ngươi nếu muốn đệ tử, sao không tự mình độc thủ? Kim Tiêu Chân Quân thần sắc không thay đổi, nếu như thế, vậy ngươi lợi dụng hồn ấn chi thuật đưa nàng ký ức thác ấn một phần, cung cấp ta tham tưởng như thế nào? Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ phong duệ chi khí. Hồn ấn chi thuật chính là Phạm Tâm Cung độc lưu bí pháp, có thể đem siêu hồn đoạt được ký ức hoàn chỉnh thác ấn, không cách nào suy tạc, cũng không cách nào giấu giếm. Lời vừa nói ra, Vân Cơ Chân Quân cũng đồng ý gật đầu, như thế rất tốt. Kim Tiêu đạo hữu quả nhiên tâm tư kín đáo. Diễm Hoàng Chân Quân khẽ cười một tiếng. Nàng vốn cho rằng lấy Kim Tiêu tính tình sẽ ở phía trên này dây dưa một phen, lại không nghĩ rằng hắn như thế dứt khoát lược bộ. Bất quá dạng này cũng tốt. Siêu hồn một chuyện đám người sớm đã định tốt, bây giờ còn sót lại một người có thể cung cấp siêu hồn, từ nàng đến thi triển siêu hồn thuật tự nhiên tốt nhất. Diễm Hoàng Chân Quân nhìn về phía Lục Thanh Hà. Nàng làm sao bây giờ? Tô Nguyệt Kiến nhìn nàng trông lại, nhịn không được hỏi. Lục Thanh Hà cùng nàng đồng hành, hai người đã có giao tình tốt. Diễm Hoàng Chân Quân mỉm cười, thanh âm nhu hòa, đối đãi ta thi triển siêu hồn thuật về sau, liền sẽ thả nàng rời đi. Lục Thanh Hà thân không linh căn, không có giá trị, lại tại Tô Ánh Chân thuyết pháp bên trong, Lục Thanh Hà là trước hết nhất tiếp xúc đến nam tử mặc áo xanh kia người, cũng là hiểu rõ nhiều nhất, chính là tuyệt hảo siêu hồn đối tượng. Nàng không thể cùng ta cùng một chỗ sao? Tô Nguyệt Kiến lại truy hỏi, siêu hồn lại là cái gì? Ngươi làm ta Phạm Tâm Cung là ai đều có thể bái nhập. Tô Nguyệt Kiến bên cạnh mới bái mỹ phụ sư Tôn Nội Vàng ngăn cản nàng nói thêm gì đi nữa, sợ nàng đắc tội Chân Quân. Diễm Hoàng Chân Quân đưa tay đem Lục Thanh Hà đưa tới, nàng thân không linh căn, không cách nào tu tiên, không thể bái nhập ta Phạm Tâm Cung. Ngươi có mang lên nàng làm tôi tớ? Lục Thanh Hà thân bất do kỷ bay vào không trung. Nàng gặp hai nữ đều bái nhập tu tiên tông môn, lúc này mới rõ ràng chính mình vì sao không người hỏi thăm, sắc mặt tối sầm lại. Ngươi lại buông lỏng, ta cần điều tra trí nhớ của ngươi. Ta Phạm Tâm Cung một mạch tinh thông thần thức chi thuật, sẽ không đối ngươi tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nhưng nếu ngươi quá mức chống cự, ta cũng không thể cam đoan ngươi bình yên vô sự. Diễm Hoàng Chân Quân thản nhiên nói. Khác hai vị Nguyên Anh Chân Quân lặng lặng nhìn xem, cũng không nhúng tay. Diễm Hoàng Chân Quân lời nói không giả, Phạm Tâm Cung một mạch sát thực tinh thông thần thức chi thuật, cái này phàm nhân bị hao tổn sát suất rất nhỏ. Thú hồ, Tô Ánh Chân tỷ muội chỉ là phàm nhân, cho dù không điều tra kỹ ức, bọn hắn cũng có thể tùy tiện thông qua hắn thân thể biến hóa phán đoán phải chăng có chỗ giấu giếm. nếu không cho dù là thiên linh căn, cũng tránh không được bị siêu hồn. Diễm Hoàng Chân Quân nhẹ giơ lên ngọc thủ, đầu ngón tay nổi lên một vòng hào quang màu đỏ thắm, như là nở rộ bị ngạn hoa, yêu diễm thần bí. Nàng đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại Lục Thanh Hà mi tâm, hào quang màu đỏ thắm thuận đầu ngón tay chảy vào. Lục Thanh Hà thân thể khẽ run lên, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, phảng phất linh hồn bị rút ra. Diễm Hoàng Chân Quân nhắm mắt ngưng thần, hào quang màu đỏ thắm tại nàng cùng Lục Thanh Hà ở giữa lưu chuyển, như là một đóa nở rộ hoa sen, đem Lục Thanh Hà ký ức từng cái rút ra. Một lát sau, nàng mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, xem ra, tên này gọi Tần Dạ nam tử, mới là mấu chốt. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ nàng mi tâm bay ra, hóa thành một viên nóng ánh sáng long lanh hồn ấn, hình như một đóa nở rộ hồng liên, lơ lửng giữa không trung. Hồn ấn chi thuật, chính là ta Phạm Tâm cung độc môn bí pháp, có thể đem ký ức hoàn chỉnh thắt ấn, tuyệt không cắt giảm. Diễm Hoàng Chân Quân ngọc thủ rung lên, hồn ấn một phân thành hai, phân biệt bay vào Vân Cơ Chân Quân cùng Kim Tiêu Chân Quân mi tâm. Hai người nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mở ra hai con ngươi. Tu vi của người này tiến cảnh nhanh như vậy, tất nhiên có không nhỏ bí mật. Vân Cơ Chân Quân nói: "Người này giết ta kiếm đỉnh chân truyền, ta kiếm đỉnh tuyệt sẽ không buông tha hắn. Việc này đã xong, ta cũng nên đi." Mặc dù không rõ nói, nhưng mấy vị Nguyên Anh chân quân trong lòng đều có suy đoán. Tại Lục Thanh Hà trong trí nhớ, kia cựu trọng Lưu Ly Luân tự hành bỏ chạy, nhưng cũng không bài trừ nam tử kia sớm đã thu hoạch được pháp bảo nhận chủ, cố ý diễn một màn kịch. Nếu không, hắn làm sao có thể tại cường đại như thế pháp bảo trước mặt bình yên vô sự? Kim Tiêu Chân Quân trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng cười lạnh, việc này kỳ quặc, nhưng vô luận như thế nào, ngươi trốn không thoát. Quanh người hắn kiếm khí khuấy động, hóa thành một đạo lăng lệ ngân sắc kiếm quang, chớp mắt đi xa, không trung lưu lại từng đạo mảnh mật kiếm ấn, phảng phất ngay cả không gian đều bị cắt ra. Thanh Hà, ngươi không sao chứ? Tô Nguyệt Kiến lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút chóng đầu. Lục Thanh Hà nhíu mày đáp lại. Nàng không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ khôi phục. Diễm Hoàng Chân Quân tay áo vung khẽ, cuốn lên Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Hà, thân hình như một mảnh khinh vân, cũng nhanh nhẹn rời đi. Chỉ để lại không trung vẩy xuống điểm điểm màu đỏ cánh hoa như ngọn lửa thiêu đốt, nhưng lại mang theo một tia thanh tịnh và đẹp đẽ hư khí. Tỷ tỷ, Tô Nguyệt Kiến vẹn vẹn tới kịp quay đầu kêu gọi một tiếng. Tô Ánh Chân gật đầu đáp lại. Lão giả râu bạc trắng đuốt râu cười một tiếng, không cần lo lắng, nếu ngươi tu luyện có thành tựu, tỷ muội hai người tự sẽ chung phụng. Tô Ánh Chân cung kính hành lễ, vâng, sư tôn. Này nháy mắt thời gian, lão giả râu bạc trắng đã hướng nàng giảng thuật rất nhiều tu tiên giới thưởng thức, cho nên nàng đối hắn rất là tôn kính, cũng làm cho nàng chân chính rõ ràng ngũ đại thượng tông cường đại cùng kinh khủng. Tần Dạ, ngươi lần này làm việc không khỏi quá mức lỗ mãng, như bị ngũ đại thượng tông tìm được, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Trong nội tâm nàng thầm than, chỉ có thực sự hiểu rõ ngũ đại thượng tông đáng sợ, mới có thể minh bạch Tần Dạ cuồng vọng cùng vô tri. Hán Trung Vi là mới vào tu tiên giới, quá mức tự phụ. Chương 64, Phường Thị chương 64, Phường Thị minh huyết ảnh độn phù hiệu lực kéo dài. Tần Dạ tại độn quang bên trong, thậm chí xa xa thoáng nhìn vài tòa nguy nga thành trì, như là như cự thú nằm dạp trên mặt đất bình tuyến bên trên. Cứ như vậy hơn 2 canh giờ về sau, phù lục lực lượng dần dần suy kiệt. Tần Dạ lựa chọn tại lại gặp được một tòa thành lớn hậu chủ động bỏ dở. Hắn dừng ở tại chỗ, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện áo bào đen, nhẹ nhàng khoác lên người, đồng thời vận chuyển vô sinh đặc tính, đem tự thân linh khí triệt để ẩn nấp, hóa thành một phàm nhân. Nhưng mà khi hắn chân chính vào thành, lại phát hiện chính mình cẩn thận có vẻ hơi dư thừa. Tòa thành trì này bên trong, phàm nhân mặc dù chiếm hơn phân nửa số, nhưng vẫn có không ít tu tiên giả, mặc dù phần lớn chỉ là luyện khí kỳ tu vi. Trên đường phố, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp mà đi. Các tu sĩ hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc vội vàng đi đường, mà các phàm nhân thì bận rộn tại riêng phần mình kiếm sống. Tần Dạ vào thành về sau, đầu tiên là trong thành đi dạo, sau đó tiến vào một nhà tiểu lâu. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, không thiếu có luyện khí tu sĩ, trong không khí tràn ngập linh trà cùng linh tiểu hương khí. Hắn tuyển một cái góc ngồi xuống, bằng vào cường đại thần thức, lặng lặng nghe chúng quanh mấy tên luyện khí tu sĩ trò chuyện. Gần nhất thật sự là thời buổi rối loạn a, Thái phủ thượng tông đệ tử cùng Âm Cốt Điện, Vô Tướng Tông không ngừng xung đột, đã đánh mấy trận. Một người tu sĩ thấp giọng nói, còn không phải sao, những cái kia người trong ma môn, làm việc quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe nói ngay cả Thái phủ thượng tông đệ tử đều nguy rồi độc thủ, chúng ta những tán tu này, càng phải cẩn thận hành sự. Một người khác trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, thanh âm ép tới thấp hơn. Âm Cốt Điện cùng Vô Tướng Tông đây là muốn làm cái gì? Trận này xung đột sợ là một lát lắng lại không được. Lại có một người xen vào nói, cao mày, hiển nhiên đối với thế cục có chút lo lắng. Ai biết được, ma môn từ trước đến nay làm việc quỷ dị, lần này đột nhiên cùng Thái phủ thượng tông lên xung đột, chỉ sợ phía sau có mưu đồ khác. Lúc trước tên tu sĩ kia lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tần Dạ nghe những lời đối thoại, tăng thêm hắn trong thành đi dạo lúc thám thính tin tức, trong lòng dần dần đối vị trí chi địa có đại khái hiểu rõ. Hắn hiện tại ở vào Thiên phủ vực dưới, Hoán Nam cư bên trong Minh Phong thành. Thiên phủ vực bên trong cũng không quốc gia, chỉ có từng tòa thành trì cùng các tu tiên môn phái. Những này thành trì cùng môn phái, mặc dù nhìn như độc lập, kỳ thực đều gián tiếp phụ thuộc vào Thái phủ tông phía dưới. Minh Phong thành chính là Thái phủ tông phụ thuộc thành trì một trong, đồng thời có Thái phủ tông phái ra chấp sự quản lý. Thái phủ tông tồn tại đến tột cùng bao lâu, ngay cả Thiên phủ vực phạm nhân đều không được mà biết, xa xưa đến ngay cả bọn hắn đều quên. Nhưng Tần Dạ suy đoán chí ít đã có đã ngoài ngàn năm. Nếu không phải như thế, phía địa vực này cũng sẽ không lấy Thiên phủ vực làm tên. Tại Thiên phủ vực, Thái phủ tông là không thể tranh cãi bá chủ. Nhưng mà Thái phủ tông cũng chỉ là ngũ đại thượng tông một trong. Cái khác tứ đại thượng tông, theo thứ tự là Huyền Hoa vực Phạm Tâm Cung, Đông Cực Kiếm vực Kiếm Đỉnh, Sương Vũ vực âm cốt điện, cùng Nguyên Hồn vực Vô Tướng Tông. Những tông môn này riêng phần mình chiếm cứ một phương, thế lực khổng lồ. Hắn đứng tại Minh Phong thành trên đường phố, ánh mắt đảo qua rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng cảm nhận được một tia áp lực. Hắn vừa mới bước vào phiến địa vực này, liền đã bị ngũ đại thế lực bên trong Thái Phù Tông, Phạm Tâm Cung cùng Kiếm Đỉnh để mắt tới. Mấy cái này thượng tông không chỉ có được mạnh nhất nguyên anh chiến lực, còn nắm trong tay rất nhiều bí cảnh tài nguyên, hút vào đứng đầu nhất người mới, trường thịnh không suy, nội tình thâm hậu. Lại chí ít đã tồn tại ngàn năm lâu, trong đó bộ thực lực đến tuột cùng sâu bao nhiêu, ngoại nhân căn bản là không có cách phỏng đoán. Thái Phù Tông làm Thiên Phù vực bá chủ, hắn lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, mà Phạm Tâm Cung cùng Kiếm Đỉnh cũng không phải bình thường. Mấy đại tông môn tại riêng phần mình địa bàn bên trên lực khống chế sớm đã thẩm thấu đến mỗi một tòa thành trì, mỗi một nơi hẻo lánh. Bất quá Tần Dạ cũng không hối hận. Hắn đã bị truyền tống đến đoạn linh điện bên trong, mặc kệ hắn có hay không giết ba tông đệ tử, những cái kia nguyên anh chân quân cũng đồng dạng sẽ bắt hắn lại ép hỏi sư hồn. Nơi này khoảng cách Thanh Nguyên Bí cảnh quá gần, Tần Dạ cũng không tại Minh Phong thành ở lâu. Hắn ra khỏi thành, trong tay quang mang lóe lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên ngọc giản. Ngọc giản này là từ kia Kim Bảo nam tử, Kiếm Đỉnh chân truyền đệ tử chữ vật giới chỉ bên trong đoạt được. Ngọc giản bên trên kỹ càng tiêu chú mấy chỗ phường thị vị trí, thậm chí còn ghi chú rõ phường thị quy mô cùng đặc sắc. Phường thị là tu tiên giả ở giữa giao dịch tài nguyên địa phương. Các tu sĩ có thể ở chỗ này dùng linh thạch mua sắm cần thiết chi vật, hoặc lấy vật, đổi lấy chính mình cần năng lượng, pháp khí, công pháp các loại tài nguyên tu luyện. Tần Dạ ánh mắt đảo qua ngọc giản bên trên tiêu ký, trong lòng suy nghĩ một chút, liền tuyển định một chỗ phường thị. Nơi đó mặc dù quy mô không phải lớn nhất, nhưng khoảng cách tương đối gần, lại thắng ở ẩn nấp, thích hợp hắn tạm thời đặt chân. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phường thị phương hướng mau chóng đuổi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Dạ đã tới chỗ kia phường thị. Phường thị tọa lạc tại một vùng tung lũng bên trong, bốn phía bị linh khí nồng nặc bao phủ, lộ ra phá lệ u tĩnh. Phường thị bên ngoài có bảy một đạo to lớn mê trận, nhưng chỉ cần là luyện khí kỳ tu tiên giả, liền có thể phát giác được trong đó dị thường, từ đó tiến vào trong phường thị. Cái này cũng nói rõ nơi đây phường thị chi chủ có chút tự tin, không sợ ngoại nhân nhìn trộm. Tần Dạ thân mang áo bào đen, chậm rãi đi vào trong đó, xuyên qua một đầu tiểu đạo, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy phía trước là một cái cực lớn quảng trường, hai bên bày đầy quầy hàng, các tu sĩ hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc có kẻ mặc cả, bầu không khí có chút náo nhiệt. Tần Dạ không có nóng lòng hành động, mà là trước tiên ở trong phường thị chậm rãi mà đi, quen thuộc hoàn cảnh. Hắn chú ý tới, nơi này tu sĩ phần lớn tu vi không cao, lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ làm chủ. Nhưng bằng mượn cảm giác biết, hắn vẫn là đã nhận ra một đạo cường đại kim đan kỳ tu sĩ khí tức. Kia nên là nơi đây phường thị chi chủ. Khó trách tự tin như vậy, có kim đan kỳ thực lực tọa chấn, bực này quy mô phường thị tự nhiên vững như Thái Sơn. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ, trong phường thị tu sĩ mặc dù tu vi phổ biến không cao, nhưng giao dịch vật phẩm lại đủ loại, từ linh thảo, đan dược đến pháp khí, phụ lục, cái gì cần có đều có. Tần Dạ đi đến trước một gian hàng, chủ quán là một người trung niên tu sĩ, đang cúi đầu sửa sang lấy quầy hàng bên trên vật phẩm. Quầy hàng bên trên bày đầy các loại bí tịch cùng công pháp, nhưng phần lớn là một chút cơ sở tu luyện tâm pháp, ngẫu nhiên có mấy quyển hơi cao giai một điểm chế phù thuật hoặc pháp quyết, lộ ra có chút phổ thông. Những bí tịch này cùng công pháp đều cho phép tu sĩ giản lược lật xem, để chọn lựa. Tần Dạ tiện tay cầm lấy trong đó một bản bí tịch, lật nhìn một hồi, sau đó hỏi, vật này như thế nào bán? Trung niên tu sĩ ngẩng đầu, đánh giá Tần Dạ một chút, gặp hắn khí tức yếu ớt, giống như là mới vào luyện khí kỳ người mới, trong lòng lập tức sinh ra một tia khinh thị, thầm nghĩ, lại là một cái không biết trời cao đất rộng tán tu, sợ là không bỏ ra nổi mấy khối linh thạch. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đạo hữu hảo nhãn lực. Bản này linh phủ chân giải thế nhưng là khó được bảo bối, bên trong ghi chép mấy chục loại phù lục phương pháp luyện chế, còn có mấy loại hiếm thấy phù bảo bí thuật. Nếu là có thể nắm giữ trong đó một hai, trở thành phù sư ở trong tầm tay. Phù sư thế nhưng là tu tiên giới bánh trái thơm ngon, đi đến chỗ nào đều được người tôn kính. Tán tu nếu không có một môn kiếm tiền bản sự, như thế nào tại cái này tu tiên giới đặt chân? Đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, giá cả dễ thương lượng. Chương 65, mua sắm nhưng có mấy lời, hắn lại cố ý không nói ra. Như là chế phủ, luyện khí, luyện đan các loại kỹ nghệ, bên nào đều cần không thua gì tu tiên tiên phú, lại còn cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên luyện tập. Một cái tán tu, nếu là không có đầy đủ tài nguyên đi thử lỗi, không gần như chỉ ở cái khác kỹ nghệ bên trên cũng khó có thành tựu, sẽ còn nghiêm trọng chậm trễ tu luyện. Cuối cùng tu vi đột phá vô vọng, thọ nguyên hao hết mà chết, đây là rất thường gặp sự tình. 50 mai linh hạch. Trung niên tu sĩ cuối cùng nói bổ sung. Tần Dạ không có lập tức trả lời, ánh mắt tại quầy hàng bên trên đảo qua, tiện tay cầm lấy mấy quyển bí tịch, tiếp tục hỏi giá. Trung niên tu sĩ thần sắc dần dần không kiên nhẫn, đạo hữu, những bí tịch này giá cả tuyệt đối công đạo. Trong lòng của hắn đã là nhíu mày. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này tán tu thân gia đơn bạc, hiển nhiên ra không dậy nổi giá cao. Bất quá, những bí tịch này vốn là thường gặp hàng thông thường sắc, làm cũng là làm ăn không bốn. Có thể từ cái này quỷ nghèo trên thân ép ra mấy khối linh thạch, cũng là không tính thua thiệt. Tần Dạ ánh mắt quét qua, chỉ vào mấy quyển bí tịch thản nhiên nói, những này ta muốn lấy hết. Hắn tâm niệm khẽ động, không còn thu liễm toàn bộ khí tức, lặng yên phóng xuất ra luyện khí 10 tầng viên mãn uy áp, đồng thời lấy ra một viên linh thạch đặt ở quầy hàng phía trên. Chủ quán cảm nhận được Tần Dạ trên thân kia cố luyện khí 10 tầng viên mãn uy áp, trong lòng siết chặt, động tác cũng không khỏi đến cẩn thận mấy phần. Hắn cầm lấy linh thạch, cẩn thận chu đáo một lát, lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, cái này, đây là trung phẩm linh thạch. Trong lòng của hắn thầm kêu không ổn, biết mình nhìn sai rồi, trước mặt không phải cái gì mới ra đời tán tu, đội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đạo hữu, sao có thể cần dùng đến trung phẩm linh thạch, ta mấy thứ này có giá trị không được nhiều như vậy à? Một viên trung phẩm linh thạch có thể chống đỡ 100 mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng nếu thật làm cho người dùng 100 mai hạ phẩm linh thạch đổi một viên trung phẩm linh thạch, lại hiếm có người sẽ như thế làm. Tần Dạ trong lòng đã nắm chắc, hắn chính là cố ý lấy ra trung phẩm linh thạch, bằng vào chủ quán phản ứng, xác nhận chính mình trong chứa vật giới chỉ linh thạch giá trị. Chủ sạp này bất quá luyện khí 6 tầng, mà chính mình hiện lộ một bộ phận thực lực, hắn tự nhiên không dám tùy tiện lựa gạt. Quả nhiên, Kim Bảo Nam tử làm kiếm đỉnh chân truyền đệ tử, hắn bên trong nhẫn chứa vật linh thạch cũng không phải là phổ thông hạ phẩm linh thạch. Thông qua cái này mai trung phẩm linh thạch linh khí độ tinh thuần, Tần Dạ về sau cũng có thể đại khái suy tính ra hạ phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch chênh lệch. Chủ quán gặp Tần Dạ trầm mặc, đội vàng lại giải thích nói: "Đạo hữu, ngài cái này một khối trung phẩm linh thạch có thể chống đỡ 100 khối hạ phẩm linh thạch. Ngài muốn mua những điển tịch kia, linh phủ chân giải đan hỏa sơ giải phụ lục nhập môn luyện khí cơ sở tổng cộng giá tiền là 60 mai hạ phẩm linh thạch, ta cái này cho ngài trả tiền thừa." Hắn nói, cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy ra một đống hạ phẩm linh thạch, thăm dò đưa cho Tần Dạ. "Có thể." Tần Dạ tiếp nhận linh thạch. Chủ quán thấy thế, nụ cười trên mặt càng sâu, đạo hữu sảng khoái. Ngài nếu là còn có cái gì cần, cứ mở miệng, ta nhất định cho ngài nhất công đạo giá cả. 60 khối linh thạch giá cả, tại Tần Dạ phóng thích tu vi về sau, chủ quán thật không có hô hắn. Dù sao, chỉ bằng vào có thể thu đến cái này một khối trung phẩm linh thạch, hắn cũng đã kiếm lời. Tần Dạ khẽ gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi quầy hàng. Trong tay hắn cầm kia mấy quyển sơ cấp điển tịch, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những này điển tịch tuy chỉ là nhập môn cấp bậc, nhưng với hắn mà nói lại có chút trọng yếu. Hắn mới đến, đối phiến địa vực này luyện đan, chế phù, thuật luyện khí hoàn toàn không biết gì cả, những này điển tịch đúng là hắn cần thiết. Sau đó, Tần Dạ tại trong phường thị bắt đầu đi dạo. Trong phường thị cơ hồ đều là thuộc tính ngũ hành công pháp cùng vật liệu, như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà giống băng thuộc tính cùng lôi thuộc tính cái này đặc thù linh căn công pháp cùng vật liệu, mặc dù nhu cầu ít, nhưng bởi vì người sở hữu thường thường thiên phú tương đối cao, vẫn có giá trị không nhỏ. Hắn tuần tự mua thật nhiều các loại bí tịch. Tuy nói đều là hàng thông thường sắc, nhưng so với hắn trước kia sở học bí tịch võ công, tác dụng vẫn là phải lớn không ít. Đồng thời hắn suy đoán, tại thôi diễn lúc lại bị giới hạn kiến thức của mình, nếu là mình đọc thuộc lòng các loại cơ sở thuật pháp, đối tu tiên kiến thức căn bản hiểu được đủ nhiều, tại thôi diễn công pháp lúc có lẽ có thể tiết kiệm không ít linh ẩn. Nhưng mà, hắn nhưng chưa từng thấy qua âm thuộc tính công pháp, cũng không nghe nói qua có tu sĩ có được âm linh căn. Thậm chí ngay cả âm thuộc tính tài liệu giá cả cũng phổ biến khá thấp, tựa hồ không người hỏi thăm. Hắn cũng bởi vậy nhặt được cái lớn để loạn, mua được hai loại thiên đạo trúc cơ vật liệu, giá cả thấp hơn nhiều mong muốn. Chương 66, trúc cơ chi pháp chương 66, trúc cơ chi pháp như hắn mua được cửu u minh thiết cùng huyền âm quỷ đăng. Cửu u minh thiết toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy màu đen, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn đường vân, phản phất tự nhiên hình thành phù văn, tại dưới ánh sáng lại phát ra yêu ớt hào quang màu u lam. Mà huyền âm quỷ đăng thì như một cây khô cạn dây leo, toàn thân màu xám đen, mặt ngoài che kín vết rạn, đỉnh sinh ra vài miếng màu tím đen lá cây. Hai loại vật liệu đều là thượng phẩm linh tài, như đổi thành đồng phẩm chất thuộc tính ngũ hành linh tài, giá cả ít nhất phải lật mấy lần không ngừng, lại tại cái này quy mô trong phường thị, rất khó tùy tiện mua được. Bất quá dù là như thế, hai loại vật liệu cũng tốn mất hắn hơn 30 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với hơn 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà Tần Dạ chứa vật giới chỉ bên trong cũng chỉ có hơn 200 khối trung phẩm linh thạch. Cái này rất có thể là thân là thượng tông chân truyền đệ tử, trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân gia. Có thể nghĩ, phổ thông tu sĩ ngoại trừ thiên phú hạn chế, thậm chí ngay cả thiên đạo trúc cơ vật liệu đều thu thập không đủ. Tần Dạ thần thức dò vào chứa vật giới chỉ bên trong, tăng thêm chính mình vừa mua hai loại, đã chọn có 8 loại âm thuộc tính thượng phẩm vật liệu. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là kém một chút. Cái này thiên đạo trúc cơ chi pháp, hắn từng tại Cực Thiên Điện một đoạn ký ức bên trong hiểu được qua, lại tại Kim Bảo Nam tử trong nhận chứa đồ thấy được kỹ lưỡng hơn ghi chép. Thiên đạo trúc cơ chi pháp cũng chia là nhiều loại khác biệt pháp môn, trong đó bị cho rằng huyền diệu nhất lại hiệu quả tốt nhất chính là cực đạo trúc cơ. Đây là một loại truy cầu đơn nhất thuộc tính cực hạn cường hóa trúc cơ chi pháp. Thí dụ như, nếu ngươi là kim linh căn, muốn cực đạo trúc cơ, đầu tiên nhất định phải tu hành kim thuộc tính công pháp, đem linh lực thuần hóa đến cực hạn, sau đó dựa vào chí ít trung phẩm kim thuộc tính vật liệu. Sau đó thông qua đặc thù pháp môn đem kim thuộc tính linh lực áp xúc, cô đọng, cuối cùng đánh xuống càng thâm hậu cơ sở. Loại này trúc cơ chi pháp không chỉ có thể để tu sĩ linh lực càng thêm tinh thuần, còn có thể tăng lên trên diện rộng đơn nhất thuộc tính uy năng, để tu sĩ trong chiến đấu thể hiện ra viễn siêu cùng giai thực lực. Nhưng mà, cực đạo trúc cơ phong hiểm cũng cực cao. Đầu tiên, đơn nhất thuộc tính cực hạn cường hóa mang ý nghĩa đối tu sĩ yêu cầu cực cao, như căn cơ bất ổn, liền sẽ dẫn đến linh lực mất khống chế, phản phệ tự thân. Nhẹ thì đan điền bị hao tổn, nặng thì tu vi mất hết, thậm chí khả năng tại trúc cơ quá trình bên trong bạo thể mà chết. Bởi vậy, đối tu sĩ sở tu công pháp phẩm cấp cùng linh căn phẩm cấp yêu cầu cực cao. Tiếp theo, trúc cơ quá trình bên trong cần ít nhất trung phẩm vật liệu, những tài liệu này không chỉ có hi hữu đắt đỏ, lại không cùng vật liệu ở giữa khả năng tồn tại xung đột, như xử lý bất đương, liền sẽ dẫn phát bạo tạc dẫn đến trúc cơ thất bại. Cực đạo trúc cơ tuy mạnh, hắn phong hiểm cũng cực lớn. Bất quá, những này phong hiểm đối Tần Dạ tới nói cơ hồ có thể xem nhẹ. Giống ngũ đại thượng tông dạng này đến cao tông cửa, đối trúc cơ cần thiết vật liệu chủng loại cùng tỷ lệ đều có kỹ càng ghi chép, thậm chí nhằm vào tu sĩ khác nhau linh căn cùng thể chất, cung cấp nhiều loại phối trộn phương án. Những này phương án bên trong, có vì giảm xuống phong hiểm, trung hòa thuộc tính, nhưng tăng lên có hạn. Có tăng lên to lớn nhưng phong hiểm cực cao. Mà Tần Dạ thì lại khác. Mặc dù không có âm thuộc tính phương án, nhưng hắn cũng không cần những này phức tạp phối trộn phương án. Hắn chỉ cần tìm tới mấy thứ phẩm chất cực cao âm thuộc tính vật liệu, lại thông qua thuật tính toán lập đi lặp lại nếm thử, liền có thể chỉ bằng mượn một phần vật liệu lại không gió hiểm thiên đạo trúc cơ. Trong lúc suy tư, Tần Dạ tại một tòa cổ pháp kiến trúc trước dừng lại. Kiến trúc phía trên treo một khối tấm biển, thượng thư vụ cốc phường lâu bốn chữ. Trong phường thị, phương chủ ngoại trừ thu lấy quầy hàng phí, bản thân cũng sẽ kinh doanh có cửa hàng. Hắn giá cả thường thường so quầy hàng bên trong cao hơn, nhưng thắng ở hàng đầy đủ an toàn, phẩm chất càng có bảo hộ. Mà trước mặt cái này cửa hàng chính là vụ cốc phường thị phường chủ đưa ra. Hắn cất bước bước vào, đối diện chính là một trận nhàn nhạt linh thảo hương khí thấm vào ruột gan. Trong tiệm rộng rãi sáng tỏ, bốn phía trưng bày lấy nhiều loại tu chân vật phẩm, từ lê giai phủ lục đến cao giai pháp bảo, rực rỡ muôn màu, ngay ngắn trật tự. Mấy tên thân mang áo bào xám luyện khí kỳ tu sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, đang bận vì những thứ khác mấy tên tu sĩ giới thiệu. Mà ngọc đài sau đứng đấy một tên nam tử, ánh mắt nhạy bén, tu vi đã đạt trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên là nhà này cửa hàng chấp sự. Hắn gặp Tần Dạ tiến đến, lập tức tiến lên đón, chắp tay nói, vị đạo hữu này cũng phải cần thứ gì? Tần Dạ khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong tiệm, nhưng có âm thuộc tính vật liệu, phẩm chất càng cao càng tốt. Chương 67, Tề Tiểu chương 67, Tề Tiểu chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Âm thuộc tính vật liệu từ trước đến nay chưa có người hỏi thăm, nhất là giống Tần Dạ như vậy trực tiếp yêu cầu phẩm chất thượng đẳng, càng là hiếm thấy. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, trước mắt vị này một thân hắc bào tu sĩ, không phải là người trong ma đạo. Nhưng ma đạo tu sĩ bình thường cần chính là ám thuộc tính vật liệu. Ám thuộc tính cùng âm thuộc tính mặc dù có chút tương tự, nhưng trong đó nguyên tố cấu thành lại có chỗ khác biệt, giữa hai bên vẫn là tồn tại nhất định khác biệt. Đạo hữu, âm thuộc tính vật liệu xác thực thưa thớt, bất quá bản điểm ngược lại là còn có mấy thứ hàng tồn. Chỉ là, cho dù là âm thuộc tính thượng phẩm linh tài, giá cả cũng có chút đắt đỏ. Chấp sự muốn nói lại thôi, ánh mắt trên người Tần Dạ dao động không chừng, tựa hồ tại phòng đoán hắn tài lực cùng ý đồ. Tần trong tay quang mang lóe lên, một gốc kim quang sáng chói linh thảo phù hiện ở lòng bàn tay. Kia linh thảo toàn thân như vàng đúc thành, cành lá ở giữa lưu chuyển lên sắc bén kim sắc quang mang, phản phất tận chứa vô tận sắc bén chi lực. Làm người khác chú ý nhất là hắn đỉnh nở rộ một bá hoa, cánh hoa như lá vàng tạo hình, tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều lóe ra ánh sáng chói mắt, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều cắt ra. Chấp sự thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này phong hoa cỏ chính là một loại cực kỳ hiếm thấy kim thuộc tính linh tài, chỉ có tại kim thuộc tính linh khí cực kỳ nồng đậm đặc thù chi địa tài có thể ngẫu nhiên thai nghén mà thành, mà trước mắt cái này một gốc, không chỉ có phẩm chất cực tốt, càng là mở ra ba cánh kim hoa. Càng quan trọng hơn là, hắn biết phường chủ một mực tại đối phẩm chất tương đối cao kim thuộc tính linh tài rất là cần. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, vội vàng tập trung ý chí, cung kính nói, chờ một lát, việc này ta cần mời bày ra phường chủ. Chấp sự có chút không người, sau đó quay người đi hướng về sau đường, lấy ra một đạo truyền tin ngọc phù, thấp giọng bẩm báo, phường chủ, có người cầm một gốc mở ra ba cánh kim hoa phong hoa cỏ, muốn đổi lấy âm thuộc tính phẩm chất cao linh tài. Ngọc phù bên trong trầm mặc một lát, lập tức truyền đến một đạo thanh âm vội vàng, phong hoa cỏ. Tốt. Đáp ứng hắn. Không, ta tự mình tiếp kiến. Chấp sự thu hồi ngọc phù, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, bước nhanh trở lại Tần Dạ trước mặt, có chút không người nói, phường chủ đã biết được việc này, xin ngài theo ta tiến về nội đường, phường chủ tướng tự mình nên đón. Tần Dạ khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thì ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới phong hoa cỏ giá trị càng như thế chi cao, ngay cả phường chủ đều tự mình ra mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, có lẽ có thể nhiều đổi được mấy món linh tài. Rất nhanh, Tần Dạ bị dẫn vào một gian nhà thất, phường chủ sớm đã chờ đợi ở đây. Phường chủ là một tên khuôn mặt nho nhã áo bào màu vàng nam tử. Hắn chính là vụ cốc phường thị chi chủ, một vị kim đan chân nhân. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Tần Dạ, ánh mắt rơi vào Tần Dạ trên ngón tay chữ vật giới chỉ bên trên dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tần Dạ trong tay chữ vật giới chỉ tự mang ẩn nặc trận pháp, những cái kia luyện khí trúc cơ tu sĩ tự nhiên khó mà phát giác, nhưng hắn làm kim đan kỳ tu sĩ, lại là một chút liền xem thấu. Phải biết, cho dù là lẫn vào không tệ trúc cơ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể có được một viên chữ vật giới chỉ. Đạo hữu mời ngồi. Phương chủ mỉm cười, đưa tay ra hiệu Tần Dạ ngồi xuống, thản nhiên nói, phường chủ khách tức giận. Phương chủ ánh mắt chớp lên, nghe nói đạo hữu muốn đổi lấy âm thuộc tính linh tài, này thuộc tính vật liệu mặc dù giá trị không cao, lại cực kỳ hiếm thấy. Ta chỗ này ngược lại là còn có hai kiện, chỉ là không biết đạo hữu trong tay phải chăng còn có cái khác chân phẩm. Nói, hắn tay áo vung lên, trên bàn lập tức hiện ra hai kiện linh tài. Một gốc toàn thân đen nhánh linh thảo, cây cỏ như mực, mặt ngoài hiện ra sâu kín lanh quang, phảng phất có thể thôn phệ trùng quanh tia sáng. Một khối to bằng đầu nắm tay xám trắng tinh thạch, nội bộ hình như có xương mù lưu chuyển, ẩn ẩn truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào phường chủ giới thiệu nói, vật này tên là ưu ảnh thảo, sinh tại cực âm chi địa, trăm năm mới sinh một lá. Một kiện khác chính là âm hồn thạch, nghe nói cần ngàn vạn âm hồn, tài năng ngẫu nhiên ngưng tụ mà thành. Tần Dạ ánh mắt đảo qua hai kiện linh tài, hài lòng gật đầu, phường chủ quả nhiên nội tình thâm hậu, cái này hai kiện linh tài xác thực hiếm thấy. Bất quá, ta chỉ có cái này một gốc phong hoa cỏ có thể hay không đổi được cái này hai kiện. Đạo hữu ngược lại là sảng khoái. Bất quá, cái này hai kiện linh tài có giá trị không nhỏ, chỉ bằng vào một gốc phong hoa cỏ, chỉ sợ. Tần Dạ nghe được hắn ý tứ, ra vẻ tiếc nuối nói, như phường chủ cảm thấy chưa đủ, ta chỉ có thể thay chỗ hắn. Đạo hữu làm gì như thế? Phường chủ nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cười nói, đã đạo hữu coi trọng như thế cái này hai kiện linh tài, vậy liền theo đạo hữu chi ý, một đổi hai là được. Giao dịch hoàn thành về sau, phường chủ cười nói, đạo hữu đường xa mà đến, không bằng tại bản phường ở mấy ngày, cũng tốt để bản phường tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tần Dạ không có cự tuyệt, đa tạ phường chủ ý đẹp, vậy liền làm tiền. Lấy thực lực của hắn, Tại cái này trong phường thị, vô luận đối phương có chủ ý gì, hắn không sợ chút nào. Đã vật liệu đã gom góp, nên sớm không nên chậm trễ, hắn liền chuẩn bị cấp tốc thôi diễn, tiến hành thiên đạo trúc cơ. Phường chủ cười nói, đạo hữu khách khí. Tần Dạ được an bài tại một gian lịch sự tao nhã trong phòng khách. Hắn ngồi xếp bằng, trong tay chữ vật giới chỉ lóe lên, trước mặt liền đã thêm ra 9 kiện hình thái khác nhau vật liệu, đều là thượng phẩm âm thuộc tính linh tài. Mà phương chủ thì nhìn qua Tần Dạ rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một chút do dự. Người này khí độ bất phàm, đối mặt hắn kim đan chân nhân vẫn như cũ ăn nói thong dong, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể so sánh. Nhưng hắn hoài nghi hắn trong tay xa không chỉ có một gốc phong hoa cỏ, còn có cái khác cơ duyên. Ánh mắt của hắn chớp lên, phong hoa cỏ đối với hắn tác dụng to lớn, nhưng nếu là có thể tại nhiều một gốc, phải biết, có thể kết xuất 3 cánh kim hoa phong hoa cỏ, hắn phụ cận rất có thể còn có sinh, xa không chỉ có một gốc. Tần Dạ không rõ sợ phong hoa cỏ đặc tính, không biết hắn thuận miệng nói, ngược lại sâu hơn phường chủ tham nghiệm. Trong lòng của hắn tham nghiệm càng sâu. Nếu có thể đem những bảo vật này chiếm làm của riêng, có lai lịch người này không rõ, như phía sau thật có thế lực cường đại, tùy tiện độc thủ, sợ rằng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Huống chi, cái này phường thị là địa bàn của hắn, hắn càng thêm không thể trắng trợn, náo ra quá lớn động tĩnh. Nếu không, về sau ai còn dám đến giao dịch, ngược lại được không bù mất. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cân nhắc không chừng, cũng không nguyện bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôi, vẫn là lại quan sát một phen. Phương chủ cuối cùng quyết định, đi theo, lặng yên tại Tần Dạ chỗ khách phòng chung quanh bày ra vừa ẩn bí cấm chế. Nếu là có người bước ra ngoài cửa, liền sẽ nhắc nhở cùng hắn. Hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, trong lòng vẫn tại cân nhắc lợi hại. Chương 68, trúc cơ chương 68, trúc cơ ngay tại Tần Dạ lấy ra mấy thứ vật liệu lúc. Ở ngoài xa mấy bản dặm, một đạo ngân sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, cảnh sát chung quanh như nước chảy phi tốc lui lại. Kiếm quang lướt qua mênh mông dãy núi, xuyên qua rộng lớn bình nguyên. Mà kia kiếm quang bên trong, rõ ràng là kiếm đỉnh nguyên anh chân quân, Kim Tiêu chân quân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút ba động, tâm thần đã là cảm ứng được ngoài bạn rằm một chỗ. Tạm thời để ngươi sống lâu mấy ngày, hắn nhếch miệng lên một vòng thoáng qua liền mất cười lạnh. Kiếm quang vẫn như cũ phi nhanh như lúc ban đầu, rất nhanh, liền rời đi thiên phủ vực cảnh nội. Sau một lát, một đạo phù lục đột nhiên hiện ra, trôi nổi tại giữa không trung. Phù lục mặt ngoài phù văn lưu chuyển, mỗi một đạo phù văn đều phản phát sống lại, đột nhiên, liền hóa thành vô số nhỏ bé tia sáng, hướng bốn phía lan tràn ra. Những này tia sáng xen lẫn thành một chương to lớn lưới ánh sáng, phù lục đột nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn hừng hực quang cầu bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hư ảo lão giả thân hình. Lão giả thân mang rộng lớn trường bào, tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, chính là một đường lặng lẽ đi theo mà đến Vân Cơ chân quân. Lúc này, đã là đi qua nửa ngày. Trên bầu trời, ánh bình minh vừa ló dạng. Vân Cơ chân quân đứng ở đám mây, dưới chân là liên miên dãy núi, cây rừng xanh ngắt. Hắn nhìn qua phía trước, thấp giọng tự nói, hẳn là Kim Tiêu hoàn toàn chính xác không có bắt lấy người kia, để kia tiểu gia hỏa chạy trốn. Nguyên Anh chân quân lại bắt không được một cái vẹn vẹn trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Cái này thực sự bị dị. Vân Cơ chân quân đưa tay nhẹ phẩy, một đạo thanh quang hiện hiện, ngưng tụ thành một viên nhỏ nhắn linh phù. Truyền lệnh các nơi, toàn lực lùng bắt người này. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, linh phù đột nhiên chấn động, phù văn sáng lên, hóa thành vô số đạo nhỏ bé tia sáng, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mỗi một đạo tia sáng đều tinh chuẩn bay về phía Thái Phù Tông các nơi cứ điểm, đem mệnh lệnh truyền đạt cho các chấp sự cùng trưởng lão. Vân Cơ chân quân hư ảnh thì có chút dừng lại, sau đó thân hình trở nên trong suốt, như là một sợi khói nhẹ tiêu tán, phản phất chưa hề qua xuất hiện. Tần Dạ xếp bằng ở trên giường, lấy ra một viên ngọc giản, đem nó kề sát tại cái trán, nhắm mắt ngưng thần, tìm hiểu kỹ càng. Sau hai canh giờ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay vung lên, 16 khối linh thạch trống rỗng hiện hiện. Đồng thời còn có 9 kiện thượng phẩm linh tài. Huyền âm quỷ đằng, cửu u minh thiết, âm hồn thạch, ngũ ảnh thảo, quý hàn ngọc, âm đàng nghiêm hoa. Ngay sau đó, Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía hư không, mấy hàng chữ nhỏ lặng yên hiện hiện. Thuật pháp, Nguyệt Linh Quyết ngươi hao phí 50.000 linh ẩn thôi diễn Nguyệt Linh Quyết, ngươi đã tới luyện khí tầng 13, nhưng ngươi vẫn chưa đủ tại lấy bình thường chi pháp trúc cơ. Ngươi tìm được thượng phẩm linh tài, muốn lấy cực đạo trúc cơ chi pháp đột phá cảnh giới. Ngươi hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay linh quang lấp lóe. 16 khối linh thạch trên không trung sắp xếp thành trận, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Khối thứ nhất linh thạch bị ngươi nhẹ nhàng đẩy, vững vàng rơi vào phương hướng chính đông. Linh thạch rơi xuống đất trong nháy mắt, phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù, mặt đất nổi lên một vòng linh quang gợn sóng. Ngay sau đó, khối thứ hai, khối thứ ba linh thạch rơi vào hướng chính nam, linh quang tùy theo tăng cường. Sau đó, chính tây, hướng chính bắc linh thạch cũng bị ngươi dần dần cất đặt. Mỗi khối linh thạch rơi xuống, linh quang liền tăng cường một phần, mấy khối linh thạch ở giữa ẩn ẩn tạo thành một đạo vô hình linh lực mối quan hệ. Ngươi động tác không ngừng, còn lại linh thạch cấp tốc quý vị. Theo cuối cùng một khối linh thạch rơi xuống, linh quang đột nhiên tăng vọt, trận pháp hoàn chỉnh thành hình. Cuối cùng, ngươi đem 9 kiện thượng phẩm linh tài đặt trung ương trận pháp. 9 kiện linh tài lơ lửng, riêng phần mình phát ra đặc biệt ba động, lại tại trận pháp tác dụng dưới ẩn ẩn hô ứng, tạo thành một loại huyền diệu cân bằng. Đây là tụ nguyên trận, được đạo trúc cơ hạch tâm pháp trận. Vô luận là thuộc tính ngũ hành, vẫn là đặc thù dị chủng thuộc tính vật liệu, đều có thể điều hòa, rút ra hắn tinh thuần nhất thuộc tính linh khí hóa thành tu sĩ cần thiết. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trong ngọc giản còn ghi lại một loại pháp ấn, tên là Ngưng Linh ấn. Này ấn chính là ngũ đại thượng tông đệ tử thường dùng pháp môn một trong, tuy không phải độc hữu, lại bởi vì tinh diệu mà rộng làm người biết. Tần Dạ hao phí 2 canh giờ, chính là vì quen thuộc phương pháp này ấn vận chuyển chi đạo. Người hai tay cấp tốc kết ấn, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, trong miệng mặc niệm, linh tụ tại tâm, khí ngưng ở mạch, vạn pháp quy nhất, bản nguyên tự thành. Này ấn chuyên vị ngưng luyện linh lực mà sinh, hắn hoạch tâm ở chỗ dẫn dắt tu sĩ thể nội linh lực xuôi theo đặc biệt kinh mạch vận chuyển, từng bước chiết xuất, hóa phức tạp thành đơn giản. Ngưng linh ấn cùng tụ nguyên trận hỗ trợ lẫn nhau. Trận pháp điều hòa ngoại bộ linh khí, pháp ấn ngưng luyện nội bộ linh lực, cả hai kết hợp, hiệu quả tăng gấp bội. Đồng thời, nguyệt linh quyết vận chuyển, trong trận pháp linh quang dần dần hội tụ. Chín kiện thượng phẩm vật liệu mặt ngoài, bắt đầu có từng đạo mắt trần có thể thấy màu xám trắng khí lưu chậm rãi bốc lên mà ra, theo ngươi công pháp dẫn dắt, tràn vào trong cơ thể của ngươi. Đan điền của ngươi bên trong, nguyên bản yên lặng vòng xoáy linh lực bắt đầu xoay chậm chậm. Theo màu xám trắng khí lưu rót vào, vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Ngươi tâm thần chìm vào đan điền, dẫn dắt đến màu xám trắng khí lưu ở trong kinh mạch lưu chuyển. Mỗi khi đi qua một chỗ huyệt vị, khí lưu liền sẽ ngưng luyện một phần, cuối cùng hội tụ đến đan điền vòng xoáy bên trong. Theo khí lưu không ngừng rót vào, vòng xoáy xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn, toàn bộ đan điền phảng phất hóa thành một mảnh màu bạc tinh không. Màu xám trắng khí lưu ở trong đó lưu chuyển không thôi, tản mát ra một loại huyền ảo mà bàng bạc khí tức. Ngưng. Ngươi khẽ quát một tiếng, hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến đổi, trong đan điền vòng xoáy trong nháy mắt co vào, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp xúc đến cực hạn. Giờ khắc này, khí tức của ngươi bỗng nhiên kéo lên. Luyện khí kỳ bình chướng tựa hồ lập tức liền muốn bị đâm thủng. Đồng thời, một sợi màu xám trắng hàn khí nhưng vẫn ngươi thiên linh dâng lên mà ra, trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Hàn khí những nơi đi qua, cái bàn giường, thậm chí không khí đều bị đông cứng vỡ thành một phấn. Đây là cực đạo trúc cơ vận chuyển tới cực hạn, ngươi đã vô pháp khống chế, ngươi chỉ cảm thấy mỗi một cây kinh mạch đều như là bị ngàn vạn dễ băng châm đâm vào, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng lại tại đau đớn bên trong lộ ra một tia quỷ dị thanh minh. Ngươi tâm thần khẽ động, thần thức triệt để kích phát. Chỉ một thoáng, tầm mắt đột nhiên biến ảo, phản phất đưa thân vào một mảnh xám trắng tinh không bên trong, vô số màu xám trắng sợi tơ trong hư không du động, như là trong tinh hà lưu quang. Ngươi phản phất có thể trông thấy chín kiện linh tài hư ảnh chính lấy khác biệt tần suất rung động, tựa như nhìn thấy âm thuộc tính linh lực bản nguyên hình thái. Chương 69, Âm Dương chuyển luân chương 69, Âm Dương chuyển luân huyền âm hàn đằng sóng linh khí nhất là kịch liệt, không ngừng bẫy. Cửu U Minh Tiết linh khí mặc dù trầm ổn, nhưng như một khối chìm vào đáy biển cự thạch, khó mà điều động. Thần trí của ngươi tinh chuẩn mục kích, ý đồ lấp đầy giữa bọn chúng xung đột. Nhưng mà, huyền âm hàn đằng cùng Cửu U Minh Tiết tương xung, tựa hồ khó mà điều hòa, linh lực ba động càng thêm hỗn loạn. Ngươi lấy thần thức làm dẫn, đem huyền âm hàn đằng linh khí thoáng áp chế, cưỡng ép khiến cho cùng Cửu U Minh Tiết linh khí dần dần dung hợp. Lúc này, cả tòa linh trận đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Có chín đạo u quang tại trận trụ cột ngưng tụ, phản phất mở ra thông hướng u minh cửa ra vào. Giờ khắc này, ngươi cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có âm hàn chi lực tràn vào thể nội, phản phất muốn đưa ngươi linh hồn triệt để đông kết. Ngươi cắn chặt răng, cố nén cỗ hàn ý này, tiếp tục dẫn dắt linh lực, ý đồ hoàn thành sau cùng đột phá. Trong trận tính âm linh khí ngưng tụ, hình thành mắt trần có thể thấy xám trắng sương mù, ngươi trong đan điền vòng xoáy linh lực thậm chí bắt đầu xoay ngược chiều. Ngươi bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một tầng hoa dâm bừng sáng. Chín kiện linh tài đồng thời bắn ra hào quang sáng chói, cấp tốc tan rã. Huyền âm hàn đằng trước hết nhất tan rã, hắn linh khí giống như hóa thành chín đầu linh xà, chui vào người thất hiếu. Người cái cổ nổi gân xanh, con mắt đã một mảnh trắng bạc. Linh xà ở trong kinh mạch du tẩu, mỗi đến một chỗ huyệt vị, tựa như âm lôi nổ vàng, mang đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Nhưng vào lúc này, một cỗ băng lãnh linh hỏa từ đan điển trống rộng sinh ra, bắt đầu thiêu đốt kinh mạch của người cùng huyết đục xương cốt. Cái này linh hỏa cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là từ âm thuộc tính linh lực ngưng tụ mà thành, băng lãnh thấu xương, nhưng lại mang theo một loại quỷ dị thiêu đốt cảm giác. Xương cốt phát ra dày đặc bạo hưởng, nguyên bản như bạch ngọc xương cốt, dần dần bị cải tạo thành cho tinh tinh chất, tản mát ra thâm thúy khí tức. Trong lòng ngươi ẩn ẩn phát giác, cái này tựa hồ cùng phổ thông thiên đạo trúc cơ khác nhau rất lớn. Có quan hệ cực đạo trúc cơ trong tư liệu, chưa hề đề cập sẽ có mấy tầng linh hỏa đoán thể. Cửu U Minh Tiết cũng bắt đầu tan rã, hắn linh khí hóa thành thể lỏng rót vào huyết đục bên trong. Ngươi bên ngoài thân hiện ra như là minh sắc mặt ngoài tương tự phù văn tùy ý lan tràn, làm lan tràn đến ngươi tim lúc, ngươi há mồm phun ra máu tươi. Đây là âm khí phản vệ dấu hiệu. Ngươi cố nén kịch liệt đau nhức, âm khí hàn ngọc lúc này cũng bắt đầu tiêu mất, hóa thành hàn lưu linh khí cọ rửa nhập kinh mạch của ngươi. Ngươi rốt cục chống đỡ không nổi, thể nội linh lực triệt để mất khống chế, thân thể tại cuồng bạo năng lượng trùng kích vào nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán cùng thiên địa. Cái này thiên đạo trúc cơ quả nhiên khó khăn, lần thứ nhất quả nhiên không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Tần Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là lần này trúc cơ lúc biến hóa, lại là để hắn kinh ngạc, tựa hồ cùng những người khác cực đạo trúc cơ thường có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ đây là bởi vì hắn là âm thuộc tính linh căn quan hệ? Dù sao vẫn chưa từng nghe nói âm linh căn, ngầm linh căn ngược lại là có ghi chép. Tần Dạ mặt không đổi sắc, tiếp tục thôi diễn. Ngươi đầu nhập 50.000 linh ẩn thôi diễn nguyệt linh quyết, lại là mấy lần nếm thử sau. Lần này, ngươi nếm thử lấy thần thức dẫn dắt linh tài tiêu mất tốc độ, để bọn chúng lẫn nhau hô ứng, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Trong trận ngươi dần dần tiến vào một loại nào đó huyền diệu trạng thái. Phản phất ngươi như là đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám bên trong. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có thể nội linh lực lưu động như sông lớn trào lên, rõ ràng có thể nghe. Đến lúc cuối cùng một kiện linh tài âm đà nghiêm tiêu tiền giải, hóa thành linh khí tràn vào trong thân thể ngươi lúc. Ngươi trong thoáng chốc giống như nhìn thấy chính mình ba hồn bảy phách ly thể mà ra, trôi nổi tại không trung, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Trong chốc lát, ngươi phảng phất đụng chạm đến giữa thiên địa một tia bản nguyên nhất lực lượng. Đây không phải là đơn giản tử vong, mà là u hàn nội liễm, sắc bén vô song lực lượng. Ngươi cảm nhận được một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, phảng phất có một đạo vô hình tuyến bắt ngang ở trước mắt, ngăn trở ngươi đột phá. Ngươi lấy thần thức làm kiếm, đem nó giữ lòng bàn tay, sau đó vung ra. kiếm quang như xương. Cái kia đạo vô hình tuyến ứng thanh mà đức, hắc ám giống như thủy triều thối lui, lộ ra một mảnh thanh minh thiên địa. Ngươi đột phá tới trúc cơ kỳ, ngươi lĩnh ngộ đặc tính âm dương chuyển luân lui về 372 linh ẩn trong hiện thực. Thu nguyên trận bên trong nhiều loại linh tài đột nhiên tiêu tán. Một cỗ không thể diễn tả vĩ lực tác dụng trên đó, phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại tại thế gian. Đồng thời, tần dạng quanh thân lỗ chân lông chảy ra xám tinh vật chất, dần dần ngưng tụ thành kén tầm trạng vỏ trứng. Hắn bị tầng này xương mù xám ngưng kết sắc hoàn toàn bao phủ, bốn phía lâm vào tinh mịch. Giang giác, tinh sắc mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rách, một cái trắng muốt như ngọc bàn tay phá kén mà ra. Một lần nữa hiện thân tần dạng, thân hình tựa hồ càng thêm phong dài, khuôn mặt cũng rút đi chỉ có một tia mây ngô. Hắn mái tóc màu đen dài tới đến eo, nhưng đã hóa thành trắng bạc chi sắc, đôi mắt đang mở hí hình như có hư ảnh lưu chuyển, thâm thúy như vực sâu. Đây chính là cực đạo trúc cơ. Không, có lẽ vượt xa. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, bên trong căn phòng linh khí trong nháy mắt đông kết là màu xám tinh thể, trôi nổi tại không trung. Nội thị phía dưới, đan điền của hắn bên trong phảng phất hóa thành một bức hỗn độn chi hải, xám trắng linh lực như thủy triều phun trào, khi thì ngưng tụ, khi thì tản ra. Sử dụng 9 loại linh tài, tại trúc cơ lúc phát sinh khó nói lên lời thủy biến, phảng phất phá vỡ một loại nào đó giới hạn, bước vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Hắn tin tưởng, chính mình lần này cực đạo trúc cơ cùng những người khác cũng không giống nhau. Cảm thụ được trúc cơ kỳ ngưng thực vô cùng linh lực, tần dạ không chỉ có pháp lực tăng nhiều, thần thức cũng tiến một bước tăng cường. Hắn không chút kiêng kỵ phóng thích thần thức, lần này, hắn thấy được ngoài cửa bố trí cấm chế, thậm chí xuyên thấu vụ cốc phường lâu bình chứng, nhìn thấy Kim Đan trung kỳ phường chủ. Mà đối phương vẫn như cũ không phát ra gì. Kim Đan trung kỳ ạ? Tần Dạ thấp giọng tự nói. Tu sĩ tầm thường đến trúc cơ kỳ, thần thức mới miễn cưỡng có chút tác dụng. Mà Tần Dạ tại luyện khí kỳ lúc, liền có vô cùng cường đại thần thức, bây giờ càng là thiên đạo trúc cơ. Giờ phút này, thần trí của hắn càng là cường đại đến làm cho người khó có thể tin. Thậm chí để hắn đối mặt nguyên anh tu sĩ lúc, hắn cũng không hiểu có lòng tin đứng đối. Chỉ là hắn cúi đầu nhìn lấy mình, thân thể đã hoàn toàn trưởng thành, nguyên bản tóc đen hóa thành trắng bạc. Trúc cơ lúc, âm thuộc tính linh khí quá mức khổng lồ, dẫn đến vẫn có bộ phận lưu lại chưa thể hoàn toàn hấp thu, sinh ra biến hóa sao? Xem ra, muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ rằng phải chờ tới Kim Đan kỳ. Chương 70, thăm dò chương 70, thăm dò bất quá dạng này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hắn chỉ cần làm sơ dịch dùng, liền có thể đổi thân phận. Tần Dạ chậm rãi đứng dậy, bám vào tại áo bào đen bên trên băng tinh dị giảo mà rơi. Hắn đi đến bên cửa sổ, liệt nhật xuyên thấu mây đen, chiếu ở trên người hắn. Mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn trong thoáng chốc cảm nhận được mấy phần tại Hắc thủy hồ bên trong lúc thanh minh cảm giác. Âm dương chuyển luân, hóa dương là âm, nạp dương nhập thể, đạo thể sơ thành ở đây loại trạng thái dưới, ngươi đạo thể phảng phất cùng thiên địa cộng minh, âm dương luân chuyển, chí dương chi lực như tia nước nhỏ, lặng yên chuyển hóa làm tinh thuần âm khí, tập bổ đạo cơ đem chí dương chi lực chuyển hóa làm tinh thuần âm khí, đây cũng là âm dương chuyển luân đặc tính hiệu quả. Cái này không thể nghi ngờ nối rộng giác chiếu áp dụng phạm vi. Hắn tu hành tốc độ cũng đem tăng thêm một bước, thậm chí tại thôi diễn cảnh giới lúc, cần thiết linh ẩn cũng sẽ giảm bớt. Nhưng mà, ngoại trừ phương diện này, tựa hồ tạm thời không có cái khác rõ rệt tác dụng. Đạo thể sơ thành, Tần Dạ suy tư, trước mắt hắn chỉ có thể hóa dương là âm, chẳng lẽ tương lai còn có thể đem hóa âm là dương? Như đúng như đây, mới chính thức phù hợp âm dương chuyển luân chi danh, cũng có lẽ có thể xưng là âm dương luân chuyển. Đây là một cái rất có tiềm lực đặc tính. Tần Dạ ánh mắt chuyển hướng trước mặt mấy hàng chữ nhỏ. Pháp chủ, Tần Dạ thọ nguyên 14.300 cảnh giới, trúc cơ kỳ, thiên nhân cảnh linh căn, âm linh căn đặc tính, giác chiếu, âm, vô sinh, âm dương chuyển luân kỹ nghệ, đánh cá và săn bắt thuật pháp, nguyệt linh quyết, minh huyết ảnh đột phù, huyết phù thuật, hóa hư công, bất diệt thân, xuyên vân chỉ, bản thạch tung linh ẩn, 36.811 rốt cục bước vào trúc cơ kỳ. Thọ nguyên cũng tới đến 300 năm lâu. Nhưng linh ẩn chỉ còn hơn 3 vạn điểm, là đem tu vi lại hướng phía trước thúc đẩy một bước. Tần Dạ hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu. Hơn 3 vạn linh ẩn chỉ đủ tăng lên 1-2 cái tiểu cảnh giới, mang tới thực lực biến hóa cũng không lớn. Nghĩ tới đây, hắn nhớ lại bỏ chạy thời gian thần nghiên cứu vạn ý kiếp kinh. Tần Dạ dựa theo kinh văn, ngồi xếp bằng, hai đầu gối trùng điệp thành năm tâm chỉ lên trời thức, hai tay tự nhiên rủ xuống tại trên gối, lòng bàn tay hướng lên trên. Hắn chậm dần hô hấp, tâm thần chìm vào thức hải. Tần Dạ trong thức hải là một mảnh có chút sáng ngời hư vô không gian. Liếc nhìn lại, đúng như vô biên vô hạn, phản phất ngay cả thời gian đều tại đây đình trệ. Tại mảnh này hư vô không gian trung ương, ngoại trừ một cổ pháp đồng cảnh, còn có một hạt tản mát ra ánh sáng nhạt điểm sáng. Kia là hắn ngưng tụ thành chân lý võ đạo. Liên như là sâu không trung một viên sáng chói sao trời, ẩn chứa hắn đối võ đạo lĩnh ngộ cùng tín niệm. Tần Dạ chậm rãi vận chuyển công pháp, cẩn thận điều động lấy toàn thân tản mát thần thức. Ngày bình thường, hắn chưa hề ý thức được những này nhỏ xíu tồn tại. Bây giờ vận khởi vạn kiếp ý kinh, hắn mới kinh ngạc phát hiện, những này thần thức như là nhỏ bé đom đóm, tản mát tại thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, yếu ớt lại chân thực tồn tại. Hắn dựa theo pháp môn, đem những này nhỏ xíu thần thức một chút xíu dẫn dắt, phản phất sắp tán loạn sợi tơ bệnh thành cứng cỏi dây thừng. Đột nhiên, hắn cảm thấy đỉnh đầu một trận nóng lên, phản phất có người hướng huyệt bách hội nghiêng đổ nước sôi. Hắn lấy ý niệm làm dẫn, đem tinh thần tụ hướng mi tâm, ý đồ đem toàn thân thần thức đều đặt vào thức hải. Quá trình này như là dùng tay nâng cát, hơi chút dùng sức liền từ khe hở để lọt tán, hơi chút thư giãn liền phí công nhọc sức. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm, là vụ cốc phường thị chi chủ. Đạo hữu, ta vừa cảm giác được ngươi nơi này khí tức không đúng, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Tần Dạ con mắt chưa trợn, vẫn tại tu luyện bản kiếp ý kinh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, không ngại, ta tại tu hành một môn thuật pháp. Nghĩ đến là chính mình trong phòng điều động linh lực lúc bị đối phương cảm giác được, hắn phóng thích thần thức lúc hắn cũng không phát giác, nhưng sử dụng linh lực lúc cũng đồng dạng không có ẩn tàng. Cái này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong linh lực ba động vẫn là tương đối rõ ràng. Thì ra là thế. Đạo hữu, ta Vũ Cốc Phường thị 3 tháng một lần đấu giá hội sắp bắt đầu, đạo hữu nhưng có hứng thú tham gia? Vũ Cốc Phường chủ đứng ở ngoài cửa, trong giọng nói mang theo thăm dò. Hắn làm sao có thể tin tưởng Tần Dạ nói tới? Kia cố linh lực ba động tinh thuần đến cực điểm, hắn chưa bao giờ thấy qua có tu sĩ có thể có được như thế tinh khiết linh lực, chỉ có tại cực phẩm linh tài bên trên mới cảm thụ qua tương tự khí tức. Câu trả lời này tựa như là đang lừa gạt Tiểu Hải. Chẳng lẽ người này cho là mình là một cái hình người linh tài? Tiểu tử này, trên người đồ tốt cũng không phải ít. Vũ Cốc Phường chủ trong mắt lóe lên tham lam. Hắn liệu định, Tần Dạ nhất định là lấy ra một loại nào đó hi hữu linh tài, ngay tại nhờ vào đó tu luyện. Hắn đã là ngao ngoe muốn động. Tần Dạ mặc dù nghe được Vũ Cốc Phường chủ, cũng không đáp lại, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Giờ phút này, tinh thần của hắn sớm đã đắm chìm trong đối vạn kiếp ý kinh cảm ngộ bên trong, không muốn để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Rốt cục, một sợi tơ bạc thần trí của hắn không gian bên trong lơ lửng, tựa như sương sớm óng ánh sáng long lanh, tản ra yếu ớt lại tinh khiết quang mang. Vạn ý kiếp kinh, nhập môn. Đem môn pháp quyết này nhập môn, hắn mới chính thức cảm nhận được hắn chỗ tinh diệu. Mỗi một sợi thần thức ngưng tụ, đều để hắn đối tự thân lực lượng thần thức có hoàn toàn mới nhận biết. Thuật pháp, vạn ý kiếp kinh tản, nhập môn, vạn kiếp ý kinh, lấy khó luyện hồn, hóa niệm là bổng, cấp tận quy hư, hư mà sinh tuệ, tuệ mà thông thần phẩm cấp, thiên cấp phẩm chất. Hạ phẩm 36, cái này từ bạn ý cướp vòng điểm khí bên trên đạt được pháp quyết, trở thành hắn tu hành cái thứ nhất tiên cấp thuật pháp. Mặc dù bạn kiếp ý kinh mặc dù lấy mài luyện thần thức làm chủ, cũng không phải là thuần túy công phạt chi thuật, nhưng cũng đã bao hàm cơ sở thần thức phương pháp vận dụng. Cái này khiến hắn đối thần thức vận dụng hơn xa tại trước đó thô thiện trình độ. Tiếp tục thôi diễn. Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Chương 71, nhất niệm lên Mã Sơn Hà động. Chương 71, nhất niệm lên Mã Sơn Hà động. Ngươi đầu nhập vào 36.811 linh ẩn thôi diễn bạn ý kiếp kinh. Ngươi tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, thần thức không gian bên trong tơ bạc càng thêm ngưng thực, quang mang cũng dần dần trở nên sáng lên. Ngươi phảng phất đưa thân vào một mảnh tinh không mênh mông bên trong, mỗi một sợi thần thức ngưng tụ đều giống như tại thắp sáng một viên sao trời, để ngươi thức hải càng thêm sáng chói. Đột nhiên, mênh mông sao trời lại là kịch liệt rung động, hiện hiện giống mạng nhện vết dạng. Cuối cùng đang đổ nát sau ngưng tụ thành một đạo lưu ly luân hình, vòng thân lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt. Biết vòng sơ bộ thành hình, ngươi đột phá tới vạn ý kiếp kinh tàn, tiểu thành. Ngươi ngưng thần tĩnh khí, tâm thần chìm vào càng sâu tầng tu luyện. Mới sinh lưu ly luân càng không ngừng ma luyện lấy thần thức, đau đớn kịch liệt giống như thủy triều cuốn tới, cơ hồ làm cho người hôn mê. Lấy độc là vòng, hóa kiếp là lửa. Ngươi thì thảo niệm tụng cầu quyết, kịch liệt đau nhức phía dưới, tâm thần lại càng thêm thanh minh. Lưu ly luân vận chuyển như mải, mỗi thôn vệ một phần đau đớn, thức hải bên trong lưu ly luân liền sáng tỏ một phần. Ngươi trông thấy thần trí của mình bị lưu ly luân ép qua, có từng sợi khói trắng tràn ra. Cái này vòng không đốt nhục thân, chuyên mài hồn niệm, cần dựa vào ý chí duy trì thần thức không tiêu tan. Rốt cục, lưu ly luân triệt để ngưng tụ thành. Ngươi đột phá tới vạn ý kiếp kinh tàn. Tinh thông, người tiếp tục tu luyện. Lưu ly luân chậm rãi chuyển động, mỗi một lần xoay tròn đều phản phất ép qua ngàn vạn kiếp nạn, từ tâm niệm, chấp niệm, ý nghĩ sẵn bậy bên trên mài ra nhỏ bé bụi, hóa thành tinh khiết lực lượng thần thức. Người cảm nhận được thức hải bên trong lưu ly luân cũng càng thêm ngưng thực, vòng trên khuôn mặt có vô số tinh mịn phù văn trồi lên, mỗi một đạo phù văn đều phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Luân chuyển bất kiếp, cướp tận thành không. Rốt cục, một đoạn thời khắc, thức hải ngươi cuộn cuộn. Ngươi nếm thử điều khiển thần thức biến hóa, tâm thần khẽ động, mấy trăm cây nhỏ như sợi tóc ngân châm nổi lên. Ngay sau đó, ngươi tâm niệm lại chuyển. Ngân châm trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một mảnh mênh mông sơn hà lại hóa thành một mảnh vô ngần tinh không, sao trời sáng chói, ngân hà bắt ngang. Lại vừa nghĩ lại, tinh không lại hóa thành một cái biển lửa, tâm niệm lại cử động, biển lửa trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một mảnh gió lạnh lạnh thấu xương băng nguyên. Ngươi cảm nhận được thần thức biến hóa càng thêm tự nhiên, phảng phất một ý niệm, liền có thể diễn hóa vật vật. Ngươi rốt cục minh bạch, như thế nào, nhất niệm lên Mã Sơn Hà động. Ngươi đột phá tới vạn ý kiếp kinh tàn, đại thành. Lưu ly luân tốc độ càng thêm tăng tốc, quang mang càng thêm hùng hực. Hư vô thức hải không gian phảng phất cũng theo đó xoay tròn. Nó như muốn đem hết thể tạp chất đều nghiền nát. Những cái kia tạp niệm như phủ quang lực ảnh, có hồng bụi bên trong tham giận si hoán, có trước kia chấp niệm cùng mê bóng, còn có đối tương lai sợ hãi cùng bất an. Ngươi phảng phất liền muốn chìm ở trong đó, chỉ là mê mang đi theo lưu ly luân xoay tròn. Đều là hư ảo. Không biết đi qua bao lâu, ngươi bỗng nhiên tỉnh dậy. Với anh, một đạo y mang tiếng vang tại thức hải bên trong quanh quẩn, lưu ly luân đột nhiên chấn động, vòng trên khuôn mặt phủ văn trong nháy mắt sáng lên. Đủ loại hư ảo hình tượng ứng thanh vỡ nát. Ngươi cảm nhận được thần trí của mình tại thời khắc này phát sinh chất thủy biến, phản phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Hồng chân tạp niệm là tài, đúc bất hủ thần thức. Giờ phút này ngươi phương hiểu ra, ngươi đột phá tới vạn ý kiếp kinh, tàn, viên mãn lui về 928 linh ẩn thuật pháp, vạn ý kiếp kinh tàn, viên mãn, linh ẩn, 928. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có cửu trọng lưu ly luôn hiện hiện. Vạn ý kiếp kinh, quả nhiên huyền diệu. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một sợi thần thức hóa thành một đạo nhỏ bé lưu ly luân, tại lòng bàn tay xoay chậm chậm, tản ra ánh sáng lưu hòa. Nhất niệm lên. Vạn kiếp sinh, nhất niệm diệt, vạn kiếp không. Hắn thấp giọng nỉ non, lòng bàn tay lưu ly luân dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, một lần nữa trở lại trong thức hải. Đúng lúc này, ngoài cửa Vũ Cốc Phường chủ thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn trong giọng nói đã có rõ ràng không kiên nhẫn, đạo hữu, thế nhưng là xảy ra điều gì tình trạng? Vũ Cốc Phường chủ đứng ở ngoài cửa, đã là triệt để kìm nén không được. hắn liên tiếp bày ra mấy đạo cấm chế, che giấu nơi đây động tĩnh, muốn chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập. Hắn sớm đã từng điều tra, trong phường thị bây giờ một cái kim đan kỳ tu sĩ đều không có, hắn chính là nơi đây mạnh nhất người. Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ? Nếu là người này thật có hậu trường, cùng lắm thì sau đó thay cái khôi lỗi tỏa chấn nơi đây, chính mình trước cao chạy xa bay. Loại sự tình này hắn mặc dù không phải thường xuyên làm, nhưng cũng không phải lần đầu tiên. Hắn có dự cảm, này tu sĩ trên thân nhất định có giá trị bất phàm bảo vật, làm cái này một phiếu, bù đắp được hắn mấy chục năm kinh doanh. Ngay tại hắn quyết định chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập lúc, ầm ầm, một trận lôi đình nổ vang thanh âm đống nhiên vang lên. Đây là Vu Cốc phường chủ giật mình, hắn bày ra mê trận lại bị cưỡng ép phá vỡ. Mặc dù trận pháp này rất yếu, chỉ là dùng để ngộ đạo phàm nhân, nhưng lớn lối như thế phá vỡ hắn trận pháp, rõ ràng là đem hắn vào chỗ chết đắc tội, không có người sẽ làm như vậy. Trên mặt hắn nộ khí hiện lên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trắng bệch. Một đạo uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời, "Tiểu bối, chớ có ẩn nút, ra gặp một lần." Chương 72, bộ phát chương 72, bộ phát trong phường thị tất cả tu sĩ đều tại đạo thanh âm này hạ đứng không vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà Kim Đan trung kỳ Vu Cốc phường chủ, so với cái kia luyện khí trúc cơ càng thêm không chịu nổi. "Nguyên Anh kỳ." Hắn lẩm bẩm nói, trong lòng sợ hãi cuộn cuộn. Hắn lúc nào đắc tội một vị Nguyên Anh chân quân? Vu Cốc phường chủ sắc mặt trong tích tắc mấy lần biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn ra ngoài thỉnh tội. Nguyên Anh chân quân đích thân tới, tránh là tránh không xong. Chỉ có thể ra ngoài thỉnh tội, nhìn xem mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội một vị Nguyên Anh chân quân. Vừa ngay tại hắn ra ngoài không lâu, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên mấy đạo chói mắt kiếm quang, như là thiên phạt xé rách giáng lâm. "Oeng!" Kiếm quang như lôi đình rơi xuống, trong nháy mắt đem mảnh này lầu các đều đánh nát. Gạch ngói nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù như sóng lớn quét sạch mà lên, giả thiên tế nhật. Đột quang bên trong Vu Cốc phường chủ, thấy sau lưng hạ xuống kiếm quang, mồ hôi lạnh đã là thấm ướt toàn thân. Ra sân nhỏ, hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có một đôi tay vênh vác, quanh thân kiếm khí tứ tràn kim bảo thân ảnh. Vu Cốc phường chủ trong miệng run rẩy hô, không biết là vị nào Nguyên Anh chân quân giá lâm. "Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn." Hắn vừa nói, đã thấy vị kia Nguyên Anh chân quân chưa hướng hắn cái này nhìn một chút, mà là nhìn về phía sau hắn một chỗ. Hắn không chịu được quay đầu, chỉ gặp dâng lên bụi mù phảng phất bị một cái vô hình tay đẩy ra, chậm rãi tán đi. Tại phế tích trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa lẻ loi trơ trọi sân nhỏ, hoàn hảo không chút tổn hại, cùng chung quanh phế tích không hợp nhau. Kia là phường chủ con ngươi đột nhiên co lại. Vu Cốc phường thị bên trong cũng không lớn, trong phường thị cái khác luyện khí trúc cơ tu sĩ lúc này đều sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng ngắc như đá, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời cái kia đạo kim bảo thân ảnh bên trên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Đạo thân ảnh kia vẹn vẹn đứng ở đó, để bọn hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết. Cái này, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có tu sĩ ở trong lòng gào thét, lại ngay cả bờ môi đều không thể động đậy, bị lực lượng vô hình áp chế gắt gao. Nhưng mà, làm bụi mù chậm rãi tán đi, phế tích bên trong tòa kia hoàn hảo không chút tổn hại sân nhỏ dần dần hiện lộ lúc. Tầm mắt của bọn hắn đi theo cái kia thiên không kim bảo thân ảnh mà đi, con mắt không hẹn mà cùng chuyển động, mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc, gắt gao khóa chặt tại kia còn sót lại một tòa kiến trúc phía trên. Kia là tòa phổ thông tiểu viện, lúc này cùng chúng quanh hủy diệt phế tích không hợp nhau, trở thành trong sân tiêu điểm. Ánh mắt của mọi người ở trên bầu trời kim bảo thân ảnh cùng phế tích bên trong tiểu viện ở giữa vừa đi vừa về dao động. Xì. Rồi, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Sân nhỏ cửa gỗ từ từ mở ra. Trái tim tất cả mọi người nhảy trì trệ, con mắt lần nữa chuyển động, gắt gao khóa chặt tại kia. Chỉ gặp một đạo thân mang hắc bảo thon dài thân ảnh, chậm rãi mà ra. Là hắn. Nguyên Anh chân quân đúng là vì người nọ mà đến. Vu Cốc phường chủ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tần Dạ chậm rãi đi ra nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia đứng lơ lửng trên không tu sĩ, chính là từng tại Thanh Nguyên bí cảnh bên ngoài truy kích qua hắn vị kia Nguyên Anh chân quân. Thần sắc hắn bình tĩnh, khổng lồ thần thức lặng yên tràn vào chứa vật giới chỉ bên trong, tra xét rõ ràng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tại đột phá trúc cơ kỳ cũng tu thành vạn kiếp ý kinh về sau, thần trí của hắn đã xưa đâu bằng nay. Hắn rốt cục tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh phát hiện một vòng bí ẩn ẩn ký. Thần thức như lao, trong nháy mắt đem kia xóa vết tích chặt đứt, triệt để xóa đi. Một mực nhìn xuống nơi đây kim tiêu chân quân, ánh mắt hơi động một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi kia là hắn lưu tại trong nhẫn chứa đồ ấn ký, lại bị chặt đứt. Kim tiêu chân quân ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Tần Dạ, ngựa khí cao cao tại thượng, "Tiểu bối, ngươi làm cái gì?" Tần Dạ không có trả lời, chỉ là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Sau một khắc, thần trí của hắn chi lực đống nhiên một phát, như vô hình dòng lũ quét sạch mà ra. Chương 73, Lấy Nguyên Anh chương 73, Lấy Nguyên Anh Tần Dạ lực lượng thần thức, như nộ hải cuồng đảo, trong nháy mắt ngưng luyện là một tòa nguy nga cự phong. Kia cự phong cũng không phải là hư ảo, mà là giống như thực chất, trên núi khe danh tung hành, nham thạch đường vân có thể thấy rõ ràng, lôi cuốn lấy nổ tung thiên địa khí thế, hướng phía Kim Tiêu chân quân ngang nhiên đập tới. Kim Tiêu chân quân đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thật là khủng khiếp lực lượng thần thức, người này coi là thật chỉ là trúc cơ tu sĩ. Hắn bức tin không thể nghi ngờ, phía dưới Tần Dạ trường ngưng kết kim đan, chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Nhưng mà, kia to lớn thần thức hóa thành cự phong, nhưng lại có đủ để đè sập một phương dãy núi bí ác, chân thực bất hư. Cự phong chưa đến, kinh khủng trọng lượng đã để không khí ngưng trệ, mặt đất bắt đầu rạn nứt, phảng phất ngay cả không gian đều không chịu nổi cố lực lượng này, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Kim Tiêu chân quân quanh thân vờn quanh mấy đạo nhỏ bé kiếm khí bên trong, có một đạo đống nhiên thoát ly, trong chớp mắt chia ra làm nghìn đạo chém rách hư không kim sắc kiếm khí, trực chỉ kia nguy nga cự phong. Mà hắn vẫn như cũ đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ. Kim Tiêu chân quân tiếp tục mở miệng, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ, đối mặt như thế thần thức công phạt thủ đoạn, có lẽ còn sẽ khó giải quyết mấy phần. Nhưng bản tọa tu chính là thuần túy kiếm đạo, thần thức cứng cỏi, kiếm ý bất diệt. Thần thức công phạt, chỉ có lấy ngang nhau cấp độ lực lượng thần thức mới có thể chống lại. Nhưng hắn chính là kiếm đỉnh nguyên anh chân quân, chấp trưởng kiếm đạo tinh túy, càng có hộ thân bí bảo, hắn sở tu canh kim kiếm khí, không chỉ có thể chạm diệt vật hữu hình, càng có thể chu diệt hết thảy vô hình chi vật. Hắn một đạo kiếm khí phân hóa nghìn đạo kiếm mang, như ngân hà chút xuống, xen lẫn thành óng ánh khắp nơi kiếm vực, trong nháy mắt liền đem kia trấn áp mà đến nguy nga cự phong xoắn thành một mịn. Chỉ là trúc cơ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tọa sinh cuồng. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào nguyên anh chân quân chi lực. Kim Tiêu chân quân quan sát tần dạng, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động tứ phương. Hắn mặc dù ngôn ngữ khinh thường, nhưng lại chưa bởi vì tần dạ dám can đảm hướng hắn xuất thủ mà tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng tham lam, phảng phất thấy được hiếm thấy chân bảo. Mặc dù hắn tùy tiện hóa giải tần dạ thế công, nhưng tần dạ thần thức cường độ vẫn so với hắn dự đoán mạnh lên mấy phần. Kẻ này thần thức mạnh mẽ như thế, hẳn là người mang hiếm thấy dị bảo, hoặc là cổ tu sĩ truyền thừa. Nếu có thể cướp đoạt, ta liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới cao hơn. Dù sao cho dù là đoạt xá trung sinh, cũng không có khả năng bẹn bẹn lấy chút cơ kỳ tu vi, bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tham niệm càng tăng lên, phản phất đã thấy chính mình đang lâm tuyệt đỉnh cảnh tượng. Theo Kim Tiêu chân quân thanh âm tại trong phường thị hoành minh, vô số tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vu cấp phường chủ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này càng thêm không chịu nổi, trong lòng kinh hãi và phẫn. Người này điên rồi sao? Dám đối nguyên anh chân quân xuất thủ. Hắn không khỏi hoài nghi mình phải trang thân hãm huyễn cảnh, còn tại trong động. Nhưng mà, tần dạ đối Kim Tiêu chân quân uy áp không thèm để ý chút nào. Trong mắt của hắn cựu trọng lưu ly luân cực tốc xoay tròn. Này phiến không gian bỗng nhiên ngưng tụ, phản phất bị lực lượng nào đó đông kết. Ngay sau đó, vô số lưu ly chạm châm nhỏ từ trong hư không nổi lên, lít nha lít nhít, che đậy bầu trời, mỗi một cây đều lóe ra xuyên thủng hư không hàn quang. Lần này, mặc dù không bằng cự phong ép đi như vậy rung động, lại làm cho người dùng mình. Vạn cái châm nhỏ như ngân hà chút xuống, hướng phía Kim Tiêu chân quân bắn nhanh mà đi. Kim Tiêu chân quân khinh thường cười lạnh. Quanh thân mười mấy đạo quay chung quanh hắn bên ngoài thân nhỏ bé kiếm khí đều ly thể, dây lát ở giữa phân hóa ra vạn đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa chặt đứt hư không lực lượng kinh khủng, đón lấy kia tinh hà châm nhỏ. Điều trùng nhỏ. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt đột biến. Kia vạn cái châm nhỏ đúng là áp xúc đến cực hạn hình ngọn núi thái, tại chạm đến kiếm khí sát na, đột nhiên bành trướng mấy lần, hóa thành từng tòa mini ngọn núi. Rầm rầm rầm. Thân thức ngọn núi cùng canh kim kiếm khí va chạm, bắn ra quang mang chiếu sáng thiên địa, xé rách tầng mây, hình thành từng đạo kinh khủng khí lãng. Kim Tiêu chân quân con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp kia vô tận quang mang bên trong, hơn ngàn tòa vi hình ngọn núi chính hướng phía hắn nghiền ép mà đến, mỗi một tòa đều lôi cuốn lấy nổ tung thiên địa uy thế, phản phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Thử, cũng có chút thủ đoạn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chế lấp. Rốt cuộc không còn kinh thường, đem thả lỏng phía sau hai tay nô ra, tay nắm kiếm quyết. Chỉ gặp hắn quanh thân không gian kịch liệt rung động, phản phất không chịu nổi cố lực lượng này, kiếm khí bừng bừng phân chấn, như cuồng long tứ ngược. Từ hắn tim chỗ, đột nhiên sáng lên một đạo so liệt nhật còn hừng hực kim mang. Ngay sau đó, một thanh kim sắc tiểu kiếm chậm rãi bay ra, trôi nổi tại trước người hắn. Trôi này tiểu kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ có thể nhìn thấy vỏ kiếm chỗ có huyền ảo phù văn điêu khắc. Kiếm tên Kim Cương Phá Tiêu Kiếm, chính là Kim Tiêu chân quân ôn dưỡng ngàn năm bản mệnh pháp bảo. Kim Cương Phá Tiêu Kiếm hơi chấn động một chút, thân kiếm không khí chung quanh trong nháy mắt và mèo, phản phất ngay cả không gian đều bị cắt ra. Một đạo phản phất có thể chạm diện hết thể kiếm đạo thần quang quét ngang mà ra, như thiên hà cuốn ngược, trong chớp mắt, vạn tòa vi hình ngọn núi đều đổ nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, thức hải chấn động, mi tâm ẩn ẩn làm đau, phản phất bị ngàn vạn dễ châm nhỏ đâm xuyên. Quả nhiên, muốn đối phó bực này thế lực lớn nguyên anh chân quân, bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hắn khẽ lắc đầu, nơi lòng bàn tay đã khắc họa tốt một đạo đỏ thấm sen lẫn huyền ảo phù văn, chính là minh huyết ảnh bội phù. Hắn tại thần thức công phạt khoảng cách, sớm đã lặng yên khắc họa tốt đạo phù lục này. Bây giờ thấy mình cùng đỉnh tiêm nguyên anh chân quân vẫn có chênh lệch, đương nhiên sẽ không lại ngu xuẩn tham chiến. Tần Dạ không chút do dự thôi động minh huyết ảnh bội phù, thân hình hóa thành một đạo xé rách hư không đột quang, trong chớp mắt trốn đi thật xa. Kim Tiêu chân quân đứng ngạo nghễ hư không, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không có chút nào ngăn cản chi ý, hắn sớm đã sớm bày ra phong tỏa trận pháp, phương viên trăm dặm đều thành lồng giam mặc ngươi độn thuật thông thiên, cũng khó có thể chạy ra. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo độn quang liền im bặt mà dừng. Tần Dạ chỉ cảm thấy đụng phải một đạo vô hình bích trướng, khó tiến thêm nữa mảy may. Trong lòng của hắn trầm xuống, thần thức cấp tốc đảo qua bốn phía, lại phát hiện không gian chung quanh đã bị triệt để phong tỏa, ngay cả một tia khe hở cũng không từng lưu lại. Trận pháp. Tần Dạ trong lòng khẽ động, chỉ gặp vô số phù văn màu vàng trống rông hiện hiện, trong nháy mắt xen lẫn thành một tòa thật to màu vàng kim bích trướng. Chương 73, Lấy Nguyên Anh 2 chương 73, Lấy Nguyên Anh mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa sắc bén đến cực điểm kiếm khí, phảng phất có thể cắt chém hư không, đem Tần Dạ triệt để giam ở trong đó. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, quả quyết gián đoạn đột quang, thân hình vững vàng dừng ở không trung. Hắn nhìn chăm chú bốn phía phù văn cấm chế, trong lòng thầm than. Minh huyết ảnh độn phù tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đột phá cấm chế năng lực còn chưa đủ. Bây giờ bị nốt, cũng là trong dự liệu. Hắn từ Kim Tiêu chân quân tìm tới, phát giác trong chữ vật giới chỉ có lưu ấn ký thời điểm, hắn liền đã dự liệu được như thế khả năng tình huống. Cũng may hắn còn có chuẩn bị tuyển phương án. Tiểu bối, ngươi cho rằng còn có thể như lần trước như vậy, từ bản tọa trong tay may mắn đào thoát? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ bản tọa còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Kim Tiêu Chân Quân đạm mạc bên trong mang theo một tia trào phúng, như cùng ở tại nhìn xuống một cái chú định không cách nào chạy trốn sâu kiến. Hắn đương nhiên sẽ không tại cùng một chỗ té ngã hai lần. Sớm tại đến nơi đây thời điểm, hắn liền đã lặng yên bày ra bao phủ cả tòa phường thị kiếm đạo lồng giam. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo đánh một trận đi. Tần Dạng ngửa đầu, hắn đưa tay, nơi lòng bàn tay có một đạo cửu trọng lưu ly luân hiện hiện, quang mang lưu chuyển, huyền ảo khó lường. Lên. Trong chốc lát, mấy chục đạo lưu ly trạng xiềng xích chống rông nổi lên, như linh xà xuyên thủng kiếm khí kết giới, lao thẳng tới Kim Tiêu Chân Quân mà đi. Minh Ngoan bất linh. Kim Tiêu Chân Quân kiếm chỉ lẻ nhẹ, trước mặt bản mệnh pháp bảo, kim cương phá tiêu kiếm bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng kiếm mang, hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa kiếm khí dòng lũ, đem mấy chục đạo lưu ly trạng xiềng xích trong nháy mắt chặt đứt. Trong mắt của hắn hiện lên kinh miệt. Nhưng mà sau một khắc, xiềng xích đứt gãy chỗ bỗng nhiên bộc phát ra vô số nhỏ bé điểm sáng, những điểm sáng này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng tòa vi hình ngọn núi. Ngọn núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành nguy nga cự phong, mang theo chấn áp chi lực, đem kiếm vong chống ra từng đạo to lớn cái nứt. Kim Tiêu trong tay chân quân pháp quyết biến đổi, thể nội linh lực như sông lớn trào lên, kim cương phá tiêu kiếm bỗng nhiên bộc phát ra so dĩ vãng càng thêm bảng bạc kiếm khí, tụ thành vô số kim sắc kiếm quang, hướng phía những cái kia cự phong tật mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, cự phong như là giấy, bị đều chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nhưng mà, những cái kia ngọn núi mảnh vỡ rơi xuống thời khắc, không ngờ hóa thành khắp thiên kiếm lưỡi đao mưa to, mỗi một chôi lưỡi kiếm đều vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, thẳng bước hắn mà đến. Kim Tiêu chân quân rốt cục không có vẻ ung dung. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trước mặt kim cương phá tiêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Như dung nham chảy xuôi thân kiếm nóng bỏng mà loa mắt, kiếm minh vang vọng chân trời. Chém. Đối mặt đánh tới vô số thần thức biến thành lưu ly kiếm ảnh, hắn rốt cục vận dụng toàn lực, đem tự thân tu vi phát huy đến cực hạn. Thần thức công kích hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu là bị những này thần thức chi kiếm đánh trúng, cho dù là hắn, cũng khó tránh khỏi thụ trọng thương, thậm chí tu vi bị hao tổn. Kim sắc kiếm mang quét sạch thiên địa, cùng tần dạ lưu ly kiếm ảnh địa vị ngang nhau, ẩn ẩn đem màn trời chia hai nửa, một nửa màu vàng kim, một nửa màu lưu ly. Đông đảo tu sĩ cực kỳ chấn động, ngay cả vụ cấp phường chủ cũng run lẩy bẩy, trong lòng đã may mắn lại sợ hãi. May mắn còn không có đối kia hắc bảo nam tử xuất thủ, hắn lại có lực lượng cỡ này. Nhưng hôm nay lại dẫn tới một vị nguyên anh chân quân, ta nên như thế nào thoát thân? Vụ cấp phường chủ thấp thỏm trong lòng, không biết sau khi chiến đấu kết thúc đợi chờ mình sẽ là cái gì. Kim Tiêu chân quân một tay gánh vác, một tay làm kiếm chỉ. Trước mắt thì là vô số đạo ánh sáng đuổi như sương khói dâng lên. Kia là hai phe linh lực cùng lực lượng thần thức sau khi va chạm mài tản quang bụi, đã là mắt trần có thể thấy. Chậm chạp chưa thể cầm xuống tần dạng, lấy hắn nguyên anh chân quân thân phận, vốn nên không kiên nhẫn, nhưng hắn giờ phút này mặc dù bị tần dạ thực lực chấn kinh, sắc mặt đại biến, lại như cũ có thể bước vàng, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Đây là quả nhiên cùng đoạn linh điện bên trong cơ duyên có quan hệ. Trên bầu trời chia hai nửa quang mang bên trong, một đạo to lớn cựu trọng lưu ly luân đột nhiên xuyên phá mà ra, giờ phút này hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn thần vòng, hướng phía hắn đánh tới, phản phất muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Trôi nổi tại Kim Tiêu chân quân trước mặt kim cương phá tiêu kiếm, kia là hắn lấy tự thân tinh huyết ôn dưỡng gần ngàn năm bản mệnh pháp bảo, lúc này lần nữa động, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Chỉ gặp kim cương phá tiêu kiếm đột nhiên chấn động, thân kiếm mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn màu vàng kim đường vân như vật sống du động, trong nháy mắt lan tràn đến cả vùng không gian. Sau một khắc, thân kiếm đột nhiên bộc phát ra vô số đạo kim sắc kiếm khí trên không trung tụ hợp, lại tạo thành một bức kiếm khí khổng lồ trận đồ. Kiếm khí trận đồ xoay chậm chậm, mỗi một đạo kiếm khí đều phản phất tận chứa thiên địa chí lý, kiếm khí ở giữa lẫn nhau cấu kết, tạo thành từng đạo quỹ tích huyền ảo. Trận đồ trung tâm, một đạo sáng chói màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, mơ hồ có thể thấy được vô số kiếm ảnh xen lẫn, phản phất tại diễn lại một loại nào đó chí cao vô thượng kiếm đạo chân ý cả hai chạm vào nhau. Cái kia đạo cửu trọng lưu ly thần vòng nhưng lại chưa vỡ vụn, ngược lại tại va chạm trong nháy mắt, thần vòng mặt ngoài hiện ra vô số phù văn cổ xưa. Phù văn thời gian lập lòe, thần vòng đống nhiên bành trướng, hóa thành một mảnh che kín bầu trời lưu ly chi hải. Mỗi một giọt nước biển đều là một đạo sắc bén lưu ly kiếm ảnh, phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Hừ. Kim Tiêu chân quân quát khẽ một tiếng, phù văn màu vàng trận đồ đống nhiên co vào, ngược lại hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng phía trên, vô số kiếm ảnh như du ngư xuyên thẳng qua, đem đánh tới lưu ly kiếm ảnh đều ngăn lại. Nhưng mà vẫn có mấy đạo lưu ly kiếm ảnh tại màn sáng chưa thành hình trước, đụng ở trên người hắn. Kim Tiêu chân quân kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thức hải bị thương, không khỏi lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, chiếc cứ màn trời hai đạo quang mang đồng thời chôn bụi, tất cả ngựa đầu tu sĩ rốt cục thấy rõ tình trạng, đều là trợn mắt hốt mồm, phảng phất thấy được thần thoại. Vị kia cường đại vô song nguyên anh chân quân lại bị đánh lui. Đám người nhìn về phía một bên khác, chỉ gặp kia hắc bảo nam tử cũng là lui lại mấy bước, hiển nhiên đồng dạng bị thương. Đám người lúc này mới trong lòng thở dài một hơi. Kim Tiêu chân quân kinh hãi vô cùng, chỉ là trúc cơ tu sĩ có thể làm tổn thương ta. Trên người này đến tột cùng cất giấu cơ nào cơ duyên? Trong lòng của hắn tham lam chi ý đã đến đỉnh điểm. Nếu có thể đoạt cơ duyên này, có lẽ ta liền có thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Cũng may sớm làm nhiều tay chuẩn bị, hắn bất động thanh sắc ngầm bóp chỉ quyết, trong lòng cười lạnh, còn thiếu một chút. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Tần Dạ lúc, lại phảng phất từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ khinh thường, tựa như đang cười nhạo hắn. Kim Tiêu chân quân chỉ cảm thấy dị thường sỉ nhục. Hắn một vị nguyên anh chân quân, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, lại bị một cái trúc cơ tu sĩ kích thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, ngươi thật muốn cùng ta kiếm đỉnh là địch? Kim Tiêu chân quân mở miệng. Cái gì? Vị đại nhân này xuất từ kiếm đỉnh? Đúng là kiếm đỉnh nguyên anh chân quân. Đây là vị nào? Đám người nhao nhao hãi nhiên. Phải biết, cùng là nguyên anh chân quân, trong đó chênh lệch cũng có thể bị cách biệt một trời. Kiếm đỉnh tu sĩ đều là kiếm tu, kỳ tông bên trong ba vị nguyên anh lão tổ, nghe đồn đều là nguyên anh viên mãn chi cảnh. Chiến lược vô song, nắm giữ đỉnh tiêm thuật pháp, ngưng tụ thành nhất phẩm kim đan. Nhưng mà, chính là như vậy một vị tồn tại, lại bị kia hắc bảo nam tử kích thương. Kia hắc bảo nam tử lại đến tột cùng là phương nào thế lực nguyên anh chân quân? Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dao động, đã kinh lại sợ. Vu Cốc phường chủ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai phe đều là hắn hoàn toàn không đắc tội nổi tồn tại. Hắn chỉ hy vọng sau khi chiến đấu kết thúc, hai phe đều đem hắn triệt để lãng quên.